Chương 89, thất phong hội, mới bằng hưu cũng ngồi đầy tịch chương 89, thất phong hội, mới bằng hưu cũng ngồi đầy tịch nửa tháng sau. Thanh Huyền Tông đệ nhất phong Quỳnh Lâu phong, trấn kiếm bãi. Một thanh cao mấy chục trượng cự kiếm, nghiêng cắm ở trấn kiếm bãi trung ương, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Mà đối diện lấy cự kiếm kia phương lôi đài, chính là lần này bảy phong tuyển chọn cuối cùng lôi đài. Hôm nay, 28 danh ngoại môn đệ tử sẽ tại góc này trục xuất bảy cái lên núi danh ngạch. Tại cái này to lớn trấn kiếm bãi bốn phía, xây có từng dãy vân lâu. Những này vân lâu dựa vào núi bằng mây, ngày bình thường chủ yếu cung cấp đầu phong đệ tử thường mây tu tâm, mà tại cái này thất phong hội loại ngày này, tự nhiên mà vậy liền thành xem cuộc chiến khán đài. Lúc này mặc dù thời gian còn sớm, nhưng đến đây xem cuộc chiến bảy phong đệ tử, lục tục ngo ngoe đều đã tại hai bên ngồi vào vị trí. Vân lâu phía trên thỉnh thoảng vang lên nói đùa cùng tiếng nghị luận. Sư minh, chúng ta giống như tới chậm. Đang tìm tốt vài tòa vân lâu về sau, không thể tìm được ngồi vào Triệu Linh Lung, một mặt phiền muộn thở dài. Còn không phải bởi vì ngươi, nói cái gì bế quan nửa tháng, kết quả trực tiếp ngủ 15 ngày đều không có tỉnh, còn phải ta đi gọi ngươi. Thanh Tiêu giận không chỗ phát tiết chừng Triệu Linh Lung liếc mắt một cái. Sư minh, ngươi không thể trách ta nha, giữa tâm các thực tế là quá nhàm chán, ta sau khi đi vào cha còn lên một thanh khóa, ta trừ ngủ còn có thể làm cái gì? Triệu Linh Lung một mặt ủy khuất. Thanh Tiêu sư minh, Linh Lung sư muội, nơi này có vị trí. Cái này lúc, một đạo thanh âm ngọt ngào từ phía trước ngồi vào chỗ truyền đến. Triệu Linh Lung ngẩng đầu nhìn lên, chính là sáu phong Tử Yên sư tỷ. Trừ từ Tử Yên bên ngoài, Lâm Bất Ngữ cũng ngồi ở một bên. Nguyên lai sư minh ngươi sớm có an bài nha. Triệu Linh Lung cười hì hì mắt nhìn Thanh Tiêu. Thanh Tiêu thấy thế hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Tử Yên sư tỷ, bị trừng mắt liếc Triệu Linh Lung không nói hai lời, chân đạp tiên lăng bay lượn mà ra, trực tiếp nhào vào Tử Yên trong ngực. Thanh Tiêu sư minh, ta cũng cho ngươi lưu lại vị trí. Cái này lúc Tử Yên lại hô Thanh Tiêu một tiếng. Ừm, cảm ơn Tử Yên sư muội. Thanh Tiêu trên mặt khó được lộ ra mỉm cười. Bất Ngữ muội muội, ngươi làm sao còn nhìn lên họa lúc đầu rồi? Sau khi ngồi xuống, nhàn không xuống Triệu Linh Lung một thanh tiến đến Lâm Bất Ngữ trước mặt, khi thấy Lâm Bất Ngữ cầm một quyển tên là Huyền Duyên Kỳ Ngộ Thoại bản thấy say sưa ngon lành lúc, lập tức lộ ra một mặt kinh ngạc. Bởi vì nhàm chán, Lâm Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Lung liếc mắt một cái, lập tức lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem được say sưa ngon lành. Không phải như vậy, là sư phụ nàng nhìn Bất Ngữ chỉ biết tu hành, một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, cho nên cho nàng không ít thoại bản, để nàng vừa nhìn thoại bản bên cạnh học một ít đạo lý đối nhân xử thế. Từ Yên có chút dở khóc dở cười giải thích nói, kia nữ nhân xấu suốt ngày chỉ biết chơi đùa lung tung. Triệu Linh Lung nhếch miệng, nói xong nàng liền cưỡng ép tiến đến Lâm Bất Ngữ trước mặt, cùng nàng cùng nhau nhìn lại. Linh Lung muội muội làm sao luôn luôn gọi ta sư phụ nữ nhân xấu? Từ Yên có chút hiếu kỳ hướng một bên Thanh Tiêu hỏi. Nàng 7, 8 tuổi năm đó, ngươi sư phụ đến thứ 7 phong tìm chúng ta sư phụ, kết quả hai người trùng hợp gặp gỡ, ngươi sư phụ gặp nàng sinh được đáng yêu, nhất định phải ôm nàng hồi thứ 6 phong chơi mấy ngày, nàng tưởng rằng gặp gỡ người xấu, trốn ở 7 phong cầu vồng một ngày sau cũng không dám ra ngoài, đem nàng dọa cho phát sợ, sau đó liền một mực mang thủ đến bây giờ. Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Từ Yên nghe vậy phốc phốc cười ra tiếng. Đúng lúc này, một đạo tiếng hạc rẽ bỗng nhiên tại trấn kiếm bãi trên không vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một đầu linh cẩm, chính có một tên đệ tử từ chân trời bay tới, trực tiếp hướng trấn kiếm bãi thượng lôi đài rơi đi. Theo sát lấy, bên cạnh lôi đài đốc kiểm tra âm thanh vang lên, "Bác Sơn, Thính Nguyệt Hiên công tôn thắng nhập tọa." Hiển nhiên, đây là đốc kiểm tra tại giới thiệu lần này thất phong hội dự thi đệ tử. Cũng không biết là từ thứ mấy giới bảy phong tuyển chọn bắt đầu, loại này giới thiệu ra sân đệ tử phương thức, bây giờ đã biến thành bảy phong tuyển chọn một loại nghi thức. Công tôn thắng, cái này không phải liền là sư huynh ngươi lần trước nói một trong mấy người sao? Nghe được danh tự này, Triệu Linh Lung lập tức ngồi thẳng người, quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn về phía Thanh Tiêu. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Cũng liền tại lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ vân lâu phía trên bay thấp, đi theo liền nghe được phía dưới trấn kiếm bãi thượng vang lên mấy đạo cởi mở tiếng cười to. Những người này dường như đang nên tiếp kia Công Tôn Thắng. Những người kia tựa như là Ngũ Phong đệ tử. Triệu Linh Lung nhìn qua hướng kia Công Tôn Thắng nên đón mấy người đạo. Kia hẳn là Ngũ Phong Lục Thần cùng hắn mấy tên sư đệ, cái này Công Tôn Thắng từng là Lục Thần sư huynh, chỉ bất quá làm trái tông môn giới luật bị phế tu vi khu trục xuống núi, bất quá hắn có được huyền linh cốt, thiên tư không tầm thường, bây giờ đã qua 7-8 năm, không có gì bất ngờ xảy ra năm nay có thể trở lại Ngũ Phong. Từ Yên cùng Ngũ Phong coi như quen, lập tức liền nhận ra kia Lục Thần, thế là liền hướng hai người giới thiệu. Nghe được Lục Thần cái tên này, Lâm Bất Ngữ đông nhiên cũng ngẩng đầu lên, đi theo ngữ khí lạnh như băng nói, "Bại hoại." Nói xong lời này, nàng lại tiếp tục nhìn lên trong tay thoại bản. Nghe nói như thế, Thanh Tiêu cùng Triệu Linh Lung sững sờ, sau đó cùng nhau nhìn về phía một bên Từ Yên. Từ Yên đầu tiên là nâng trán, tiếp theo có chút dở khóc dở cười giải thích nói, "Lần trước chúng ta bị Hồ Yêu ám toán, kia Lục Thần bước xuống nàng cùng một tên khác nữ đệ tử đi tìm viện thủ, tiểu nha đầu một mực ghi hận đến bây giờ." Hai người nghe vậy lập tức cảm thấy hiểu rõ. Ta cũng cảm thấy cái này Lục Thần không phải vật gì tốt, mỗi lần gặp gỡ hắn, luôn luôn tặc mi thử nhãn hướng trên người ta loạn nghiêng mắt nhìn. Triệu Linh Lung cái này lúc cũng hừ lạnh một tiếng. Lần sau hắn như còn dám như thế, ngươi nói cho ta, ta đem hắn đôi kia tròng mắt cho đào xuống tới. Thanh Tiêu nghe nói như thế lập tức mặt như hàn băng, quanh thân dâng lên một cỗ sát ý sư minh, đây cũng không cần. Triệu Linh Lung ngượng ngùng cười một tiếng, ra hiệu Thanh Tiêu tỉnh táo chút. Từ Yên sư muội. Ngay tại mấy người nghị luận tiếp xuống ra trận mấy tên ngoại môn đệ từ lúc, một tên mặt mày mang theo vài phần tà khí nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên đi vào mấy người ngồi vào phía trước. Mà sau lưng hắn, còn đi theo một tên dáng người thon dài thần thái cao ngạo thanh tú thiếu niên. Kim sư minh, các ngươi đầu phong đệ tử không đều ở bên kia vân lâu sao? Từ Tử Yên mắt nhìn đối diện Vân Lâu, đi theo có chút cau mày nói, người này chính là đầu phong đời này nhị đệ tử Kim Hà Chi, mà phía sau hắn thiếu niên thì là gần đây tại Thanh Huyền Tông thanh danh vang dội tân tấn đệ tử Diệp Huyền. Chương 90, Chiến Công Tôn, ngươi chính là kia Hứa Thái Bình. Chương 90, Chiến Công Tôn, ngươi chính là kia Hứa Thái Bình. Biết được sư muội ở chỗ này, liền tới nhìn một cái. Kim Hà Chi khẽ miệng giơ lên, có chút lỗ mãng cười cười. Nơi này đã không có vị trí, ta khuyên ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ kia, vẫn là đi nơi khác đi. Triệu Linh Lung trợn nhìn kia Kim Hà Chi liếc mắt một cái. Phải không? Kim Hà Chi cười cười. Nói, hắn vô ngồi tại Triệu Linh Lung phía trước một tên lạ lẫm đệ tử bà bay, tiếp lấy cười với hắn nói, vị sư đệ này có thể hay không mời ngươi cùng bên cạnh ngươi vị sư đệ này nhường một chút, cho ta cùng ta vị tiểu sư đệ này đưa ra chỗ ngồi đến. Dựa vào cái gì muốn ta để a? Tên đệ tử kia đang tập trung tinh thần chú ý trên lôi đài tình huống, đột nhiên bị người quấy rầy, trên mặt lập tức rất là không nhanh. Chỉ bằng ta là đệ nhất phong Kim Hà Chi. Kim Hà Chi đem mặt tiến đến tên đệ tử kia trước mặt, thần sắc lạnh như băng nói. Nghe xong lời này, tên đệ tử kia đột nhiên dùng mình một cái, sau đó vội vàng kéo một bên sư đệ nói, là ta có mắt không biết Thái Sơn, Kim sư minh mời ngài ngồi, chúng ta đi nơi khác. Tại sao phải đi nơi khác a? Bị cương ép văng lên tên đệ tử kia rất là hoang mang giải thích một câu, kết quả lời mới vừa nói ra miệng, liền bị kia một bên chờ đến hơi không kiên nhẫn Diệp Huyền phanh một cước đá bay. Cút! Diệp Huyền lạnh giọng xông hai người kia quát lớn một tiếng. Ngươi! Đi đi đi, nhanh đi! Kia bị đá đệ tử còn muốn cùng kia Diệp Huyền lý luận, kết quả bị hắn tên kia đồng bạn một thanh túng đi. Ngươi có phải hay không muốn sống? Kia hai cái Diêm Vương cũng dám đắc tội. Đắc tội lại thế nào? Bọn họ chẳng lẽ không phải Thanh Huyền Tông đệ tử? Có thể giống nhau sao? Bọn họ một cái là đệ nhất phong chủ chi tử, một cái là phong chủ thân truyền đệ tử, ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Hai người thì thầm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Kim Hà Chi cùng kia Diệp Huyền lại là không để ý, giống như là cái gì cũng không có phát sinh bình thường, trực tiếp tại kia để chống hai cái trên bàn tiệc ngồi xuống. Từ Yên sư muội, khi nào đi ta đạo trường ngồi một chút? Ta vừa loại Tuyết Hoa Sơn trà gần nhất vừa vận toàn bộ triển khai, chúng ta có thể bên cạnh ngắm hoa bên cạnh giao lưu một phen tu hành tâm đắc. Kim Hà Chi cầm một cái quạt xếp, quay người mặt mỉm cười nhìn về phía Từ Tử Yên. Không cần, ta gần nhất muốn bế quan tu luyện, không có nhàn hạ. Từ Tử Yên một tiếng cự tuyệt. Không có thể từ từ luyện, nhưng hoa tàn liền muốn lại chờ một năm. Kim Hà Chi tiếp tục dây dưa. Ngươi người này, Tử Yên tỷ tỷ đều nói không rảnh, còn muốn dây dưa làm gì? Triệu Linh Lung giữ chặt Tử Yên tay chừng kia Kim Hà Chi liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, ngươi nương không có nói cho ngươi, người khác nói chuyện thời điểm, không cần loạn xen vào sao? Kim Hà Chi mặt lạnh lấy nhìn về phía Triệu Linh Lung. Sư Minh, Linh Lung sư tỷ mẫu thân đã sớm không tại, ngươi nói như vậy nàng sẽ không vui. Một bên Diệp Huyền cái này lúc mặt lạnh lấy âm dương quái khí mà nói. Ngươi. Triệu Linh Lung bị tức giận đến nhất thời nghẹn lời. Kim Hà Chi, Diệp Huyền, ngươi sư huynh đệ hai người là đến tìm chuyện không thành. Thanh Tiêu trực tiếp đứng dậy, một thân vô cùng mạnh mẽ khí tức ba động càn quét cả tòa Vân Lâu, ép tới trước mặt hắn Kim Hà Chi cùng Diệp Huyền thể nội khí huyết đột nhiên phản ứng. Kia Diệp Huyền tức thì bị cố khí tức này ép tới khỏe mắt rớm máu, ngay lúc sắp chống đỡ không nổi. Thanh Tiêu sư huynh. Từ Yên cái này lúc lôi kéo Thanh Tiêu ống tay áo. Như cái này Kim Hà Chi cùng Diệp Huyền thật có tổn thương gì, Thanh Tiêu đoán chừng cũng phải bị tông môn giới luật nghiêm trị, mà đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Đến xem thất phong hội thì tốt tốt nhìn, đừng cùng con rồi dường như ở nơi đó ong ong gọi bậy. Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi khí tức trên thân ba động chậm rãi ngồi xuống. Tiêu Kim Hà Chi cùng Diệp Huyền lập tức như được đại xá, nhưng nhìn về phía Thanh Tiêu ánh mắt tràn đầy thần sắc quán động. Tây Sơn, Thanh Trúc cư Hứa Thái Bình, nhập tọa. Nhưng vào lúc này, một cái Triệu Linh Lung mấy người tên quen thuộc, đống nhiên tại trấn kiếm bãi phía trên nổ vang. Là Tiểu Thái Bình đến rồi. Một mặt hưng phấn Triệu Linh Lung trực tiếp đứng dậy. Một mực tại túi đầu nhìn thoại bản Lâm Bất Ngữ, cái này lúc cũng ngẩng đầu lên, hướng phía trấn kiếm bãi phía trên nhìn lại. Chỉ thấy trấn kiếm bãi trên không, một đầu tiên hạc có một tên thân hình hơi có vẻ thon gầy thiếu niên phá không mà tới, sau đó chậm rãi lượn vòng hạ xuống mặt đất. Thế mà là tiểu tử kia. Kim Hà Chi cái này lúc cũng nhận ra Hứa Thái Bình. Mặc dù Hứa Thái Bình vài ngày trước tại trong tỷ thí biểu hiện chói sáng, nhưng cái này Kim Hà Chi căn bản không chú ý trước đó so tài, hôm nay sở dĩ sẽ đến xem cuộc chiến, cũng hoàn toàn là bởi vì Từ Tử Yên. Chính là kia bị Linh Quốc Bia chọn chúng, cuối cùng lại chỉ là một giới bạch cốt tiểu tử. Kia Diệp Huyền cái này lúc cũng một mặt tò mò âm thanh lạnh lùng nói, đi vào tông môn 3 năm, cái này Diệp Huyền trên người ngạo mạn chi khí, không giảm trái lại còn tăng. Các ngươi sẽ không là đang chờ tiểu tử này thắng được thất phong hội, trở thành đệ tử chính thức a? Cái này lúc Kim Hà Chi bỗng nhiên lần nữa quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Lung mấy người, lúc nói chuyện khỏe miệng tràn đầy giễu cợt. Có gì không thể? Triệu Linh Lung chừng kia Kim Hà Chi liếc mắt một cái. Mặc dù biết Hứa Thái Bình cơ hội sắp đợi, nhưng nàng chắc chắn sẽ không tại Kim Hà Chi trước mặt thừa nhận điểm này. Linh Lung muội muội chỉ sợ còn không biết ta. Lần này 28 bên trong, có tốt mấy người từng là bị khu trục trên núi đệ tử, có bọn họ, cuối cùng 7 cái danh ngạch cái nào đến phiên kia cái gì Hứa Thái Bình. Kim Hà Chi một mặt khinh miệt hướng chân kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình nhìn thoáng qua. Mặc dù không chú ý trước đó so tài, nhưng đối với hắn lần này có cơ hội trở lại lên núi nhân tuyển, vẫn hơi hiểu biết. Nghe nói như thế, Triệu Linh Lung lập tức cũng nhăn lại lông mày, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sư Minh, Từ Yên tỷ, chúng ta đi gặp Tiểu Thái Bình. Triệu Linh Lung dứt khoát không nhìn thẳng kia Kim Hà Chi, kéo Từ Yên cùng Lâm Bất Ngữ, liền muốn đi trấn kiếm bãi thượng thấy Hứa Thái Bình. Trấn kiếm bãi bên trên, khó trách hàng năm nhiều như vậy ngoại môn đệ tử đều sẽ dừng bước thất phong hội. thấy không ít tham gia thất phong hội đệ tử, bên người đều vây quanh đến đây nên tiếp trên núi đệ tử, chung quanh không có một hai Hứa Thái Bình, lập tức trong lòng giật mình. So sánh phía dưới, vào lúc này mười phần náo nhiệt chấn kiếm bãi bên trên, thân ảnh của hắn liền có vẻ hơi cô đơn. Ngươi chính là kia Hứa Thái Bình? Đúng lúc này, một tên dáng người mười phần cao lớn nam tử trung niên đi thẳng tới Hứa Thái Bình trước mặt. Ngươi là? Hứa Thái Bình cũng không nhận ra nam tử này. Ta chính là Công Tôn Thắng, cùng ngươi cùng là lần này tham gia thất phong hội đệ tử. Công Tôn Thắng lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo: Công Tôn sư huynh tìm ta chuyện gì? Hứa Thái Bình hoàn toàn chính xác tại danh sách bên trong nhìn thấy qua Công Tôn Thắng cái tên này, nhưng hắn không biết rõ chính là đối phương vì sao tìm đến mình. Đối chiến danh sách đã xuất, ngươi trận đầu đối thủ chính là ta. Công Tôn Thắng chỉ bên cạnh lôi đài to lớn bảng thông báo. Chương 91, chiến Công Tôn, Hứa Thái Bình đối Công Tôn Thắng. Chương 91, chiến Công Tôn, Hứa Thái Bình đối Công Tôn Thắng. Hứa Thái Bình hướng bên kia xem xét, lúc này mới phát hiện phía trên đã dán lên đối trận danh sách. Kia đến lúc đó, còn mời Công Tôn sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Hứa Thái Bình sắc mặt không có chút rung động nào xông kia Công Tôn Thắng chắc tay. Hắn chỉ coi đây là đối thủ của mình sớm đến cùng mình chào hỏi. Chỉ giáo. Công Tôn Thắng cười cười, sau đó mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ngươi cũng xứng. Nghe vậy Hứa Thái Bình nhăn lại lông mày. Hắn không biết rõ, trước mắt cái này Công Tôn Thắng, vì sao đối với mình địch ý như vậy trọng. Ngũ Phong Lục Thần ngươi có thể nhận biết. Kia Công Tôn Thắng lại hỏi. Nghe được Lục Thần cái tên này, Hứa Thái Bình lông mày lập tức nhíu lên. Nghe nói qua, nhưng không biết. Hắn hồi đáp. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta vị kia đã từng sư đệ rất không thích ngươi, cho nên vừa mới đối trận danh sách sau khi đi ra, hắn đặc biệt đến xin nhờ ta chờ một chút so tài lúc đem ngươi đánh cái nửa tàn. Công Tôn Thắng cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nghe được nói Lục Thần đối với mình có ác cảm, Hứa Thái Bình ngay lập tức liền nghĩ đến Liêu Thanh Mai cùng Liêu Tử Câm tỉ muội, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kia Lục Thần hẳn là không có khả năng biết ngày đó Hồng Phong Lâm bên trong người chính là mình mới đúng. Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta buổi sáng hôm đó chống đối hắn vài câu, hắn liền một mực ghi hận đến bây giờ. Hứa Thái Bình trong lòng phỏng đoán đạo, nếu thật là như thế, vậy cái này Lục Thần tâm nhãn chi nhỏ, coi là thật xem như trước đây chưa từng gặp. Ngươi ý tứ là để ta hiện tại tự động rời khỏi so tài? Hứa Thái Bình dương mắt cùng kia Công Tôn Thắng nhìn nhau. Ngươi như tức thời như vậy tốt nhất. Kia Công Tôn Thắng cười lạnh nói, hắn cuối cùng vẫn là chân tướng với mày, vừa mới cố ý khiêu khích là giả, uy hiếp là thật. Long Môn hội thượng Hứa Thái Bình hai trận so tài, cái này Công Tôn Thắng hai trận đều nhìn qua, hắn mặc dù tự nhận không sợ, nhưng đối phương đấu pháp cực kỳ tiêu hao đối thủ chân nguyên, mà hắn lại không muốn bởi vì Hứa Thái Bình mà ảnh hưởng đằng sau một trận so tài, cho nên liền nghĩ đến sớm đến uy hiếp đối phương một phen. Coi như uy hiếp không thành, cũng chí ít có thể nhiễu loạn này tâm cảnh. Trên lôi đài thấy, Hứa Thái Bình trả lời mười phần dứt khoát, nói xong càng là quay người liền hướng bên lôi đài thượng đi đến. Cái này khiến kia Công Tôn Thắng có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống ăn phạt. Vâng. Kia Công Tôn Thắng vừa định tiến lên ngăn lại Hứa Thái Bình, không nghĩ mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên tại đỉnh đầu hắn nổ vang, đi theo mấy đạo thân hình liên tiếp rơi xuống Hứa Thái Bình trước mặt. Tiểu Thái Bình. Bóng người bên trong, một tên hồng y thiếu nữ cực nhanh cất bước chạy về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình đầu tiên là sửng sở, tiếp theo đôi mắt sáng lên, rất là kinh hỉ nói, Linh Lung tỷ tỷ. Thái Bình. Tiểu Thái Bình hồi lâu không gặp. Cái này lúc Thanh Tiêu cùng Tử Yên cũng đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. Thanh Tiêu đại ca, Tử Yên tỷ tỷ. Hứa Thái Bình rất là vui vẻ cùng hai người chào hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Linh Lung bọn hắn đều đã đem hắn quên đi, chẳng ngờ hôm nay thế mà sẽ đích thân tới đón hắn. Thái Bình, đừng thua cho đám rác rưởi này. Lâm Bất Ngữ cái này lúc cũng đi đến Hứa Thái Bình trước mặt, nói chuyện đồng thời quay đầu mắt nhìn kia Công Tôn Thắng. Ngươi có ý gì? Công Tôn Thắng vừa muốn phát hỏa, lại chỉ thấy Độc Cô Thanh Tiêu một cái lắc mình đi vào hắn trước mặt. Công Tôn Thắng, ngươi tên phế vật này, đã luân lạc tới cần nhờ uy hiếp một tên ngoại môn đệ tử mới có thể thu được thắng ruộng đồng sao? Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm kia Công Tôn Thắng đạo. Nói lời này đồng thời, hắn kia một thân nặng nghề bị áp, liền tựa như một cái hung ác nằm đấm, nặng nghề màn đệm ở kia Công Tôn Thắng trên ngực. Hừ. Công Tôn Thắng hừ lạnh một tiếng, đi theo hung tợn dốc thịt Hứa Thái Bình một cái nói, trên lôi đài thấy. Nói xong lời này, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Thanh Tiêu sư minh, ngươi không nên ở thời điểm này chọc giận kia Công Tôn Thắng, như vậy đối Thái Bình không tốt. Tử Yên có chút lo lắng nói. Hứa Thái Bình không nghĩ tới, Tử Yên sư tỷ các nàng chẳng những tự mình đi ra nên tiếp chính mình, còn quan tâm chính mình so tài chuyện. Loại này đã lâu, người khác nghĩ tới cảm giác, để hắn không hiểu cảm thấy trong lòng ấm áp. Tử Yên sư tỷ ngươi không cần lo lắng. Hắn cười xông Tử Yên lắc đầu, sau đó nói, ta là sẽ không thua cái kia Công Tôn Thắng. So tài lập tức bắt đầu, mời những người không liên quan, nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, đốc kiểm tra âm thanh mượn nhờ truyền âm phủ, lại một lần nữa tại trấn kiếm bãi trên không nổ vang. Tiểu Thái Bình, ngươi nhớ kỹ chờ một chút so tài tuyệt đối đừng quá mức liều mạng, coi như vô pháp trên thất phong hội thắng được, chúng ta lần này cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi tiếp vào thứ bảy trên đỉnh tới. Mắt thấy đốc kiểm tra tại đi về phía bên này, Triệu Linh Lung vội vàng ngữ tốc cực nhanh nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Mà câu nói này cũng là nàng đặc biệt xuống tới thấy Hứa Thái Bình mục đích chủ yếu nhất. Hứa Thái Bình nghe vậy giật mình. Kỳ thật khoảng thời gian này đã không chỉ một lần có tất cả đỉnh núi người thông qua Tây Phong các hướng hắn lấy lòng, nhưng vô luận bọn hắn mở ra loại nào điều kiện, đều không kịp nổi Triệu Linh Lung hôm nay đối với hắn câu này hứa hẹn. Không được. Để Triệu Linh Lung bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hứa Thái Bình bỗng nhiên cười hướng bọn hắn lắc đầu. Không được. Nghe nói như thế, Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu mấy người đều là sửng sở. Ta nhất định sẽ thực hiện lúc trước đối Linh Lung sư tỷ lời hứa của các ngươi, thắng được bảy phong tuyển chọn, trở thành thứ 7 phong đệ tử chính thức. Hứa Thái Bình một mặt trịnh trọng nhìn về phía Triệu Linh Lung. Nghe vậy, Triệu Linh Lung mấy người lăng lăng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi mấy cái, nhanh chóng rời đi, bên này lập tức sẽ bắt đầu so tài. Cái này lúc một tên đốc kiểm tra đi vào mấy người sau lưng, nghiêm nghị hướng mấy người khiển trách. Ta chờ ngươi, tiểu sư đệ. Thanh Tiêu cười vỗ vỗ Hứa Thái Bình bả vai, sau đó kéo Triệu Linh Lung, mang theo ngự kiếm phá không mà đi. Năm đó ta liền thuận miệng nói, để hắn hảo hảo tu hành, đợi 3 năm sau tham gia 7 phong tuyển chọn, không nghĩ tới hắn thật một mực nhớ đến hiện tại. Trên phi kiếm, Triệu Linh Lung quay đầu nhìn về phía sau lưng thiếu niên, trong miệng rất là cảm khái tự lẩm bẩm một câu. Có phần này quyết tâm, cho dù thành không được tu sĩ, ngày sau cũng tất thành có một phen hành động. Từ Yên cái này lúc cũng một mặt nghiêm túc đánh giá Hứa Thái Bình đạo. Trước đó nàng kỳ thật cũng không phải là rất xem trọng Hứa Thái Bình, dù sao chỉ là một giới bạch cốt, sẽ chú ý đến hắn càng nhiều hay là bởi vì Thanh Tiêu cùng Triệu Linh Lung, nhưng giờ phút này Hứa Thái Bình vừa mới kia ánh mắt kiên định, để nàng rõ ràng vì sao cách 3 năm, Thanh Tiêu cùng Triệu Linh Lung còn đối thiếu niên này nhớ mãi không quên. Trận đầu, Hứa Thái Bình đối Công Tôn Thắng. Một lát sau, Hứa Thái Bình cùng Công Tôn Thắng tuần tự lên tới lôi đài, mà trên lôi đài đốc kiểm tra tác dụng truyền âm phủ lại một lần nữa tuyên đọc tên của hai người. Đừng tưởng rằng có độc cô Thanh Tiêu làm chỗ dựa, ta cũng không dám giết ngươi, ngươi sẽ hối hận không có sớm rời khỏi so tài. Trên lôi đài Công Tôn Thắng luốt luốt nằm đấm, một bên hoạt động gần cốt, một bên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo. Uy hiếp không thành, ngược lại là bị một phen nhục nhã, cái này khiến hắn cực kỳ không nhanh. Chương 92, Chiến Công Tôn, Thanh Nhu quyền đối Kim Trung Cháo. Chương 92, Chiến Công Tôn, Thanh Nhu quyền đối Kim Trung Cháo. Đốc kiểm tra đại nhân, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Để kia Công Tôn Thắng không nghĩ tới chính là, Hứa Thái Bình chẳng những không có bởi vì uy hiếp của hắn sinh ra mảy may e ngại, trong đôi mắt ngược lại tuôn ra nồng đậm chiến ý, dường như không kịp chờ đợi muốn cùng hắn giao thủ. Công Tôn Thắng, ngươi phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Đốc kiểm tra xong, Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía khác một bên Công Tôn Thắng. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Công Tôn Thắng đeo lên một bộ linh thú da lông chế bao tay, sau đó nheo mắt lại, triển khai quyền giá. Nếu hai phe đều đã chuẩn bị thỏa đáng, kia so tài bắt đầu. Đốc kiểm tra âm thanh mượn từ truyền âm phủ, lập tức truyền khắp toàn bộ chân kiếm bãi. Bang, bang. Mà cơ hồ là tại hắn thanh âm này vang lên đồng thời, hai đạo phi thường kịch liệt khí tức ba động đột nhiên trên lôi đài nổ tung, kích thích đạo đạo lực lượng vận sóng, đi theo liền nghe được một tiếng sư lống trên lôi đài vang lên. Chỉ thấy kia Công Tôn Thắng mang theo một đầu tử quyền cương ngưng tụ mà thành nộ sư hư ảnh, một quyền đánh phía trước Hứa Thái Bình. Đây chính là Công Tôn Thắng tuyệt học, giết sư quyền. Bộ quyền pháp này, bởi vì nhất định phải kết hợp chân khí thi triển, lúc tu luyện còn sẽ dùng đến thuật pháp khẩu quyết, cho nên đã không thể xem như võ kỹ, mà là một môn thuật pháp. Bang! Quyền chưa đến, quyền kia cương biến thành nộ sư, đã mở ra huyết buồn đại khẩu nhào về phía Hứa Thái Bình. Loại này lấy chân khí ngưng kết hư ảnh, cũng không phải huyễn tượng, uy lực gần như đồng đẳng với thực chất công kích. Ầm. Nhưng để đám người không nghĩ tới chính là, cái này chân khí ngưng tụ mà thành nộ sư hư ảnh, trực tiếp bị Hứa Thái Bình một kích như rắc băng sơn đánh nát. Theo sát lấy, Hứa Thái Bình thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn liền mang theo mấy chục đạo quyền ảnh đem kia Công Tôn Thắng bao phủ. Chúng nhãn pháp mà thôi. Công Tôn Thắng hừ lạnh một tiếng, không có đi quản bốn phía quyền ảnh, mà là tập trung toàn lực, một quyền đánh phía Hứa Thái Bình thân thể. Phanh phanh phanh. Nhưng còn chưa chờ nắm đấm của hắn đụng phải Hứa Thái Bình, từng đạo quyền ảnh trong nháy mắt từ hư chuyển thực. Trung điệp nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền hung hăng nện ở kia Công Tôn Thắng trên người, nện đến kia Công Tôn Thắng hộ thể cương khí trực tiếp nổ tung, thân thể bay ngược mà lên. Tốt. Nhìn trên đài, Triệu Linh Lung cũng mặc kệ quanh mình ánh mắt, lớn tiếng vì Hứa Thái Bình gọi tốt. Kia Kim Hà Chi sắc mặt thì là có chút khó coi. Vậy căn bản không phải cái gì chướng nhãn pháp, sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy đạo quyền ảnh, hoàn toàn là bởi vì Thái Bình ra quyền tốc độ quá nhanh, nhanh đến người bình thường đôi mắt đều theo không kịp. Thanh Tiêu cái này lúc cũng hết sức hài lòng gật gật đầu. Quyền pháp trung quy là võ kỹ, Công Tôn Thắng mặc dù bị khu trục lúc bị xóa đi tu tập cao giai thuật pháp, nhưng cho dù là đê giai thuật pháp, cũng không phải một cái nho nhỏ võ phu phá được. Kim Hà Chi cái này lúc cười lạnh một tiếng. Hắn như thế không coi trọng Hứa Thái Bình, cũng tịnh không phải hoàn toàn là bởi vì thành kiến. Làm. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, trên lôi đài đông nhiên sáng lên một vệt kim quang, đi theo liền gặp được kia Công Tôn Thắng quanh thân bị một đạo lồng ánh sáng màu vàng bao lại. Hắn thế mà dưới chân núi trùng tu Kim Trung Cháo. Từ Yên sư tỷ cái này lúc nhăn lại lông mày. Thuật pháp Kim Trung Cháo hộ thân chi lực, có thể còn mạnh hơn Kim Trung Phủ được nhiều, không phải đơn giản như vậy liền có thể phá. Ầm. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình lại một cái như rắc băng sơn, nặng nề màn đện ở Công Tôn Thắng trên người. Có thể kết quả kia Công Tôn Thắng lông tóc không tổn hao không nói, Hứa Thái Bình ngưng tụ tại nắm đấm bốn phía cương khí, còn bị trực tiếp đánh tan. Võ kỹ Thanh Nhu quyền là phá không được thuật pháp Kim Trung Cháo. Thanh Tiêu cái này lúc cũng như mày, liền Kim Trung Cháo đều phá không được, cuộc tỷ thí này thắng bại đã phân. Kim Hà Chi cầm trong tay quạt xếp đùng một tiếng mở ra, sau đó cười nhẹ nhàng kích động lên. Giống như là tại xác minh Kim Hà Chi câu này đánh giá bình thường, Hứa Thái Bình quyền thế bị Kim Trung Cháo ngăn chặn một cái chớp mắt, Công Tôn Thắng một cái xúc thế đã lâu giết sư quyền mang theo như là sư hống gào thét, còn có kia cương khí ngưng tụ thành sư ảnh, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình ngực bụng đập tới. Ầm. Một quyền này nặng nề mà nện ở Hứa Thái Bình phân bụng. Giang giác. Ngay tại Triệu Linh Lung khẩn trương đến có chút hô hấp dồn dập, cho rằng Hứa Thái Bình sẽ bị một quyền này trọng thương lúc, chợt nghe Hứa Thái Bình trên thân vang lên một trận khối băng vỡ vụn thanh âm. Tập trung nhìn vào, Hứa Thái Bình quanh thân đột nhiên rớt xuống khối lớn băng tinh, liền tựa như kia thạch cao khuôn mẫu từ kiếm phôi thượng chọc ra đồng dạng. Tàn Hà Công Huyền băng giáp. Từ Tử Yên đột nhiên đứng dậy, có thể tại quanh thân ngưng tụ băng giáp, vậy nói rõ hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ Tàn Hà Công đệ nhị trọng chân nghĩa. Thanh Thiêu cái này lúc trong đôi mắt đồng dạng hiện lên một môi lương phấn thần sắc, đem Tàn Hà Công tu luyện đến đệ nhị trọng, cùng hoàn toàn nắm giữ Tàn Hà Công chân nghĩa, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ Tàn Hà Công đệ nhất trọng chân nghĩa mới có thể ngưng khí vì băng, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ đệ nhị trọng chân nghĩa mới có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ ra huyền băng giáp. Cái này huyền băng giáp dù không tính đặc biệt cứng rắn, nhưng có thể tại trong lúc nguy cấp giúp tu sĩ ngăn lại một lần công kích, tựa như vừa mới Hứa Thái Bình làm như thế. Vâng, cơ hội là tại huyền băng giáp vỡ vụn một cái trước mắt, Hứa Thái Bình nắm đấm đông nhiên vung ra, chỉ nghe phanh một tiếng, nắm đấm nặng nề mà đệm ở kia Công Tôn Thắng trên người. Cứ việc có kim trung cháo hộ thể, nhưng kia Công Tôn Thắng vẫn là tại như giác băng sơn to lớn lực đạo xung kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vâng, mà liên tại hắn đứng không vững một cái trước mắt, Hứa Thái Bình khí tức quanh người ba động đột nhiên cất cao, lập tức thân hình từ tại chỗ lóe lên, quanh thân thanh lưu hư ảnh hiện hiện. Đó lấy, hắn bắt đầu tả hữu quyền nhanh chóng thay nhau, một quyền tiếp lấy một quyền, vô cùng trầm trọng nện ở kia Công Tôn Thắng trên thân. Phanh phanh phanh, rung mạnh âm thanh bên trong, xa xa nhìn lại, lúc này Hứa Thái Bình giống như một đầu hung manh thanh lưu, chính càng không ngừng tại chiều vọt tới trước đụng. Công Tôn Thắng trừ lấy kim trung cháo phòng ngự, căn bản không có đánh trả cơ hội. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem buôn lưu tạc trận luyện đến loại tình trạng này. Cứ việc Hứa Thái Bình vẫn như cũ không thể phá vỡ Công Tôn Thắng kim trung cháo, nhưng Tử Tử Yên vẫn là bị chấn kiếm bay trên lôi đài Hứa Thái Bình lúc này hung mãnh quyền thế kinh đến. Hắn là thế nào phát hiện thanh lưu quyền có bậc này uy lực? Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Độc Cô Thanh Tiêu. Có lẽ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thanh lưu quyền là tất cả võ kỹ bên trong hắn duy nhất có thể mua được. Độc Cô Thanh Tiêu nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm. Nghe xong lời này, Tử Tử Yên cùng một bên Triệu Linh Lung đều là sững sờ. Đúng vậy à, một cái không chỗ nương tựa thiếu niên, một mình sinh hoạt tại Thâm Sơn, chỉ dựa vào vài mẫu vườn thuốc, một năm có thể kiếm bao nhiêu công đức tệ? Chỉ sợ ngay cả cái này thanh lưu quyền cũng là hắn bất an bất mặc đổi lấy a. Tiểu Thái Bình, đây hết thảy đều là ngươi nên được, chớ có từ bỏ. Nhìn qua trên lôi đài cái kia như cũng còn tại liều mạng huy quyền Hứa Thái Bình, Triệu Linh Lung trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Ầm. Mà liền tại lúc này, ngay tại kia Công Tôn Thắng bỗng nhiên đột nhiên hướng bên cạnh bước ra một bước, hai chân như linh sắt đóng ở mặt đất, đi theo chấp tay hành lễ, hét lớn một tiếng, bất động như núi. Vừa dứt lời, này quanh thân đột nhiên sáng lên kim quang, thân thể tùy theo như một tôn thạch điêu bình thường, tùy ý Hứa Thái Bình quyền thế như thế nào cứng mãnh, cũng đều không nhúc nhích tí nào. Cái thằng này, thế mà đem kim trung cháo trùng tu đến bất động như núi cảnh. Triệu Linh Lung mấy người sắc mặt cùng nhau đại biến. Thanh Nhu quyền có thể phá được Công Tôn Thắng bất động như núi sao? Độc Cô Thanh Tiêu trên mặt lập tức trồi lên vẻ sầu lo. Chương 93, bại Công Tôn, Thanh Nhu quyền phá kim trung cháo. Chương 93, bại Công Tôn, Thanh Nhu quyền phá kim trung cháo. Không hổ là đã từng ngũ phong đệ tử chính thức. Thấy cảnh này về sau, Vân Lâu thượng Kim Hà Chi khỏe miệng giơ lên. Thế mà có thể dưới chân núi đem kim trung cháo luyện đến bất động như núi cảnh giới, cho dù là đem Thanh Nhu quyền luyện tới hóa cảnh lại như thế nào? Đến cuối cùng hắn nắm đấm ý lực, chỉ biết càng ngày càng yếu, mà Công Tôn Thắng vẫn như cũ lông tóc không tổn hao. Hắn một bên nhẹ nhàng kích động lên ở trong tay quạt xếp. Lời này để Triệu Linh Lung mấy người không có cách nào phản bác. Vâng. Bất quá trên trận Hứa Thái Bình, lại tựa như là nghe được hắn niệm mai bình thường, tại buôn như quyền đánh ra dòng dã 100 quyền về sau, quyền thế không hàng phản tăng, lại một lần nữa kéo lên một mảng lớn. Ầm. Làm kia thứ 101 quyền ném ra lúc, nguyên bản một mực không nhúc nhích tí nào Công Tôn Thắng, thân thể xuất hiện một tia rất nhỏ lăng lư. Mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn không nghĩ tới dưới trận tình thế nhanh như vậy liền xuất hiện chuyển cơ. Mà tại thứ 101 quyền bung ra về sau, Hứa Thái Bình khí tức quanh người ba động trở nên càng thêm kịch liệt. Quyền thế cũng bắt đầu lần nữa kéo lên oanh. Thứ 102 quyền bung ra. Ầm. Một quyền này trực tiếp để kia Công Tôn Thắng thân thể xuất hiện rõ ràng lăn lư. Mà không đợi kia Công Tôn Thắng hoàn toàn đứng vững, Hứa Thái Bình quyền thế lại một lần kéo lên. Ầm. Thứ 103 quyền ném ra. Một quyền này nện đến Công Tôn Thắng trực tiếp dưới chân một cái lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vân Lâu thượng Thanh Huyền Tông các nội môn đệ tử lập tức một mảnh xôn xao. Ai cũng không ngờ tới, bọn họ ngày bình thường đều không lọt nổi mắt xanh Thanh Nhu Quyền, thế mà phá bất động như núi. Đây không có khả năng. Chỉ là Thanh Nhu Quyền, làm sao có thể để quyền của hắn thế kéo lên tốc độ, trở nên nhanh như vậy? Kia Kim Hà Chi cái này lúc cũng không nhịn được nhăn lại lông mày. Tới trái lại, Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu mấy người lông mày tắc cùng nhau giãn ra. Làm sao không có khả năng? Trước mắt không phải liền là ví dụ sống sờ sờ sao? Nhẫn thật lâu Triệu Linh Lung trực tiếp mở miệng phản bác. Mà lần này đến viên Kim Hà Chi trầm mặc. Ầm, ầm, ầm. Mà liên tại toàn trường xôn xao âm thanh cùng tiếng nghị luận bên trong. Hứa Thái Bình nắm đấm, một quyền so một quyền trọng, một quyền so một quyền gấp, mà kia Công Tôn Thắng thân thể tắc lại một lần nữa bắt đầu lảo đảo hướng phía sau lôi đài thối lui. Nghĩ bức ta lui ra lôi đài, môn cũng không có. Tại Công Tôn Thắng sắp bị Hứa Thái Bình bức đến dưới lôi đài lúc, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn đi theo song quyền đột nhiên hướng mặt đất một đập, đem hai đầu cánh tay toàn bộ khảm vào trong võ đài, sau đó một mặt cười gần nói, "Đến a." Hắn thấy, Hứa Thái Bình trừ lấy man lực đem chính mình từ trên lôi đài đẩy xuống bên ngoài, đã đối với hắn kim trùng cháo không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm. Hứa Thái Bình đối với hắn lời nói lại là ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay nắm đấm vẫn như cũ dựa theo tiết tấu nện xuống. Mà hắn một quyền này, liền tựa như một thanh khổng lồ truy, hung hăng nện ở kia Công Tôn Thắng trên người. Mặc dù cùng vừa rồi giống nhau, Nắm đấm này đện ở kia Công Tôn Thắng trên người một cái chớp mắt, lập tức bị quanh người hắn khuyết tán ra đến một tầng che kín phù văn đồ án kim sắc vầng sáng ngăn trở. Nhưng không giống chính là, nắm đấm kia bên trong lực lượng dư ba, lần này lại là xuyên thấu qua kim trung cháo, xung kích tại kia Công Tôn Thắng trên thân thể. Bị cỗ này cự lực xung kích ở trên người Công Tôn Thắng, có một loại toàn thân cao thấp, bị rất nhiều người cùng nhau nện xuống muộn côn nào giác, mặc dù còn không đến mức trọng thương hoặc là chí mạng, nhưng lại đủ để đem hắn dọa đến tóc gáy dựng đứng. Thầm nghĩ, cuối cùng là cái gì nắm đấm, vì sao lực lượng có thể xuyên thấu qua ta kim trùng cháo truyền vào tới? Hắn nơi nào biết, Hứa Thái Bình nắm đấm bên trong, dùng tới phương thiên địa này không tồn tại thiên trọng kình. Không đúng, khẳng định là ta kim trùng cháo còn chưa đại thành nguyên nhân. Hắn một bên tiếp tục toàn lực thôi động kim trùng cháo, một bên ở trong lòng như thế an ủi mình đạo. Hắn thấy, nếu không phải buôn nhu tạc trận, một quyền tiếp lấy một quyền, cơ hồ không có khe hở, hắn nhất định có thể tại bảo vệ tốt một quyền này về sau, dốc hết toàn lực tiến hành phản công. Và anh, cái này lúc, Hứa Thái Bình 107 quyền bung ra. Kia cổ tựa như đồi núi áp đỉnh quyền thế, vẫn là để Công Tôn Thắng nhịn không được trong lòng run lên. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là đối với mình sở tu kim trung cháo vô cùng tin tưởng. Liên thưa cuối cùng này hai quyền, chờ ngươi quyền thế một tán, lão tử tất nhiên một quyền đánh nát đầu của ngươi. Công Tôn Thắng nhìn qua Hứa Thái Bình đánh tới hướng chính mình một quyền này, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười. Hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng chờ một chút nên như thế nào tra tấn cái này Hứa Thái Bình. Ầm. Như vừa mới giống nhau, Hứa Thái Bình một quyền này vẫn làn đện ở Công Tôn Thắng đỉnh đầu. Nhưng không giống chính là, làm Công Tôn Thắng quanh thân lần nữa bị một tầng màn ánh sáng màu vàng bao trùm lúc, Hứa Thái Bình nắm đấm rơi xuống lúc đột nhiên lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chấn động một cái. Mà như vậy sao nhẹ nhàng run lên, hắn nắm đấm ý lực trong nháy mắt tăng gọn mấy lần. To lớn lực đạo, trực tiếp quán xuyên bảo hộ ở Công Tôn Thắng quanh thân kim trung cháo, trực tiếp truyền lại hướng thân thể của hắn. Oeng. Tại một đạo khí nổ cho âm thanh bỗng nhiên nổ vang đồng thời, Công Tôn Thắng thân thể đột nhiên hướng phía dưới quỳ xuống, chỗ trán càng là vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Đêm đó, Linh Nguyệt Tiên tử cách cánh nện đến kia không tức huyết vụ vẩy ra chẳng cảnh, cùng giờ phút này Hứa Thái Bình cách kim trung cháo nện đến Công Tôn Thắng ra chóp thịt bong chẳng cảnh, cực kỳ tương tự. Mà bên ngoài sân mọi người tại thấy cảnh này về sau, ở đây một chút nhãn lực không tầm thường tu sĩ, như Thanh Tiêu cùng kia Kim Hà Chi chờ người, cơ hồ là cùng nhau từ ngồi vào thượng đứng lên. Thanh Nhu quyền phá kim trung cháo. Rất nhiều người một mặt khó có thể tin cùng nhau đứng dậy. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cùng vừa rồi Hứa Thái Bình lấy quyền kình phá bất động như núi chỉ là làm cho Công Tôn Thắng không ngừng lui lại bất động, lần này nắm đấm của hắn thật sự để Công Tôn Thắng trọng thương. Không, còn không có phá, Công Tôn Thắng kim trung cháo còn tại. Có người lập tức phủ nhận nói, bởi vì hắn phát hiện, kia Công Tôn Thắng mặc dù nhận Hứa Thái Bình quyền uy xung kích, có thể quanh thân kim trung cháo vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Và anh, cũng liền vào lúc này, Hứa Thái Bình cuối cùng thứ 108 quyền bung ra. Một quyền này, vẫn như cũng là đánh tới hướng kia Công Tôn Thắng đầu. Không, mà kia Công Tôn Thắng tại trải qua ngắn ngủi ngây người về sau, đột nhiên đầy mắt hoảng sợ, bởi vì thượng một quyền kia cổ quái lực đạo nguyên nhân, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ phi thường dự cảm không ổn, chỉ cảm thấy dù là chính mình kim trung cháo vẫn còn, Hứa Thái Bình một quyền này cũng có thể đem chính mình đập nát. Ta nhận. Ầm. Công Tôn Thắng trong miệng thua chữ còn chưa nói ra miệng, Hứa Thái Bình nằm đấm, liền nặng nề mà tại đỉnh đầu hắn rơi đập. Oeng. To lớn tiếng bạo liệt bên trong, Công Tôn Thắng hai đầu gối chỗ quỳ mặt đất hoàn toàn vỡ vụn, xương máu dày đặc từ quanh người hắn khuyết tán ra tới. Mà đã như thế, quanh người hắn kim trung cháo phát tán ra kim sắc quang hoa, cũng vẫn là không có lập tức tán đi. Ầm. Thẳng đến mấy hơi về sau, Công Tôn Thắng kim trung cháo mới đi theo huyết đục cùng nhau vỡ vụn ra. Công Tôn Thắng chết rồi, bị Hứa Thái Bình nắm đấm sinh sinh đập chết, mà lại chết được không thành hình người. Bốn phía lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch. Vân lâu phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 94, Cơ Vô Ưu, lấy khí ngự kiếm thuật. Chương 94, Cơ Vô Ưu, lấy khí ngự kiếm thuật. Một tên ngoại môn đệ tử, một tên tư chất chỉ là Bạch Linh cốt thiếu niên. Chỉ dựa vào một môn liền lên thừa cũng không tính võ kỹ, liền giết chết một tên nắm giữ thuật pháp có không tầm thường căn cốt, đã từng vẫn là lên núi đệ tử chính thức Công Tôn Thắng, cái này khiến ở đây rất nhiều lên núi đệ tử trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Trong mắt bọn hắn, cái này rất giống là một tên hài đồng, cầm một cái nhánh cây, đâm chết một tên người trưởng thành. Sư Minh, phải tốn hao bao lớn tâm huyết mới có thể vung ra kinh người như vậy một quyền. Vân lâu bên trên, Triệu Linh Lung kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, lăng lăng tự lẩm bẩm một câu. Tất nhiên là 10 lần, thậm chí gấp trăm lần tại thường nhân tâm huyết cùng cố gắng, dù sao võ phu con đường, người thiên phú cho dù tốt cũng không có đường tắt đáng nói, nhất định phải ngày tiếp nối đêm, từng quyền luyện. Độc Cô Thanh Tiêu cau mày đáp lại một câu. Cùng một thân khiếp sợ tại Hứa Thái Bình một quyền này uy lực mạnh mẽ bất động, hai người này suy nghĩ trong lòng, càng nhiều vẫn là Hứa Thái Bình một quyền kia phía sau chỗ trả giá tâm huyết. Mà ngồi ở trước người hai người Kim Hà Chi, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia âm tàn thần sắc. Này một ván, Hứa Thái Bình thắng. Đúng lúc này, hiện trường đốc kiểm tra cũng tuyên bố Hứa Thái Bình thắng lợi. Sư ca, Thái Bình cũng chỉ còn lại có cuối cùng một trận. Nghe được một tiếng này, Triệu Linh Lung một mặt hưng phấn nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu. Trừ cuối cùng này một trận, còn cần hướng bảy phong đệ tử hỏi kiếm. Thanh Tiêu cải chính. Hỏi kiếm bảy phong, đó không phải là đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Đến lúc đó sư minh ngươi xuống dưới chỉ điểm một chút Hứa Thái Bình liền tốt rồi. Triệu Linh Lung rất là lạc quan mà thầm nghĩ. Hỏi kiếm là dựa theo mấy phong sắp xếp tuần tự đến chọn. Thanh Tiêu lắc đầu, sau đó lại nói, bây giờ nói những này, làm thời thượng sớm, còn phải nhìn xem Thái Bình trận tiếp theo đối thủ, đến tột cùng là kia Cơ Vô Ưu, vẫn là Thích Bách Lý. Dựa theo bố cáo thượng đối trận biểu, Hứa Thái Bình kế tiếp đối thủ sẽ tại người này bên trong tuyển ra. Tốt nhất chớ có là kia Cơ Vô Ưu. Hắn ở trong lòng nói thầm. Căn cứ hắn trước đó điều tra, cái này Cơ Vô Ưu mặc dù không phải là trong những người này mạnh nhất vị kia, nhưng là nguy hiểm nhất vị kia. Hô, trên lôi đài, Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài. Trận này hắn thắng được cũng không dễ dàng. Tại cùng kia Công Tôn Thắng lúc giao thủ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương là có lưu hậu thủ. Nếu không phải hắn ngay từ đầu liền lấy buôn nhu tạc trận chiếm trước tiên cơ, làm cho kia Công Tôn Thắng chỉ có thể dùng kim trung cháo chọi cứng, nếu không phải hắn nắm giữ bộ phận thiên trọng tình cuối cùng phá kim trung cháo, làm cho kia Công Tôn Thắng hữu chiêu không sử dụng ra được, giờ phút này ngã trên mặt đất người vô cùng có khả năng chính là hắn. Trận này qua đi, Thái Bình ngươi hẳn là rất khó cướp được tiên cơ, so tài bắt đầu về sau, bọn họ hẳn là sẽ ngay lập tức phong kín ngươi quyền lộ, không để ngươi có thi triển buôn nhu tạc trận cơ hội. Cái này lúc Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hứa Thái Bình mắt nhìn dưới đài, phát hiện sắp lên sàn những đệ tử kia, giờ phút này từng cái con mắt thần cảnh giác nhìn xem chính mình, lúc này liền âm thầm gật đầu nói, so với chúng ta thử trước đó suy diễn rất tương tự. Dù sao vì cuộc tỷ thí này chuẩn bị 3 năm, hắn cùng Linh Nguyệt hiện tại đã sớm so sánh thử lúc lại phát sinh các loại khả năng làm ra suy diễn. Thật đến một bước kia, ngươi có thể suy xét đem trên người đồ vật trước lấy xuống. Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Vừa mới kia một ván, Hứa Thái Bình trừ không vận dụng vào u cảnh lực lượng bên ngoài, cơ hồ đã đem thanh lưu quyền uy lực phát huy đến cực hạn, thậm chí hắn còn vận dụng mấy phần thiên trọng tình lực lượng. Cái này không sai biệt lắm xem như hắn hơn phân nửa bộ liếng. Ta còn muốn thử lại lần nữa, thử một lần Linh Nguyệt tỷ ngươi nói cơ cảnh, đến tột cùng ở đâu? Hứa Thái Bình lắc đầu. Đang chỉ điểm hắn luyện quyền lúc, Linh Nguyệt tiên tử từng hướng hắn đề cập qua cực cảnh một lần. Cái gọi là cực cảnh, tên như ý nghĩa, liền đem một loại nào đó năng lực phát huy đến ngươi trước mắt có khả năng thi triển lực lượng cực hạn. Mà dựa theo Linh Nguyệt tiên tử thuyết pháp, phàm cốt nhất hẳn là truy tìm cực cảnh, dù là chỉ thể nghiệm một lần, đối với ngày sau tu hành cũng đem có vô tận chỗ tốt. Thẳng đến trận này mới thôi, ta có thể chiến thắng, phần lớn là dựa vào đối thủ khinh địch, còn có thanh lưu quyền cùng thất sát đao xuất kỳ bất ý, từ đó có thể cướp được ra quyền tiên cơ. Cho nên trận tiếp theo, ta muốn dứt bỏ hai điểm này, nhìn xem chính mình có thể hay không từ trong tỷ thí tìm được tiên cơ chế địch, cũng nhìn xem có thể hay không đem chính mình bước đến cực điểm cảnh. Hắn rất là nghiêm túc hướng Linh Nguyệt tiên tử giải thích nói. Cũng tốt. Linh Nguyệt tiên tử thấy Hứa Thái Bình cũng không có bị thắng lợi làm đầu óc choáng váng, rất là vui mừng. Lần này bảy phong tuyển chọn, đối với ngươi mà nói đích thật là một lần khó được ma luyện cơ hội, đợi đến ngày sau, muốn lại tìm bây giờ thiên như vậy lực lượng ngang nhau đối thủ, khả năng liền có chút khó khăn. Nàng đối với đề nghị của Hứa Thái Bình tỏ vẻ tán thành. Thái Bình. Đang lúc Hứa Thái Bình chuẩn bị đi xuống lôi đài lúc, bên hai bỗng nhiên mơ hồ nghe được một đạo tiếng hô hoán. Lập tức hắn quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa Vân Lâu nhìn trên đài, Triệu Linh Lung chính cao hứng bừng bừng tại chiều hắn phất tay. Thấy thế, Hứa Thái Bình nết miệng cười một tiếng, hướng phía Triệu Linh Lung phương hướng của bọn hắn, dùng sức huy động mấy lần cánh tay. Mà đúng lúc này, một tên quang kiếm thanh niên áo trắng cùng Hứa Thái Bình gặp thoáng qua. "Tiểu gia hỏa, Vân Lâu hội người ngươi cũng dám biết, lau sạch sẽ cổ, hảo hảo ở tại dưới trận chờ ta đi." Người kia nhìn cũng không có Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, tại ngữ khí lạnh như băng ném câu này về sau, sau lưng trường kiếm tranh một tiếng từ trong vỏ bay ra, mang theo hắn bay xuống trên lôi đài. Theo sát lấy, trên lôi đài liền truyền đến đốc kiểm tra âm thanh trận này, Cơ Vô Ưu đối trận thích bách lý. "Vân Lâu hội, Cơ Vô Ưu." Hứa Thái Bình hướng trên lôi đài mắt nhìn, sau đó lại mắt nhìn một bên tấm kia to lớn bảng thông báo. Sau đó liền nhìn thấy chính mình trận tiếp theo đối thủ, đương nhiên đó là tại cái này Cơ Vô Ưu cùng Thích Bách Lý ở giữa sinh ra. Cái này Cơ Vô Ưu cùng vừa mới Công Tôn Thắng, cũng đều là Vân Lâu hội, khó trách một cái có thể làm đến kim trung cháo công pháp, một cái có thể ngự kiếm. Hứa Thái Bình nhìn qua lượn vòng tại Cơ Vô Ưu bên cạnh trôi phi kiếm lẩm bẩm nói, đây coi là không được ngự kiếm, chỉ là bình thường lấy khí ngự kiếm thuật, xen vào võ kỹ cùng thuật pháp ở giữa, uy lực kém xa chân chính ngự kiếm chi thuật. Linh Nguyệt tiên tử đối Hứa Thái Bình cải chính. Kinh Linh Nguyệt tiên tử một nhắc nhở như vậy, Hứa Thái Bình quả nhiên tại kia Cơ Vô Ưu quân thân, nhìn thấy từng sợi lượn vòng chân khí. Thanh trường kiếm kia chính là tại cái này từng sợi lượn vòng chân khí dẫn dắt dưới, vòng quanh Cơ Vô Ưu không ngừng lượn vòng. Bất quá dù vậy, cũng không thể khinh thường, cho dù là dị khí ngự kiếm, này sát phạt chi lực cũng vượt xa bình thường thuật pháp. Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở lần nữa Hứa Thái Bình đạo: "Ừm." Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói: "Cuộc tỷ thí này ta phải thật tốt nhìn xem." Chương 95, Chiến Vô Ưu, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Chương 95, Chiến Vô Ưu, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Vân Lâu nhìn trên đài. "Sư Minh, cái này Cơ Vô Ưu cũng là đã từng trên núi đệ tử a?" Triệu Linh Lung một mặt lo âu nhìn về phía một bên Thanh Tiêu. "Ừm, cái này Cơ Vô Ưu từng là thứ tư phong một tên đệ tử, bởi vì tranh đoạt một gốc linh thảo tàn sát đồng môn, cuối cùng bị phế hơn phân nửa tu vi, trục xuất thứ tư phong." Thanh Tiêu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Kỳ thật hắn có một câu còn chưa nói xong, đó chính là, cái này Cơ Vô Ưu nhưng thật ra là lần này bảy phong tuyển chọn bên trong, chư phong quan tâm nhất đệ tử một trong. Bất quá vì để tránh cho Triệu Linh Lung quá mức lo lắng, hắn vẫn là không nói ra miệng. "Không phải nói bảy phong tuyển chọn không được dùng huyền giai trở lên thuật pháp sao? Vì sao cái này Cơ Vô Ưu thi triển ngự kiếm thuật không người ngăn cản?" Triệu Linh Lung tiếp lấy lại hỏi. "Đó cũng không phải ngự kiếm thuật, võ kỹ bên trong dĩ khí ngự kiếm, cùng lấy thần hồn ngự kiếm ngày đêm khác biệt, chỉ bất qua cái này Cơ Vô Ưu thiên tư xuất chúng, để nó xem ra tựa như là tại ngự kiếm." Trả lời Triệu Linh Lung chính là ngồi tại bên cạnh nàng Tử Yên. "Sư Minh, cái này Cơ Vô Ưu không phải liền là chúng ta đệ nhất phong, lần này cần mời chào đệ tử sao?" Cái này lúc ngồi ở phía trước Diệp Huyền bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe xong lời này, kia Kim Hà Chi cũng cười nhẹ gật đầu, đi theo quay đầu cười nhìn hướng Triệu Linh Lung nói, "Linh Lung muội muội, các ngươi nhận biết tiểu gia hỏa này, vận khí không thế nào tốt. Thượng một trận so tài lúc ngươi cũng là nói như vậy." Triệu Linh Lung trận nhìn kia Kim Hà Chi liếc mắt một cái. Kim Hà Chi nghe vậy khỏe miệng co giật mấy lần, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, "Không tin, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi, trận tiếp theo kia Hứa Thái Bình muốn ăn đau khổ lớn." So tài bắt đầu. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài đốc kiểm tra âm thanh mượn truyền âm phủ tại trấn kiếm bay trên không nổ vang, kia Cơ Vô Ưu cùng Thích Bách Lý khí tức quanh người ba động tùy theo ầm vang nổ tan ra. Cong. Tùy theo một tiếng kiếm minh bỗng nhiên nổ vang, bay thẳng đến xoáy tại Cơ Vô Ưu bên cạnh phi kiếm, bỗng nhiên phá không bay lượn mà ra, thẳng tắp mà đâm về Thích Bách Lý. Cái này Thích Bách Lý binh khí là hai con to lớn đồng truy, thấy phi kiếm kia phá không mà tới, lúc này vung ra trong tay một con to lớn đồng truy, nặng nề mà hướng này mà tới. Có thể là dĩ khí ngự kiếm nguyên nhân, phi kiếm này tốc độ phi hành cũng không tính đặc biệt nhanh, cho nên Thích Bách Lý một truy này, 89/10 là có thể đập trúng. Cong. Nhưng ngay tại kia đồng truy sắp đập trúng phi kiếm một cái chớp mắt, đối diện Cơ Vô Ưu một cái tay khác đột nhiên cực nhanh nắm một cái phát ấn, đi theo hét lớn một tiếng, phong đến. Vừa dứt lời, một đạo gió táp liền từ kia Thích Bách Lý bên cạnh đột nhiên thổi qua, thổi đến thân hình hắn đột nhiên lắc lư, trong tay đồng truy lập tức mất đi chính xác nện cái không. Bạch. Ngay tại Thích Bách Lý thân thể lắc lư một cái chớp mắt, bị Cơ Vô Ưu thao túng trôi phi kiếm mang theo một đạo tiếng xé gió, một kiếm đem kia Thích Bách Lý nắm truy cánh tay chặt đứt. A. Kia Thích Bách Lý đau đến kêu thảm một tiếng. Mà kia Cơ Vô Ưu tắc nhếch miệng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn nói, đã sớm nhắc nhở qua ngươi để ngươi nhận thua, đã ngươi như vậy không tức thời, vậy ta liền lại lấy ngươi một đầu cánh tay. Tiếng nói vang lên đồng thời, hắn dùng để điều khiển phi kiếm cái tay kia, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đột nhiên hướng phía dưới để ép. Cong. Lại là một đạo kiếm minh âm thanh phá không vang lên. Xoay quanh tại kia Thích Bách Lý đỉnh đầu phi kiếm, lại một lần nữa như một đạo như lưu quang bay thấp mà xuống, bá một tiếng đem kia Thích Bách Lý một cánh tay khác cũng chạm xuống dưới. A. Thích Bách Lý lại là một tiếng hét thảm, đi theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta nhận thua, ta nhận. Bạch. Tiếng cầu xin tha thứ tại một đạo tiếng xé gió bên trong im bặt mà dừng. Chỉ thấy kia Cơ Vô Ưu điều khiển phi kiếm, một kiếm quán xuyên kia Thích Bách Lý yết hầu. Ầm. Thích Bách Lý thân thể, một đầu ngã vào trên lôi đài. Chỉ một thoáng, toàn trường xôn xao. Có đang nghị luận Cơ Vô Ưu kiếm thuật cùng chú thuật, có thì là tại đánh giá Cơ Vô Ưu tàn nhẫn thủ đoạn. Dù sao tại đối thủ hai cánh tay đều phế, thắng cục đã định tình huống dưới, là không cần thiết hạ sát thủ. Đối với đủ loại này chỉ trích, kia Cơ Vô Ưu hoàn toàn không quan tâm, chỉ là đi từng bước một đến bên lôi đài bên trên, sau đó từ chỗ cao quan sát hướng Hứa Thái Bình nói, đến với ngươi. Chẳng những tinh thông dĩ khí ngự kiếm, còn tại chú thuật một đạo bên trên có cực mạnh thiên phú, đồng thời hạ thủ tàn độc, loại người này chính là vì tu hành mà sinh. Vân lâu bên trên, Kim Hà Chi một bên đung đưa trong tay quả xếp, một bên ngự khí chậm rãi nói. Triệu Linh Lung cắn môi không nói gì. Thanh Tiêu cùng Tử Yên tắc rơi vào trầm tư. Các ngươi vẫn là đi khuyên tiểu tử kia một câu, thấy tốt thì lấy, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, ở bên ngoài lại tu hành cái 3 năm lại đến đi. Kim Hà Chi cái này lúc quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Lung ba người đạo. Nói thật, Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu hoàn toàn chính xác động ý nghĩ này. Đặc biệt là Thanh Tiêu, hắn so Triệu Linh Lung càng hiểu hơn cái này Cơ Vô Ưu quá khứ tu vi cùng thực lực, coi như bị phế trừ tu vi trùng tu, này thủ đoạn cũng không thể nào là bình thường ngoại môn đệ tử có thể đối phó được. Sư muội. Thanh Tiêu nhìn về phía Triệu Linh Lung, dường như đang trưng cầu ý kiến của nàng. Sư Minh, liền kém một trận, lại có một trận tiểu Thái Bình liền có thể đạt được trở thành đệ tử chính thức danh lệch. Triệu Linh Lung rất là vì Hứa Thái Bình cảm thấy không cam lòng. Hứa Thái Bình là sẽ không đồng ý. Từ đầu tới đôi vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mấy người đều hướng hắn nhìn sang. Ngay cả kia một mực mặt mũi tràn đầy ngạo khí Diệp Huyền, cũng đều vừa quay đầu tới. Lâm Bất Ngữ giống như là không thấy được ánh mắt của mọi người bình thường, khép lại trên tay mình thoại bản, ngẩng đầu hướng phía dưới lôi đài vị trí nhìn lại, sau đó phối hợp nói, thật như vậy sợ chết, hắn căn bản chạm không đến nơi này. Nghe xong lời này, Thanh Tiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức gật đầu nói, không sai. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không phải Lâm Bất Ngữ nhắc nhở, hắn đều nhanh muốn quên đi, Hứa Thái Bình bây giờ đã là một tên tu sĩ, mà trực diện sinh tử, thì là tu sĩ đạp lên con đường tu hành bước đầu tiên. Đúng vậy, Bất Ngữ nói đúng, Thái Bình như là đã đi đến con đường tu hành, sau này mỗi một bước đều nên từ chính hắn tới chọn mới là. Triệu Linh Lung đông nhiên đùng một chút, đem hai bàn tay đột nhiên hướng chính mình trên gương mặt gỗ, sau đó cưỡng chế trong lòng lo lắng, lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới lôi đài. Lời nói đều nói được thật là dễ nghe, nhưng người mệnh chúng quy chỉ có một đầu, mệnh không có, vậy thì cái gì đều không có. Kim Hà Chi cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi, thảnh thơi lay động lên ở trong tay quả xếp. Mà kia Diệp Huyền thì là thật sâu nhìn Lâm Bất Ngữ liếc mắt một cái, sau đó mới quay đầu đi, đem ánh mắt khóa chặt nhìn trên đài Hứa Thái Bình, đi theo nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Hứa Thái Bình, danh tự này thật khó nghe. Một nén hương sau, trận kiếm bãi. Trận này, Hứa Thái Bình đối trận Cơ Vô Ưu, bên thắng đem đạt được lần này 7 phong tuyển chọn cái thứ nhất danh lệch, thu hoạch được hỏi kiếm 7 phong tư cách, đem bị 7 phong chọn lựa vì đệ tử chính thức. Đốc kiểm tra tuyên đọc âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình cùng Cơ Vô Ưu phân biệt từ hai bên đi đến lôi đài. Bởi vì cuộc tỷ thí này đem quyết ra cái thứ nhất danh lệch, cho nên Vân Lâu thượng 7 phong đệ tử cũng đều không còn bối cười, đều là nghiêm túc đem ánh mắt nhìn về phía khán đài. Mà tại trấn kiếm lâu phía nam, tòa kia lớn nhất 9 tầng Vân Lâu phía trên, lúc này đang có từng đạo khí tức vô cùng cường đại quyết tán mà ra. Rất rõ ràng, 7 phong phong chủ còn có Thanh Huyền Tông trưởng môn, cùng mấy tên trưởng lão đều đã ngồi xuống. Mang nhiều như vậy đem đao, là chuẩn bị trên đài làm đồ ăn không thành. Cơ Vô Ưu mắt nhìn Tả Hữu bên hông đều cắm ba thanh trưởng đao Hứa Thái Bình, khép mắt cười hỏi: "Đợi chút nữa ngươi liền biết." Hứa Thái Bình nắm thật chặt bên hông dùng để hệ đao dây thử. Chương 96, Chiến Vô Ưu, lấy một kiếm đến đổi một tay. Chương 96, Chiến Vô Ưu, lấy một kiếm đến đổi một tay. Cái này 6 thanh tinh cương trường đao, là hắn tỉ thí lần này lớn nhất một bút tiêu xài. Liền sợ ngươi đợi chút nữa liền rút đao cơ hội đều không có. Cơ Vô Ưu tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, vẫn như cũ hướng Hứa Thái Bình híp mắt cười. Hai vị phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Cái này lúc đốc kiểm tra âm thanh vang lên. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, một tay cầm nắm đấm, đùi phải hiện lên không bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Cơ Vô Ưu híp mắt gật đầu cười, sau đó một tay niết kiếm chỉ, một tay bắt ấn quyết, bên hông trường kiếm càng là tại trong vỏ ong ong rung động rung động. Nếu như thế, kia so tài liền bắt đầu đi. Đốc kiểm tra thối lui đến bên ngoài sân, sau đó cao giọng tuyên bố đạo. Cong. Bụt. Cơ hồ ngay tại tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, tiếng kiếm reo cùng rút đao âm thanh đồng thời tại nổ vang. Theo sát lấy, một đạo hình như trăng tròn đao mang cùng một thanh phi kiếm đan sen mà qua. Hứa Thái Bình lấy trăng tròn tránh thoát kia Cơ Vô Ưu phi kiếm một kích, cũng thành công đi vào Cơ Vô Ưu sau lưng, chỉ là trong tay đao lại bởi vì không thể chịu đựng lấy vừa mới đao kiếm đụng nhau xung kích, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Bụt. Mà sớm đã có chuẩn bị Hứa Thái Bình, không chút do dự vận chuyển thể nội chân khí, lần nữa rút ra bên hông một thanh trường đao. Oeng. Bạo liệt đao khí hóa thành một đạo dài hơn một trượng đao ảnh, thẳng tắp phách chạm hướng kia Cơ Vô Ưu phía sau lưng. Thất sát đao, thứ ba giết, đoạn ép. Từ 6 giết trăng tròn, đến đao gãy lại rút đao, lại đến cái này thứ 3 giết, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, liền tựa như diễn luyện qua vô số lần bình thường, nhìn thấy ở đây chúng tu sĩ nhao nhao liễu lưới. Cong. Bất quá, ngay tại Hứa Thái Bình thứ 3 giết phách chạm ra trong nháy mắt, Cơ Vô Ưu trôi phi kiếm liền giống như là mọc thêm con mắt ở đây thượng bạch ra một đường cong tròn, đột nhiên phách chạm hướng cái này đạo đao ảnh. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình thứ 3 giết phóng thích ra đạo khí bị phi kiếm kia ầm vang chạm diện, trường đao trong tay càng là răng rắc một tiếng ầm vang vỡ vụn. Mà Cơ Vô Ưu trôi phi kiếm vẹn vẹn chỉ là bị lực phản chấn xung kích được bay ngược ra vài thước. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Vâng. Nhưng Hứa Thái Bình liền tựa như đã sớm ngờ tới một màn này bình thường, trong tay trường đao vỡ vụn một cái trước mắt, giấu tại sau lưng nằm đấm, mang theo châu giống thanh âm, một quyền nặng nề mà đánh phía kia Cơ Vô Ưu hậu tâm. Lúc này Cơ Vô Ưu muốn ngự kiếm tới cứu, tự nhiên là không kịp. Biển khô, thạch nát. Nhưng ngay lúc này, vẫn như cũ đưa lưng về phía Hứa Thái Bình, Cơ Vô Ưu bỗng nhiên lớn tiếng ngâm tụng ra một câu chú ngữ, đi theo hét lớn một tiếng, đùi phải tại mặt đất đột nhiên dậm chân một cái. Ầm. Chỉ một thoáng, kia nguyên bản cứng rắn mặt đất, trong lúc đó sụp đổ xuống dưới. Dưới chân đứng không vững Hứa Thái Bình, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Vâng. Bất quá Hứa Thái Bình kịp thời thi triển phong ảnh bộ, thân hình lóe lên, một bước từ tại chỗ bước ra. Cong. Không đợi Hứa Thái Bình một lần nữa đứng vững, kiếm minh cùng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo kiếm quang tùy theo đâm về hậu tâm của hắn. Phúc. Nhưng để ở đây bao quát kia Cơ Vô Ưu tại bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hứa Thái Bình cũng không có đi tránh một kiếm này, mà là tùy ý nó đâm vào thân thể của mình. Vâng. Đang lúc đám người đối với cái này kinh ngạc không hiểu thời điểm, Hứa Thái Bình quanh thân đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ. Đi theo đám người liền nhìn thấy, kia huyết vụ trong nháy mắt ngưng kết thành băng, đem hắn nửa người trên cùng trôi phi kiếm cùng nhau đông cứng. Nguyên bản toàn trường bay lượn phi kiếm, giờ khắc này bị Hứa Thái Bình phong tại thể nội. Cơ Vô Ưu phi kiếm bị khống chế lại rồi. Đây là người điên. Thấy cảnh này không ít người nhịn không được bật thốt lên tiếng kinh hô. Bởi vì dù là ai cũng không ngờ rằng sẽ có người dùng thân thể của mình đến phong ấn phi kiếm này. Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu mấy người càng là cả kinh ngay cả lời đều nói không nên lời. Tại toàn trường kinh hãi tiếng vang lên đồng thời, lại một đạo rút đao ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Cứ việc trên thân kịch liệt đau nhức, nhưng Hứa Thái Bình động tác nhưng không có mảy may dừng lại. Vâng. Sáng như tuyết đao ảnh như phá đê dòng lũ đổ xuống mà ra, thẳng tắp hướng kia Cơ Vô Ưu phách chạm mà đi. Thất sát đao, tuyệt sát, truy hồn. Phong đến. Mấy lần nếm thử dĩ khí ngự kiếm sau khi thất bại, sắc mặt xanh xám Cơ Vô Ưu, cuối cùng đành phải tụng niệm lên phong đến chú. Vâng. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, một đạo cuồng phong, tựa như một bàn tay cực kỳ lớn đón Hứa Thái Bình đao mang bố tới. Nhưng đã quá muộn. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình lưỡi đao chém ra cuồng phong, một đao phách chạm hướng kia Cơ Vô Ưu thân thể. Bạch. Một đao kia mặc dù bị cuồng phong thổi đến lưỡi đao chết đi, nhưng vẫn là chém xuống kia Cơ Vô Ưu một cánh tay. A. Cơ Vô Ưu kêu thảm một tiếng. Nhưng lập tức, phẫn nộ hắn, dùng một cái tay khác bóp ra kiếm chỉ, điều vận lên tất cả chân khí hét lớn một tiếng, kiếm đến. Giang giác một tiếng, Hứa Thái Bình ngực ngưng kết ra huyền băng giáp ứng thanh mà nát, mà kia Cơ Vô Ưu phi kiếm lập tức từ Hứa Thái Bình phía sau lưng nổ ra ngoài. Lần này kia Cơ Vô Ưu có thể đem bạt kiếm ra, thứ nhất là tụ lực hồi lâu. Thứ hai thì là Hứa Thái Bình một đao bổ ra về sau, khí tức đang đứng ở tương đối hư nhược giai đoạn. Ách kịch liệt đau nhức phía dưới, Hứa Thái Bình rên khẽ một tiếng, bất quá lập tức hắn liền lại nhếch miệng cười nhìn về phía kia Cơ Vô Ưu nói, chịu một kiếm, đổi một cái tay, giá trị. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa lấy tản hà chân khí ngưng huyết vì băng, phong bế trên lưng vết thương. Một màn này, thấy toàn trường tu sĩ đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Từ đó kiếm đến chém xuống Cơ Vô Ưu cánh tay, lại đến bị Cơ Vô Ưu rút ra phía sau lưng phi kiếm, tổng cộng bất quá hơn 10 tức công phu, rất nhiều tu sĩ thậm chí thẳng đến lúc này mới nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lấy thương đổi thương, chém dụng kia Cơ Vô Ưu một cánh tay, để kia Cơ Vô Ưu chiến lực tổn hao nhiều. Chẳng lẽ đây đều là Thái Bình sáng sớm liền mưu đồ tốt? Thanh Tiêu trong lòng sợ hãi nói, nếu thật là như thế, vậy cái này tiểu gia hỏa tính kế chi sâu, khả năng đã tại ngươi ta phía trên. Từ Yên đồng dạng một mặt kinh ngạc. Vâng. Toàn trường trong tiếng ồn ào, Hứa Thái Bình trường đao trong tay lần nữa phách chạm mà ra. Cong. Kia mặt mũi tràn đầy oán giận Cơ Vô Ưu, thì là toàn lực thôi động phi kiếm lên kích. Bất quá bởi vì thiếu một cánh tay, kia Cơ Vô Ưu liền không thể đồng thời sử dụng phi kiếm cùng chú thuật, trên trận tình thế dần dần bắt đầu khuynh hướng Hứa Thái Bình bên này. Ý gì theo loại tình thế này xuống dưới, chỉ cần Hứa Thái Bình có thể tìm tới vung ra buôn lưu tạc trận cơ hội, Cơ Vô Ưu tất thua không thể nghi ngờ. Vâng. Nhưng vào lúc này, kia Cơ Vô Ưu đống nhiên lần nữa sử xuất một ngọn gió đến chú. Hắn kéo ra mình cùng Hứa Thái Bình ở giữa khoảng cách, sau đó tay tại phi kiếm kia trên lưỡi kiếm một bôi, đem phía trên kia Hứa Thái Bình vết máu bôi lên tại lòng bàn tay, sau đó cao giọng ngâm tụng lên một đạo tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, cuối cùng mặt mũi tràn đầy cười gần tức giận nói, thân ta thống khổ, 10 lần còn tại như thân. Nghe nói như thế, Độc Cô Thanh Tiêu đột nhiên đứng dậy. Cái này Cơ Vô Ưu, thế mà dùng lượng thương chú. Hắn ánh mắt tràn đầy tức giận hừ lạnh nói, chương 97, bại Vô Ưu, 10 lần thống khổ lại như thế nào? Chương 97, bại Vô Ưu, 10 lần thống khổ lại như thế nào? Phốc phun. Thanh Tiêu kinh ngạc âm thanh bên trong, trên lôi đài Cơ Vô Ưu bá một tiếng rút ra bên hông một cây truy thủ, một thanh cắm ở bắp đùi mình phía trên. Ách, toàn tâm đau đớn để hắn nhíu mày lại, bất quá lập tức, hắn liền một mặt cười gần nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ta nhìn ngươi như thế nào chịu đựng cái này gấp 10 lần so với thân ta thống khổ. Nói, hắn còn đem kia truy thủ tại bắp đùi mình bên trong đột nhiên một cái. Cách đó không xa Hứa Thái Bình, ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, vì sao kia Cơ Vô Ưu sẽ lấy đao đâm chính mình. Nhưng ngay lúc đó, con ngươi của hắn liền đột nhiên mở rộng. Một cố khó mà hình dung đau đớn trong lúc đó từ hắn chỗ đuổi lan tràn ra. Ách, thân hình mới vừa vặn đứng vững hắn, đột nhiên đau hừ một tiếng, dưới chân mềm nhũn, vì một gối xuống trên mặt đất. Hắn cuối cùng đã rõ ràng Cơ Vô Ưu câu kia 10 lần thống khổ hoàn lại như thân là có ý gì. Không chỉ là hắn, giờ khắc này ở đây đại đa số tu sĩ đều nhìn ra xảy ra chuyện gì. Cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, thế mà tại trong tỷ thí sử dụng bậc này ác độc chú thuật. Triệu Linh Lung trực tiếp chửi ầm lên, liền không người đến quản hắn sao? Nàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Từ Tử Yên. Cái này lượng thương chú dù ác độc, nhưng cũng chỉ là một đạo cấp thấp chú thuật, so tài quy tắc cũng không có nói không thể dùng. Từ Tử Yên một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Linh Lung sư muội, ngươi không có thấy rõ ràng sao? Lợi hại không phải chú thuật, mà là kia Cơ Vô Ưu bản thân, ta đã sớm nói hắn chính là người điên, người bình thường, làm sao đi tu tập loại này đã thương địch thủ trước tổn thương mình chú thuật. Hàng trước Kim Hà Chi bỗng nhiên nhẹ lay động quạt xếp, một mặt đắc ý nói. Triệu Linh Lung trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Ha ha ha. Đúng lúc này, trên lôi đài Cơ Vô Ưu, một bên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một bên mặt mũi tràn đầy dữ tợn lên tiếng cười như điên. Có phải hay không cảm thấy đau đến không muốn sống? Hắn một bên lảo đảo đi hướng Hứa Thái Bình, một bên dùng tay dùng sức tại chính mình tay cụt miệng vết thương vừa bấm. Ách, vừa mới ý đồ đứng lên Hứa Thái Bình, lại một lần lảo đảo ngã xuống. Xem ra còn chưa đủ đau nhức. Kia Cơ Vô Ưu nụ cười dữ tợn cắn chủy thủ tại trên mu bàn tay mình mở ra một đường vết rách, sau đó dùng miệng đem kia trên mu bàn tay ra xé ra mà xuống. Ách, ti. Lần này, chính là chính Cơ Vô Ưu cũng đau đến một trận nhè răng trợn mắt. Chớ đừng nói chi là phải thừa nhận 10 lần đau đớn Hứa Thái Bình. Cho dù là cách như thế xa, Thanh Tiêu mấy người vẫn như cũ có thể thấy rõ, vì một chân trên đất Hứa Thái Bình, lúc này thân thể ngay tại run rẩy. Loại này so tài, không công bằng. Triệu Linh Lung phi thường phẫn nộ. Cuộc tỷ thí này lúc nào nói qua muốn công bằng rồi? Kim Hà Chi cười hỏi ngược lại. Ngươi, ngồi xuống. Triệu Linh Lung còn muốn phản bác, nhưng lại bị Thanh Tiêu đè lại bả vai, để nàng ngồi xuống. Mà lúc này, kia Cơ Vô Ưu khoảng cách Hứa Thái Bình đã chỉ có hơn 10 bước xa. Khoảng cách này, phi kiếm của hắn là có thể tại một kích bên trong đem Hứa Thái Bình giết chết. Nhưng Cơ Vô Ưu cũng không muốn làm như thế. Đoạn ta một tay, há có thể để ngươi chết được như vậy thoải mái. Cơ Vô Ưu hai con ngươi hoán độc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Lập tức, hắn đem chính mình một ngón tay để vào trong miệng, dùng hàm răng của mình cắn ngón tay móng tay, đi theo dùng sức quay đầu xé ra, trực tiếp đem kia móng tay trực tiếp từ trên ngón tay kéo xuống. Ách, bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót, lúc này Hứa Thái Bình, rốt cuộc bởi vì cái này 10 lần toàn tâm đau đớn, đau kêu thành tiếng. Nhìn trên đài Triệu Linh Lung không đành lòng nhìn thẳng, một tay bị đôi mắt. Ha ha ha. Cơ Vô Ưu thấy thế lại là một trận phát cuồng cười to. Đi theo một bên cắn xé chính mình cây kia không có móng tay ngón tay, một bên chậm rãi cất bước đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh, nụ cười vặn vẹo tiến đến hắn bên tai nói, "Uy xuống đến, đem ta cái này giải thượng cho bụi liếm lắp sạch sẽ, ta sẽ cân nhắc để ngươi được chết một cách thống khoái một chút." Nói lời này lúc, hắn cố ý đem âm điệu để cao, để cho bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài người đều có thể nghe thấy. Hiểu rõ Cơ Vô Ưu người đều biết, so với chiến thắng đối thủ, hắn càng hưởng thụ tra tấn đối thủ quá trình. Nghe vậy, Hứa Thái Bình chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn lúc này khuôn mặt trắng bệch, cái trán có từng viên lớn mồ hôi trượt xuống. Hắn hướng Cơ Vô Ưu hỏi, "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi." Cơ Vô Ưu híp mắt cười đứng dậy. Hắn đem kia hắn kia chỉ dính đầy cho bụi cùng vết máu dày, phóng tới Hứa Thái Bình trước mặt. Gặp tình hình này, Vân Lâu thượng Thanh Tiêu chờ người, có chút không đành lòng nhìn thẳng, muốn quay đầu đi. Ken. Nhưng không đợi mấy người đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nguyên bản ngồi xổm thân thể Hứa Thái Bình, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, một đao từ dưới lên trên hướng kia Cơ Vô Ưu cánh tay bật đi. Bởi vì quá mức đột nhiên, kia Cơ Vô Ưu căn bản không kịp tế ra phi kiếm, chỉ có thể dựa vào hộ thể cương khí chống cự. Nhưng hắn vội vàng như thế vận chuyển đi ra hộ thể chân khí, như thế nào chống cự được Hứa Thái Bình xúc thế đã lâu một kích. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, Hứa Thái Bình đao đem Cơ Vô Ưu quanh thân hộ thể cương khí, tính cả hắn kia một đầu cuối cùng cánh tay cùng nhau chặt đứt. A. Cơ Vô Ưu tiếng kêu thảm thiết, vang vọng chấn kiếm bãi. Đồng thời, Hứa Thái Bình thân thể cũng đột nhiên run lên, trước mắt xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Nhưng chỉ thế thôi. Ê. Không có khả năng, ngươi chúng ta lượng thương chủ, làm tổn thương ta chính là tổn thương chính ngươi, ngươi trên người đau nhức, xác nhận ta 10 lần mới đúng. Nhìn đau bay ngược đến bên lôi đài Cơ Vô Ưu, một mặt khó có thể tin nhìn qua Hứa Thái Bình. 10 lần. Hứa Thái Bình cười cười. Hắn rất muốn nói, cho dù là ngươi giờ phút này 10 lần đau đớn, cũng không chống đỡ được hắn lúc trước ngâm tẩy cốt phạt tùy thang lúc đau đớn 3 phần. Chớ đừng nói chi là về sau học tập linh nguyệt tiên tử dạy thụ rèn thể chi thuật lúc thừa nhận đau đớn. Điểm ấy đau nhức còn chưa đủ. Hắn lắc đầu, sau đó dẫn theo đao, từng bước một hướng kia Cơ Vô Ưu đi đến. Ngươi lừa gạt không được ta, ngươi bất quá là đang dáng chống đỡ, ngươi khẳng định là đang dáng chống đỡ lấy. Cơ Vô Ưu mặt mũi tràn đầy vặn bẹo giống lớn một tiếng, cưỡng ép thôi động thể nội chân khí, đem hắn chui phi kiếm từ dưới đất cuốn lên, sau đó để phi kiếm kia một kiếm cắt lấy trên người mình ra thịt. Kia máu me đầm địa chẳng cảnh, nhìn thấy người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng dù cho như thế, Hứa Thái Bình bước chân cũng một chút không ngừng, trực tiếp hướng phía hắn đi đến. Lần này, không chỉ là Cơ Vô Ưu, ngay cả bên sân một đám đệ tử, trên mặt cũng đều tràn ngập hoang mang. Chẳng lẽ, căn bản cũng không có loại lượng tương chú? Không có khả năng, đối phương phải chăng chúng lượng tương chú, thì chú người khẳng định biết. Trung quanh tiếng nghị luận một mảnh. Ngươi không thể giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ bởi vì đau đớn mà chết. Tiếng nghị luận bên trong, trên đài Cơ Vô Ưu gương mặt dữ tợn hét lớn. Đối mặt Cơ Vô Ưu uy hiếp, Hứa Thái Bình vẫn không có dừng bước lại. Cong. Nhưng vào lúc này, kia lâm vào tuyệt vọng Cơ Vô Ưu đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, để thể nội tất cả chân nguyên đổ xuống mà ra, sau đó thôi động trước người trôi phi kiếm, một kiếm mang theo to lớn uy thế, hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Chương 98, Kim Hà Chi, thật muốn làm được như thế tuyệt. Chương 98, Kim Hà Chi, thật muốn làm được như thế tuyệt. Ầm. Khả năng bởi vì không có cách nào thôi động kiếm quyết, hắn một kiếm này uy lực kém xa lúc trước, còn chưa bay đến Hứa Thái Bình trước mặt, Hứa Thái Bình liền thân dung đao quang, một đao như là chằng tròn cuốn tại kia Cơ Vô Ưu sau lưng, sau đó lại một đao hướng phía sau cái cổ chém xuống. Người không thể. Bạch. Đột nhiên xoay người Cơ Vô Ưu, nhìn qua trước mắt đao ảnh, đột nhiên một mặt hoảng sợ giống lớn một tiếng, chỉ bất quá hắn lời nói vừa mới xuất khẩu, một đạo đao quang liền từ hắn chỗ cổ lướt qua. Ầm. Cơ Vô Ưu âm thanh im bặt mà dừng, một cái đầu lăn xuống trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Hứa Thái Bình trong tay đao đều không có chút gì do dự. Đó lấy, một cú khó mà hình dung đau đớn, giống như thủy triều hướng hắn đánh tới. Ầm. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ, cũng may vẫn là bản năng cầm đao chống đỡ thân thể. Giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch, bởi vì phàm là hiểu một chút chú thuật tu sĩ, rất dễ dàng liền có thể biết được, Hứa Thái Bình hoàn toàn chính xác chúng kia Cơ Vô Ưu lượng tương chú. Nhưng chính vì vậy, bọn họ giờ phút này mới có thể càng thêm hoang mang, thậm chí là cảm thấy quỷ dị. Lượng tương chú nếu như không phải tinh thông chú thuật người, căn bản vô giải, bây giờ tình hình chỉ có một khả năng, Thái Bình cứ thế mà chống đỡ gấp 10 lần so với Cơ Vô Ưu thừa nhận thống khổ. Trầm ngâm sau một hồi lâu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng Thanh Tiêu, đương nhiên 10 phần chắc chắn nói, không chỉ là hắn, ở đây đại đa số tu sĩ cũng ở trong lòng cho ra cái này nhìn như có chút hoang đường kết luận, gấp 10 lần so với Cơ Vô Ưu đau đớn. Triệu Linh Lung vẫn là không cách nào tưởng tượng, người bình thường sao có thể chịu được lấy loại đau nhức này? Từ Yên đồng dạng một mặt khó có thể tin. Nay một trận, Hứa Thái Bình thắng Cơ Vô Ưu, thu hoạch được hướng bảy phong hỏi kiếm tư cách. Đúng lúc này, bên sân đốc kiểm tra âm thanh, mưa từ truyền âm phủ truyền khắp toàn bộ chân kiếm bãi. Một tiếng này, cũng đem mọi người từ tiếng nghị luận bên trong kéo ra ngoài, nhao nhao lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài kia đi lại lảo đảo, một thân máu tươi thiếu niên. Bất kể nói thế nào, trận này thắng đích thật là Hứa Thái Bình, mà lại thắng được không thể bắt bẻ. Bất quá Hứa Thái Bình lại là có chút không vừa ý, hắn vốn định tại trận này bên trong thông qua cùng kia Cơ Vô Ưu đối quyết, nhìn xem có thể hay không có chút cảm ngộ mới, có thể hay không tìm được linh nguyện tiên tử trong miệng cảnh, nhưng Cơ Vô Ưu lượng thương chú đánh gãy hắn kế hoạch. Hô. Hứa Thái Bình hơi có tiếc nuối thở ra một hơi. Thái Bình, không cần phải gấp, không phải còn có một trận hỏi kiếm sao, mà lại chiến thắng liền nên vui vẻ. Linh nguyện tiên tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lập tức hắn ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng hắn đón bốn phía mây trên đài ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào Triệu Linh Lung bọn hắn ở chỗ đó vân lâu bên trên. Khi nhìn đến Triệu Linh Lung mấy người về sau, hắn xa xa hướng phía bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vui vẻ chuyện đương nhiên phải cùng người thân cận chia sẻ. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên kia tràn đầy vết máu trên mặt, nụ cười vô cùng sạch sẽ thuần túy, giống như mấy người năm đó mới gặp lúc bộ dáng. Nhìn thấy cái nụ cười này, trên mặt mấy người đều là nhịn không được lộ ra ý cười. Chúc mừng ngươi, Tiểu Thái Bình. Triệu Linh Lung nhìn xem gương mặt này, không hiểu hốc mắt nóng lên chúc mừng. Một bên Thanh Tiêu đồng dạng lộ ra nụ cười vui mừng. Cứ việc còn không có chính thức lên núi, nhưng trong lòng của hắn đã tán thành người tiểu sư đệ này. Chớ nóng đội nói chúc mừng, tiếp xuống bảy người này còn muốn hướng bảy phong đệ tử chính thức hỏi kiếm đâu. Kim Hà Chi cái này lúc bỗng nhiên cười lạnh. Không biết vì cái gì, hắn chính là nhìn trên lôi đài thiếu niên kia không thoải mái. Chỉ cần có một phong nguyện ý tuyển hắn, hỏi kiếm biểu hiện như thế nào, không quan trọng. Thanh Tiêu phản bác kia Kim Hà Chi một câu. Bảy phong tuyển chọn, kỳ thật tại chọn lựa ra bảy tên ngoại môn đệ tử về sau liền coi như là kết thúc, cái gọi là hỏi kiếm, nhưng thật ra là bảy phong đối cái này bảy tên ngoại môn đệ tử một cái khảo nghiệm, để tại bọn hắn từ trong bảy người chọn lựa càng thích hợp đệ tử của mình. Nếu như biểu hiện được rất kém cỏi, cũng sẽ xuất hiện vô phong nguyện tuyển, cuối cùng vẫn là trở lại dưới núi tình huống. Chúng ta thứ bảy phong nhất định sẽ tuyển hắn. Triệu Linh Lung lập tức ngữ khí kiên định bổ sung một câu. Bây giờ Hứa Thái Bình đã coi như là thông qua bảy phong tuyển chọn, nàng chính là khóc lóc om sòm chơi xấu cũng yêu cầu lấy cha nàng đem Hứa Thái Bình tuyển tiến thứ bảy phong. Ngươi thứ bảy phong nguyện ý tuyển hắn là chuyện của các ngươi, mà chúng ta đệ nhất phong có quyền lợi cái thứ nhất hướng hắn đưa ra hỏi kiếm. Kim Hà Chi cười nhạt một cái nói. Kim Hà Chi, ngươi thật muốn làm được như thế tuyệt sao? Thanh Tiêu ngữ khí lạnh như băng hướng Kim Hà Chi hỏi. Tuyệt. Kim Hà Chi quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu, sau đó ánh mắt tràn đầy oán độc chi ý nói, so với các ngươi phong chủ năm đó giết mâu thân của ta lúc làm được còn muốn tuyệt. Nghe xong lời này, nguyên bản cũng dự định cùng Kim Hà Chi tranh luận Triệu Linh Lung, lập tức trầm mặc. Mẫu thân ngươi nhập ma, sư phụ ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ. Thanh Tiêu cũng chưa có trở về tránh Kim Hà Chi ánh mắt. Nhập ma? Ai có thể chứng minh mẫu thân của ta nhập ma? Hơn nữa lúc trước nếu không phải ngươi, mẫu thân của ta như thế nào gặp gỡ kia ma trùng? Dường như bị Thanh Tiêu câu nói này chạm tới vảy ngược bình thường, Kim Hà Chi tấm kia nguyên bản coi như bình tĩnh mặt lập tức trở nên vặn vẹo cùng nhau, tiếng nói càng giống là đang gầm thét. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Tóm lại, chỉ cần là có thể để ngươi, có thể để các ngươi thứ bảy phong cảm thấy không thoải mái chuyện, ta Kim Hà Chi đều vui lòng đi làm. Kim Hà Chi vừa nói, vừa cười chuyển đầu sang chỗ khác. Hắn mảy may đều không che giấu chính mình đối với bảy phong, đối với Độc Cô Thanh Tiêu hận ý sư mình, trận này hỏi kiếm, có thể hay không an bài ta bên trên. Cái này lúc Kim Hà Chi bên cạnh Diệp Huyền đống nhiên đứng lên. Nghe xong lời này, Triệu Linh Lung lập tức liền khẩn trương lên. Mặc dù Diệp Huyền cũng mới nhập môn không đến 3 năm, nhưng có Kim Linh Quốc, lại là Kim Linh Quốc bên trong hỏa dị sừng hắn, bây giờ đã đột phá vọng vũ cảnh, chẳng những có gia truyền kiếm thuật tuyệt học, càng là nắm giữ tốt mấy môn huyền giai thuật pháp, thậm chí vô cùng có khả năng đã nắm giữ ngự kiếm thuật. Loại này ngự kiếm thuật cũng không giống như cơ vô ưu dĩ khí ngự kiếm, đó là chân chính có thể lấy địch thủ cấp tại trăm dặm ở ngoài ngàn dặm ngự kiếm thuật. Loại này đối thủ, căn bản không phải Hứa Thái Bình có thể ứng phó được. Sư đệ, ngươi cũng rất chán ghét tiểu tử này là sao? Kim Hà Chi cười nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn nguyên bản liền có ý để Diệp Huyền ra sân, bây giờ đối phương chủ động nói ra, hắn tự nhiên vui vẻ. Sư Minh nói quá lời, ta chính là có chút nghe không quen tên của hắn, Thái Bình, Thái Bình, thế gian này đâu ra Thái Bình? Diệp Huyền cười lạnh. Đến Thanh Huyền Tông 3 năm này hắn trong tính cách thay đổi rất nhiều. Tại hắn đến Thanh Huyền Tông 1 năm sau, hắn liền thu được Thiên Lang Quốc bị Ngụy Quốc diệt quốc, Thiên Lang Quốc hoàng thất đều bị sát hại tù binh tin tức. Chương 99, hỏi kiếm thử đệ nhất phong đệ tử Diệp Huyền chương 99, hỏi kiếm thử đệ nhất phong đệ tử Diệp Huyền Kim Sư Minh, đồng môn một trận, làm gì làm đến bước này đâu? Một bên Tử Tử Yên cái này lúc rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Tử Yên sư muội, ngươi như đáp ứng làm đạo lữ của ta, ta có thể suy nghĩ một chút. Kim Hà Chi xông Tử Tử Yên híp mắt cười một tiếng. Hôn trướng, chớ có cho là ta không dám động tới ngươi. Nghe vậy, Độc Cô Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau lưng trường kiếm vụt một tiếng phá sao chỗ, hoảng sợ kiếm uy càn quét cả tòa Vân Lâu. Hai người các ngươi làm cản. Cái này lúc, Vân Lâu bên trong một tên Thanh Huyền Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nếu là nghĩ quyết đấu có thể đi đỉnh chiến lâu, nếu không thành thành thật thật ngồi tại trên đế. Trưởng lão kia đi theo lại cảnh cáo một câu. Thanh Tiêu sư minh, chớ có chúng hắn khích tướng pháp, hắn chính là muốn bức ngươi ra tay. Từ Tử Yên lôi kéo Độc Cô Thanh Tiêu ống tay áo. Sư minh, đừng tức giận. Một bên Triệu Linh Lung cái này lúc cũng thuyết phục một câu. Độc Cô Thanh Tiêu nghe vậy chừng kia Kim Hà Chi liếc mắt một cái, sau đó lại xông vào trong lầu tuần sát vị trưởng lão kia chắc tay, sau đó mới bang một tiếng thu kiếm vào vỏ, không nói một lời ngồi xuống. Ai nha, thật sự là hù chết ta, tiểu huyền ngươi chờ một chút nhưng phải hảo hảo là sư minh tranh khẩu khí, đừng đeo thứ bảy phong sư tỷ sư minh chế dê. Kim Hà Chi thấy thế khỏe miệng giơ lên, trên mặt lần nữa khôi phục hắn kia bất cần đời thần sắc. Sư Minh yên tâm, cùng ai so tài ta đều sẽ đem hết toàn lực. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại mắt nhìn sau lưng ngồi vào Thượng Lâm Bất Ngữ, phát hiện nàng từ đầu đến cuối đều không nhìn chính mình liếc mắt một cái về sau, giữa lông mày lập tức dâng lên một cỗ tức giận. Chính là đao kiếm không có mắt, nếu ta không cẩn thận tổn thương, hoặc là giết vị tiểu huynh đệ này, còn mời bảy phong các sư minh sư tỷ thông cảm. Nghe nói như thế, Triệu Linh Lung trong lòng siết chặt, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kia Diệp Huyền nói, Diệp Huyền sư đệ, ngươi có thể giết hắn, ta cũng có thể giết ngươi. Độc Cô Thanh Tiêu nghe vậy vô Triệu Linh Lung bà bay, sau đó cũng không quay đầu lại nhìn qua phía dưới lôi đài, ngữ khí lạnh như băng nói, sư muội, ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Cái gọi là hỏi kiếm bảy phong, chính là để bảy phong tuyển một tên đệ tử, đến cùng được tuyển chọn dưới núi đệ tử so tài, dùng cái này tới thăm dò kia dưới núi đệ tử thực lực cùng tiềm lực, dùng cái này làm tiếp xuống chọn lựa đệ tử căn cứ. Dựa theo quy củ tông môn, lần trước bảy phong thi đấu bên trong thứ tự trước nhất, có được lựa chọn thứ nhất quyền lợi. Mà lên một giới bảy phong thi đấu đầu danh, chính là bây giờ đệ nhất phong, Quỳnh Lâu phong. Theo đạo lý đến nói, nên là cái nào một phong đối ngươi cảm thấy hứng thú, cái nào một phong liền sẽ phái đệ tử hướng ngươi hỏi kiếm, cho nên hướng ngươi hỏi kiếm. Kia hẳn là bảy phong sư minh đi. Lúc này đã một lần nữa chạm trở lại trên lôi đài Hứa Thái Bình, đang dùng thần hồn cùng trong hồ lô Bạch Vũ trao đổi. Mà tại Hứa Thái Bình bên cạnh, còn đứng lấy mặt khác 6 tên đoạt được lần này hỏi kiếm tư cách ngoài núi đệ tử. Bất quá trừ Hứa Thái Bình bên ngoài, đại gia lúc này trên mặt biểu lộ đều tràn ngập kích động cùng thấp thỏm. vạn nhất là Khác Phong tìm ngươi hỏi kiếm, sau đó còn nhìn chúng ngươi, ngươi nên như thế nào tuyển? Ngươi phải biết, cái này thứ bảy phong liền cùng tên của nó giống nhau, vô luận là phong nội đệ tử thực lực tu vi, vẫn là có được tài nguyên, tại chư phong bên trong đều chỉ có thể xem như ghế chót. Bạch Vũ lại hướng Hứa Thái Bình hỏi. Đối với Thanh Huyền Tông sự tình, nó hiểu so Hứa Thái Bình phải hơn rất nhiều. Đương nhiên vẫn là tuyển thứ bảy phong. Hứa Thái Bình trả lời không có chút gì do dự. Không muốn xử trí theo cảm tính, tu hành đường dài dằng dặc, hôm nay lựa chọn có thể sẽ quyết định ngươi ngày sau tiền đồ. Bạch Vũ khuyên. Chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được, ta bây giờ có thể làm, chỉ có thể để lựa chọn của ta không thẹn lương tâm. Hứa Thái Bình một bên trả lời như vậy, một bên ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu ở chỗ đó vân lâu khán đài. Nói rất khá. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Bất quá Thái Bình, trận này hỏi kiếm, nếu như gặp lại một trận cái chủng loại kia tình hình, ngươi tốt nhất vẫn là đem trên người đồ vật lấy xuống, coi như ngươi có thể nhẫn lại, ngươi thần hồn cũng sẽ chống đỡ không nổi xuất hiện tổn thất. Nàng tiếp lấy lại nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo: "Tốt Linh Nguyệt tỷ, thừa một trận ta cũng chỉ là muốn thử xem chính mình nhẫn lại đau đớn cực hạn, tiếp xuống sẽ không lại như vậy lỗ mãng." Hứa Thái Bình trong lòng ứng tiếng nói: "Thừa một trận kỳ thật chính hắn đều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì tại chém giết kia Cơ Vô Ưu một cái chớp mắt, hắn đại nao ý thức xuất hiện trong nháy mắt trống không, thật giống như thật chết qua một lần như vậy." Bảy phong hỏi kiếm trận đầu, từ đệ nhất phong, Quỳnh Lâu phong, chọn lựa hỏi kiếm đệ tử. Cái này lúc, Hắc Long trưởng lão kia thu kịch thanh âm khàn khàn, tự kia tòa cao nhất Vân Lâu bên trong vang lên. Nghe xong lời này, trên lôi đài trừ Hứa Thái Bình bên ngoài 6 tên ngoại môn đệ tử, đều là mặt lộ vẻ vẻ chờ đợi. Quỳnh Lâu phong tại bảy phong bên trong thực lực cường đại nhất, đã liên tục tam giáp từ đệ nhất phong danh hiệu, là trong lòng bọn họ đệ nhất lựa chọn, cho nên đều mong mỏi đệ nhất phong sẽ tìm chính mình hỏi kiếm. Thanh Trúc Ương, Hứa Thái Bình. Cái này lúc một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử vang lên. Không hề nghi ngờ, nói lời này chính là ngồi trên Vân Lâu đệ nhất phong phong chủ. Bất quá, bốn phía Vân Lâu thượng xem cuộc chiến đệ tử phát ra ồn ào thanh âm, không phải là nói lời này người thân phận, mà là hắn nói tới nội dung. Đệ nhất phong tuyển Hứa Thái Bình. Dựa vào cái gì? Hắn mặc dù thắng Cơ Vô Ưu, nhưng căn cốt cùng tu vi rõ ràng không bằng chúng ta 6 người này mới là. Đúng a, đệ nhất phong tại sao phải như thế tuyển? Không chỉ là Vân Lâu nhìn trên đài mọi người tại nghị luận, ngay cả trên lôi đài kia 6 tên đệ tử cũng đều đang thì thầm nói chuyện, từng cái ánh mắt hoặc là hoang mang, hoặc là ghen tị nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mà lúc này Hứa Thái Bình lại là nhăn lại lông mày. Hắn căn bản là không muốn bị đệ nhất phong chọn chúng. Còn tốt, coi như được tuyển chọn, ta cũng có quyền tự tuyển. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hứa Thái Bình, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi đến lúc đó cũng đừng cự tuyệt ta. Dường như đoán được Hứa Thái Bình suy nghĩ trong lòng, kia thanh trong hồ lô Bạch Vũ vội vàng nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Hứa Thái Bình không có cùng Bạch Vũ tranh luận, bởi vì hắn nhìn thấy trên lôi đài đốc kiểm tra trưởng lão đang theo hắn vây tay. Hứa Thái Bình, lập tức sẽ có đệ nhất phong đệ tử hướng ngươi hỏi kiếm. Hỏi kiếm lúc, ngươi trừ không được sử dụng linh bảo cùng phụ lục bên ngoài, không có bất luận cái gì hạn chế. Bất quá, tuy là hỏi kiếm, nhưng đao kiếm không có mắt, cho nên vẫn như cũ sinh tử tự phụ. Trưởng lão kia hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở. Đa tạ trưởng lão bao cho. Hứa Thái Bình hướng trưởng lão kia chắp tay. Mời đệ nhất phong phái ra thử kiếm đệ tử. Cái này lúc Hắc Long trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa. Đệ nhất phong lần này thử kiếm đệ tử, vì chữ chân bối đệ tử, Diệp Huyền. Cũng không lâu lắm, đệ nhất phong phong chủ âm thanh liền bắt đầu tại cái này chấn kiếm bãi trên không quanh quẩn. Chương 100, chiến Diệp Huyền, cái này sát ý từ đâu mà lên? Chương 100, chiến Diệp Huyền, cái này sát ý từ đâu mà lên? Mà một tiếng này, lần nữa đệ Vân Lâu thượng một đám tông môn tử đệ sôi trào lên. Thế mà đệ Diệp Huyền xuống dưới thử kiếm, đệ nhất phong coi trọng như thế kia Hứa Thái Bình. Diệp Huyền bây giờ chính là chữ chân bối đệ tử bên trong thiên phú mạnh nhất 3 người một trong, ta nghe nói tu vi cũng đã đột phá vọng vũ cảnh. Tại mọi người xem ra, đệ nhất phong có thể phái ra Diệp Huyền, kia là coi trọng Hứa Thái Bình biểu hiện. Thế là trên lôi đài Hứa Thái Bình lại một lần nữa rơi vào đến ánh mắt tụ vào mà thành thủy triều bên trong. Diệp Huyền, đang nghe cái tên này về sau, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đúng, 3 năm trước cùng ta cùng nhau đo linh cốt tên thiếu niên kia, giống như liền gọi Diệp Huyền. Hắn chợt nhớ tới 3 năm trước tại Long Môn điện đo linh cốt lúc, tên kia thần sắc 10 phần ương ngạnh thiếu niên. Cong. Ngay tại Hứa Thái Bình tò mò hai cái này Diệp Huyền phải chăng vì cùng một người lúc, một đạo tiếng kiếm reo đông nhiên liệt không mà tới, tiếp lấy một tên dáng người thon dài khuôn mặt thanh tú thiếu niên, liền như vậy như trống rông xuất hiện bình thường, chân đạp phi kiếm xuất hiện tại phía trên võ đài. Mặc dù dáng người cùng khuôn mặt đều có chút hứa biến hóa, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là liếc mắt một cái nhận ra, trước mắt cái này Diệp Huyền chính là năm đó Long Môn trong điện tên thiếu niên kia. Hứa Thái Bình, cái này Diệp Huyền sử dụng chính là chân chính ngự kiếm thuật, mà không phải Cơ Vô Ưu kia chỉ tốt ở bề ngoài dị khí ngự kiếm, có thể để cho loại này đệ tử hướng ngươi thử kiếm, xem ra đệ nhất phong là thật rất xem trọng ngươi. Bạch Vũ âm thanh vang lên lần nữa. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình lại cũng không là nghĩ như vậy. Cái này Diệp Huyền xem ta ánh mắt, chẳng những không có bất luận cái gì thiện ý, ngược lại tràn ngập ý, phái hắn đến đây thử kiếm, cũng không giống như là tại coi trọng ta. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên lại hướng Triệu Linh Lung bọn hắn ở chỗ đó khán đài mắt nhìn. Mặc dù cách rất xa, nhưng lấy hắn bây giờ thị lực, vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ mấy người biểu lộ hình dáng. Khi thấy Triệu Linh Lung còn có Thanh Tiêu đều là đầy mặt vẻ u sầu lúc, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy trong lòng mình phỏng đoán, đại khái là được chứng thực. Chính là, ngươi tại sao lại đối ta có địch ý đâu? Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn về phía kia đã rơi vào trên lôi đài Diệp Huyền. Lần này so tài, thử kiếm một phương không được sử dụng huyền giai cùng huyền giai trở lên thuật pháp, không được sử dụng pháp bảo, không được sử dụng phù lục, làm trái luật người hết thảy phán thua. Phụ trách đốc kiểm tra người trưởng lão kia thấy Diệp Huyền ngự kiếm mà đến, lúc này lông mày nhíu lên, hướng kia Diệp Huyền cảnh cáo một câu: "Giết hắn, cái nào cần phải mấy thứ này?" Diệp Huyền nhìn về phía Hứa Thái Bình, ánh mắt khinh miệt, giọng nói chuyện tràn đầy mỉa mai chi ý. Nghe xong lời này, trưởng lão kia chân mày nhíu chặt hơn. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, chỉ là thật sâu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, dường như đang nhắc nhở hắn coi chừng, sau đó liền thối lui đến lôi đài một bên. Mà Hứa Thái Bình đang nghe lời này về sau, đối với mình trong lòng phỏng đoán, lại vô chất vấn: "Tiểu Thái Bình." Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh lại một lần tại Hứa Thái Bình trong đầu vang lên. "Ta biết." Hứa Thái Bình lập tức lên tiếng. Ở chung 3 năm, hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử ở giữa đã hết sức ăn ý, tự nhiên biết Linh Nguyệt Tiên Tử đây là muốn nhắc nhở hắn lưu ý kia Diệp Huyền. Bang. Cái này lúc kia Diệp Huyền kiếm chỉ vừa nhấc, đỉnh đầu trôi phi kiếm, tự động bay vào phía sau trong vỏ. Sau đó hắn đem tay đè tại bên hông một thanh bảo kiếm bên trên. Bảo kiếm này trôi kiếm cùng trên vỏ đao đều khảm nạm lấy bảo thạch, xem xét liền biết cực kỳ quý báu. "Giết ngươi, một thanh kiếm sắt là đủ." Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm con mồi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, thân thể có chút cong lên, làm ra chuẩn bị rút kiếm động tác. Chỉ một động tác này, kia Diệp Huyền trên người liền đột nhiên khuyết tán ra một cỗ vô hình sát ý. Nguyên bản còn cảm thấy đệ nhất phong đây là coi trọng Hứa Thái Bình, những người kia lúc này đều là yên lặng không nói, hoàn toàn không rõ kia Diệp Huyền sát ý vì sao mà lên. Hứa Thái Bình cũng lười đi truy đến cùng kia Diệp Huyền trên người sát ý vì sao mà lên. Hắn dùng ngân tơ tạm bại, đem một cái tay hoàn toàn bao khỏa, một cái khác tắc đặt tại bên hông trường đao trên chôi đao. Lúc này bên hông hắn còn thừa lại 3 thanh đao. Sau đó, Hứa Thái Bình đồng dạng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia Diệp Huyền, thân thể có chút cong lên, cũng làm ra rút đao động tác. "Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi." Trên lôi đài bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên túc sát một mảnh, nguyên bản kia thỉnh thoảng quét đu phòng, lúc này đều trở nên có chút lạnh như băng. Lôi đài một bên người trưởng lão kia, vẫn là lần đầu tại hai tên trên người thiếu niên nhìn thấy hung hãn như vậy sát ý, cái này nhị tử đều không phải hạng người bình thường. Trưởng lão trong lòng đống nhiên toát ra một câu nói như vậy. Đó lấy, hắn lơ đãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ho nhẹ một tiếng, sau đó lên tiếng dò hỏi: "Hai vị, phải chăng chuẩn bị thỏa đáng?" Trên lôi đài hai người đang nghe lời này về sau, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sau đó cùng nhau khẽ bước cằm. Gặp tình hình này, trưởng lão kia cũng không có lại nói nhảm, bóp chặt lấy một khối truyền âm ngọc nhiên sau cất cao giọng nói: "Hứa Thái Bình hỏi kiếm đệ nhất phong Diệp Huyền, so tài bắt đầu." "Vâng." Cơ hồ là tại tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, hai người khí tức quanh người ba động cùng nhau kéo lên, đồng nhiên ở giữa tất cả đều hiện lộ ra chí ít khai môn cảnh đại thành khí tức ba động. Diệp Huyền trên thân có thể có mở cửa đại thành khí tức ba động, mọi người tại đây không một chút nào ngoài ý muốn, bọn họ ngoài ý muốn chính là thiếu niên kia Hứa Thái Bình tu vi thế mà cũng đạt tới khai môn cảnh đỉnh phong. Thế mà còn cất giấu một tay. Tiêu Kim Hà Chi tại cảm ứng Hứa Thái Bình trên thân hiện lộ ra khí tức về sau, hai con ngươi bên trong bắn ra một kia lạnh lẽo hàn mang. Mà Thanh Tiêu cùng Triệu Linh Lung mấy người thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà còn là xem nhẹ Hứa Thái Bình. Cong. Cũng liền tại lúc này, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Diệp Huyền đống nhiên rút kiếm, thân hình tùy theo cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo mấy chục đạo lượn vòng loạn vũ kiếm ảnh, hướng phía Hứa Thái Bình bay lượn mà ra. Bụt. Cơ hồ là tại đồng thời, Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ, một đao đón kia kiếm quang phách chạm mà đi. Một đao kia chính là thất sát đao thứ 3 giết, đoạn thép. Vâng. Đao ảnh cùng kiếm ảnh va chạm, lưỡi đao cùng mũi kiếm đối chặt phía dưới, đao ảnh vỡ vụn, kiếm khí băng tán, cầm đao kiếm trong tay hai người tắc lẫn nhau bị chấn động đến cùng nhau lui lại mấy bước. Bất quá lập tức, hai người thân hình lần nữa cùng nhau biến mất tại chỗ, lại hiện thân nữa lúc, đao và kiếm lại một lần đụng vào nhau, mãnh liệt khí tức ba động nhấc lên khí lãng, lấy lôi đài làm trung tâm, càn quét toàn bộ chấn kiếm bãi. Đón lấy, loại này hung hãn giao phong, trên lôi đài không ngừng trình diễn. Thấy cảnh này, vô luận là bốn phía lôi đài, vẫn là kia Vân Lâu thượng một đám đệ tử, không có người nào dám đối Hứa Thái Bình sinh ra nửa phần ý khinh thường. Ngay cả kia Kim Hà Chi sắc mặt, lúc này cũng đều trở nên nghiêm túc. Thanh Tiêu cùng Triệu Linh Lung thì là không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài, hôm nay Hứa Thái Bình cho hai người mang tới ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, đã để hai người có chút không biết làm sao. Chương 101, Chiến Diệp Huyền, Thái Bình nên như thế nào ứng đối? Chương 101, Chiến Diệp Huyền, Thái Bình nên như thế nào ứng đối? Ầm. Hứa Thái Bình trong tay đao, lại một lần cùng kia Diệp Huyền kiếm đối chặt một kích. Đao kiếm tấn công tiếng va chạm, còn có kiếm khí đao khí tiếng xé gió, vang vọng chấn kiếm bãi. Bất quá lần này, Hứa Thái Bình trong tay đao răng rắc một tiếng, trực tiếp đứt gãy. Kia Diệp Huyền kiếm mặc dù cũng là huyền thiết gen đúc, nhưng sử dụng chi sắc rõ ràng trội hơn Hứa Thái Bình trường đao trong tay, có thể chặt đứt Hứa Thái Bình đao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà Hứa Thái Bình rõ ràng cũng đã sớm ngờ tới điểm này. Chỉ gặp hắn tại trường đao đứt gãy một cái chớp mắt, hắn quyền trái lập tức một cái như rắc băng sơn, vung một tiếng hướng kia Diệp Huyền đập tới. Diệp Huyền thấy này không những không ngăn, ngược lại khoe miệng giơ lên mặc cho Hứa Thái Bình một quyền này đè xuống. Ầm. Ngay tại Hứa Thái Bình nắm đấm tại sắp đập phá Diệp Huyền quanh thân hộ thể cương khí một cái chớp mắt, đám người chỉ thấy một đoàn hừng hực liệt diễm vang một tiếng tự Diệp Huyền quanh thân bay lên, ngăn lại Hứa Thái Bình một quyền này đồng thời cũng đem Hứa Thái Bình quanh thân bao khỏa. Trong chớp mắt, Hứa Thái Bình liền biến thành hỏa nhân. Long Diễm Quyết. Thấy cảnh này, Triệu Linh Lung nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nếu như nàng không nhìn lầm, vừa mới Diệp Huyền quanh thân tuôn ra liệt diễm cương khí, hẳn là đến từ Thanh Huyền Tông Tam Đại luyện khí tâm pháp một trong Long Diễm Quyết. Lần trước 7 phong thi đấu, bọn họ đạt được chính là Long Diễm Quyết, mà cái này Long Diễm Quyết tại tu luyện đến đệ nhất trọng đại thành về sau, liền có vừa mới loại này phòng hộ chi lực. Thanh Tiêu biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Huyền có thể đem Long Diễm Quyết tu luyện đến đệ nhất trọng đại thành, hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thái Bình nên như thế nào ứng đối? Hắn cau mày ở trong lòng suy nghĩ nói. Ầm. Mà để hắn cùng mây trên đài xem cuộc chiến chúng đệ tử cũng không ngờ tới chính là, Hứa Thái Bình không có đi quản trên người liệt diễm, mà là tiếp tục huy quyền, trực tiếp thi triển ra buôn như tạc trận. Xa xa nhìn lại, tựa như là một đầu hoàng lưu đang hung hung ác va đập vào kia Diệp Huyền. Thái Bình đây là? Đối với Hứa Thái Bình cái này ngoài dự liệu tự động, Thanh Tiêu lúc này nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn biết rõ, Long Diễm chân khí mặc dù không phải là chân hỏa, có thể uy lực của nó cũng hơn xa bình thường hỏa diễm, nếu như Hứa Thái Bình liền như vậy bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên sẽ bị này đốt bị thương. Giang giác. Bất quá mọi người ở đây cho rằng Hứa Thái Bình có phải hay không điên thời điểm, Hứa Thái Bình thân thể lại tựa như vẽ sầu thoát sắc bình thường, từ một bộ băng sắc bên trong phá sát mà ra. Sau đó tiếp tục một quyền lại một quyền đánh phía kia Diệp Huyền. Quyền thế không có mảy may dừng lại. Ta ngược lại là quên đi, Thái Bình đã có thể sử dụng tàn hà công huyền băng giáp. Thấy cảnh này Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở ra sau khi, trong lòng đối với Hứa Thái Bình trong chấp nhoáng này quyết đoán chi lực tán thưởng không thôi. Bởi vì cái này nhìn như lỗ mãng cử động điên cuồng, trực tiếp để hắn vì Bôn Nhu tạc trận tranh thủ đến ra quyền thời cơ. Mà Bôn Nhu tạc trận quyền thế một khi đứng dậy, sẽ rất khó bị áp chế xuống dưới. Phanh, phanh, ầm. Kia Diệp Huyền giờ phút này chính là như thế. Đối mặt Hứa Thái Bình một quyền so một quyền cao hơn quyền thế, một quyền so một quyền càng nhanh quyền tốc độ, một quyền so một quyền càng nặng lực đạo, dù là hắn tu có Long Diễm Quyết, có được kiếm thuật tuyệt học, cũng căn bản tìm không thấy đánh trả thời cơ, chỉ có thể dựa vào trên người Long Diễm hộ thể chân khí bị động chống cự. Giang giác. Phanh. Tại nát bộ thứ 3 Huyền Băng Giáp về sau, Hứa Thái Bình buôn nhu tạc trận, cũng rốt cuộc đi vào thứ 108 quyền. Ầm. Xúc thế đã lâu một quyền này, không có chút nào dừng lại, mang theo góp nhặt hơn 100 quyền quyền thế cùng lực đạo, một quyền nặng nề mà đánh vào kia Diệp Huyền trên người. Vâng. Một quyền này trực tiếp đem Diệp Huyền quanh thân Long Diễm hộ thể chân khí đánh nát, sau đó nặng nề mà nện ở hắn trên thân. Ầm. Trong tiếng nổ, Diệp Huyền từ trong bụi mù thân thể bay ngược mà ra. Một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên, đến mức Vân Lâu thượng rất nhiều tu sĩ đều không thể kịp phản ứng. Rất nhiều đệ tử càng là cảm thấy trước mắt một màn này có chút không quá chân thực. Đây chính là Diệp Huyền, Thanh Huyền Tông mới nhập môn đời này đệ tử bên trong người nổi bật. Từ đối thủ sơ hở bên trong tìm tới ra quyền thời cơ, lại một mạch mà thành bung ra 108 quyền, vô luận là thời cơ vẫn là can đảm, hay là đối cái này thanh như quyền nắm giữ, đều là đi qua chính xác tính kế, đây quả thật là năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên. Thanh Tiêu đồng dạng là một mặt khiếp sợ. Ken. Mà liền tại thân thể sắp bay ra lôi đài lúc, Diệp Huyền một kiếm cắm trên mặt đất, như vậy ngừng lại bay ngược thân hình. Một chút quan sát nhạy cảm tu sĩ lại là phát hiện, kia Diệp Huyền chỉ là nhìn như chật vật, nhưng kỳ thật trên thân vẫn chưa nhận tổn thương. Phải biết, đây chính là Hứa Thái Bình mạnh nhất một kích. Vâng. Đang lúc không ít người kinh ngạc tại Diệp Huyền là thế nào làm được điểm này lúc, quanh người hắn khí tức ba động đống nhiên lần nữa kéo lên, trực tiếp hiện lộ ra vọng ngũ cảnh khí tức ba động. Đồng thời, hắn từng sợi kim sắc hỏa diễm bắt đầu như mặt nước gợn sóng bình thường, bắt đầu bao trùm ở ngoài thân thể hắn, từ xa nhìn lại, liền tựa như một kiện từ hỏa diễm dệt thành mà thành chiến giáp. Thế mà là Long Diễm giáp. Đồng dạng nghi hoặc Thanh Tiêu, cái này lúc đống nhiên một mặt giật mình. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm, hắn thế mà đã đem Long Diễm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng đại thành. Hắn thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có đem Long Diễm quyết tu luyện đến đệ nhị trọng đại thành, mới có thể đem thể nội Long Diễm chân khí ngưng tụ làm Long Diễm giáp, liền cùng Hứa Thái Bình Huyền Băng giáp giống nhau. Chỉ bất quá, Huyền Băng giáp so với Long Diễm giáp, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Sư Minh, đây chẳng phải là Thái Bình Thanh Nhu quyền đối với hắn vô hiệu? Triệu Linh Lung lập tức khẩn trương lên. Long Diễm giáp hắn tự nhiên là nghe nói qua, đừng nói võ kỹ, chính là một chút mạnh mẽ thuật pháp đều rất khó đem này phá bỡ, chỉ có kiếm tu phi kiếm mới có thể đối nó tạo thành tổn thương. Trừ phi, Thái Bình nắm đấm có thể trở nên càng nhanh, càng mạnh. Thanh Tiêu sắc mặt ngưng trọng đạo. Mặc dù nói thì nói như thế, có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hứa Thái Bình đã đem Thanh Nhu quyền tiềm lực đào móc được không sai biệt lắm, muốn càng mạnh càng nhanh, cái này sao có thể? Trên lôi đài, Hứa Thái Bình không có đi truy kích kia Diệp Huyền, bởi vì hắn tại Bôn Nhu tạc trận cuối cùng một quyền ném ra lúc, liền phát giác được kia Diệp Huyền trên người Long Diễm giáp, biết bình thường nắm đấm đã đối kia Diệp Huyền không tạo được tổn thương. Hắn mắt nhìn nắm đấm của mình, chỉ thấy vô dụng bao vải lấy cái tay kia bên trên đã che kín đốt bị thương vết tích, nhẹ nhàng đụng một cái, chính là toàn tâm đau. Có bao vải lấy cánh tay kia mặc dù tốt hơn một chút, nhưng ngân tơ tẩm bố đã bị đốt cháy khét hơn phân nửa. So kia kim trung cháo còn khó hơn đối phó. Hứa Thái Bình dương mắt hướng đối diện đang đứng dậy đến Diệp Huyền nhìn lại, miệng bên trong tự lẩm bẩm một câu. Nói chuyện đồng thời, hắn dứt khoát đem trên tay ngân tơ tẩm bố toàn kéo xuống. Tiếp lấy hắn tay vịn chuôi đao, một bên giạ bước, một bên cùng kia Diệp Huyền giằng co, cũng trong đầu nghĩ ngợi bước kế tiếp phương thức công kích. Liền chút năng lực ấy sao? Diệp Huyền phủi bụi trên người một cái, cười lạnh nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Đó lấy, hắn nhấc lên kiếm, đồng dạng một bên giạ bước, vừa quan sát Hứa Thái Bình. Trên mặt thần sắc, liền tựa như đang dò xét lấy con mồi của mình. Chương 102, Chiến Diệp Huyền, 10 trượng bên trong ta vô địch. Chương 102, Chiến Diệp Huyền, 10 trượng bên trong ta vô địch có bao nhiêu năng lực, ngươi có thể thử một chút. Hứa Thái Bình tay đè tại trên chuôi đao nói mà không có biểu cảm gì đạo. 10 trượng. Cái này lúc kia Diệp Huyền chợt dừng bước, nhấc tay lên bên trong kiếm. Hắn lúc này, cùng Hứa Thái Bình ở giữa không sai biệt lắm là chừng 10 trượng khoảng cách. Đây là ta Thiên Lang Hoàng thất thập phương kiếm, 10 trượng bên trong, người đến tất sát. Diệp Huyền một bên ngữ điệu lạnh như băng nói, một bên đem mũi kiếm chỉ hướng Hứa Thái Bình. Bị mũi kiếm chỉ vào một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trong lòng bản năng siết chặt, sau đó hắn không chút do dự tại thân thể mặt ngoài ngưng ra một tầng huyền băng giáp. Cong. Cơ hồ là tại hắn ngưng tụ ra huyền băng giáp một cái chớp mắt, một bôi kiếm quang lấy Hứa Thái Bình căn bản là không có cách phát giác tốc độ đâm về bộ ngực của hắn. Ầm. Huyền băng giáp ứng thanh mà nát. Hứa Thái Bình thân thể bay ngược mấy bước mới dừng lại. Cong. Nhưng vào lúc này, lại một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, đi theo một đạo kiếm quang lần nữa thẳng tắp mà đâm về bộ ngực của hắn, căn bản không cho hắn lần nữa ngưng tụ huyền băng giáp cơ hội. Xoẹt xẹt. Cứ việc Hứa Thái Bình đã cực nhanh trốn tránh, nhưng trên cánh tay vẫn là bị đâm một kiếm, vết thương máu me đầm địa. Cong. Không đợi Hứa Thái Bình đứng vững, tiếng kiếm reo tái khởi. Diệp Huyền Trường kiếm tùy theo như điện quang thạch hỏa giống nhau đâm về Hứa Thái Bình lồng ngực. Ầm. Hứa Thái Bình đề đao chém về phía kia kiếm quang, nhưng cuối cùng vẫn là chậm, một đao bổ vào trên mặt đất. Xoẹt một tiếng, bộ ngực hắn chỗ bị một kiếm kia vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cong. Tại kia thăm dò tính mấy kiếm về sau, tại một đạo tiếng kiếm reo bên trong, Diệp Huyền thân hình bỗng nhiên bám một cái từ biến mất tại chỗ. Ba ba ba. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này trên lôi đài, lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm, mười trượng vuông khu vực bên trong, đột nhiên sáng lên từng đạo răng khắp nơi thẳng tắp kiếm quang. Mà cái này mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng tinh chuẩn mà đâm về trung ương Hứa Thái Bình. Phanh, phanh, ầm. Cứ việc Hứa Thái Bình đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ liên tục chém ra hơn 10 đao, nhưng cũng mới miễn cưỡng bảo vệ trên người chí mạng vị trí, những bộ vị khác to to nhỏ nhỏ vết thương mấy chục đạo, có địa phương thậm chí sâu đủ thấy xương. Một màn này, thấy Vân Lâu thượng các nội môn đệ tử, một trận trận mắt hốt mồm. Thứ này lại có thể là võ kỹ? Triệu Linh Lung một mặt khó có thể tin. Diệp Huyền vừa một kiếm kia uy lực, quả thực không thua bình thường kiếm tu nhóm một kích. Cái này thập phương kiếm là Thiên Lang quốc tuyệt học, có thể đem võ tu tiềm lực phát huy đến cực hạn, không phải bình thường võ kỹ có thể so sánh. Thanh Tiêu nhíu mày sắc mặt ngưng trọng thở ra một hơi. Có Long Diễm Giáp hộ thể không nói, còn có thập phương kiếm bậc này tuyệt học, hắn thực tế là nghĩ không ra, cuộc tỷ thí này Hứa Thái Bình nên như thế nào thắng? Thái Bình, ngươi nên làm như thế nào đâu? Cứ việc không cho rằng Hứa Thái Bình còn có phần thắng, nhưng không biết vì cái gì, Thanh Tiêu giờ phút này đáy lòng như cũ cất giấu một chút chờ mong. Lại nhìn trên lôi đài, Diệp Huyền vừa mới kia một thức, tựa hồ là thập phương kiếm tuyệt chiêu, một thức sẽ sau liền đi vào điều tức giai đoạn, xuất kiếm tần suất bắt đầu chậm dần. Hứa Thái Bình có thể có thở dốc thời cơ. Cong. Bất quá, một khi Hứa Thái Bình chuẩn bị chạy ra mảnh khu vực này lúc, kia Diệp Huyền trường kiếm trong tay liền giống như là mọc thêm con mắt, lập tức đuổi theo. Ầm. Bất quá Hứa Thái Bình cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là lần lượt nếm thử, ý đồ tìm kiếm kia Diệp Huyền kiếm chiêu sơ hở. Bành. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, đi theo bắt đầu thi triển phong ảnh bộ. Bành. Chỉ trong chớp mắt, thân hình liền từ biến mất tại chỗ. Hắn tựa hồ là muốn tiến hành cuối cùng chống cự. Cong. Bất quá, ngay tại thân ảnh của hắn sắp thoát đi thập phương kiếm khống chế khu vực kia lúc, Diệp Huyền kiếm lại một lần đuổi đi theo, thẳng tắp mà đâm về hậu tâm của hắn. Giang giác. Một tầng huyền băng giáp từ Hứa Thái Bình trên người rớt xuống. Một kiếm này không thể đâm trúng, kia Diệp Huyền cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hắn một kích này chính là dùng để phá Hứa Thái Bình cái này huyền băng giáp. Huyền băng giáp ngưng tụ thời gian chí ít có 10 hơi, mà ta đã điều tức hoàn tất, tiếp xuống một thức này thiên ảnh, tất nhiên có thể đưa ngươi đâm thành lỗ thủng. Diệp Huyền một bên nghĩ như vậy, một bên chuẩn bị lần nữa trở về chỗ cũ, thi triển lần thứ 2 thiên ảnh. Nhìn như tự đại kiêu căng hắn, kỳ thật tâm tư dị thường kín đáo, cũng không có bởi vì thân phận của Hứa Thái Bình mà buông lòng cảnh giác. Hô. Nhưng không đợi hắn lui về tại chỗ, nguyên bản dưới chân lão đạo Hứa Thái Bình, đột nhiên há miệng dùng sức thở ra một hơi. Bành. Chỉ trong chốc lát, Hứa Thái Bình trong miệng thở ra khẩu khí kia, liền đột nhiên hóa thành một đoàn đồng vụ đem kia Diệp Huyền bao phủ trong đó. Đây chính là Hứa Thái Bình dùng công đức tệ đổi lấy duy nhất một môn thuật pháp tá vụ thuật. Chỉ bất quá này tá vụ thuật đi qua linh nguyện tiên tử cải tiến, sương mù chẳng những có thể chứng ngủ, còn có thể che đậy bộ phận khí tức cảm giác, cho nên cho dù là tu sĩ, thân ở trong đó cũng sẽ biến thành người mù. Đương nhiên, chính Hứa Thái Bình ngoại trừ. Ken. Cơ hồ là tại sương mù đem kia Diệp Huyền bao phủ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trong tay đã sớm nắm tốt đao, liền một đao hung hăng hướng kia trong sương mù dày đặc Diệp Huyền một đao chém tới. Bất quá cái này Diệp Huyền thật có mấy phần bản sự. Mặc dù hắn không phát hiện được Hứa Thái Bình vị trí, nhưng khi Hứa Thái Bình một đao hướng hắn đánh rất lúc, kiếm trong tay hắn vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Cong. Nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo, đạo đạo kiếm ảnh quấn quanh này thân, đem này thân thể toàn bộ bao khỏa trong đó. Ầm. Hứa Thái Bình trường đao cuối cùng chém vào tại Diệp Huyền quanh thân những cái kia kiếm ảnh phía trên. Trừ kia từng đạo kiếm ảnh chạm diện bên ngoài, chẳng những không có làm bị thương này mảy may, trường đao trong tay càng là răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Bụt. Có thể Hứa Thái Bình dường như đã sớm ngờ tới điểm này, tay trái trường đao đứt gãy một cái chớp mắt, tay phải trường đao đã lần nữa ra khỏi vỏ. Ầm. Lần này, kia Diệp Huyền không kịp cách ngăn, để Hứa Thái Bình đao trực tiếp bổ vào kia đầu vai. Bất quá làm Hứa Thái Bình đao phách chạm ở trên người hắn lúc, kia tử hỏa diễm hình dạng chân khí ngưng tụ mà thành giáp trụ lập tức hiện hiện, thay hắn ngăn lại Hứa Thái Bình một đao kia không nói, còn phun ra một đạo ngọn lửa đem Hứa Thái Bình cánh tay bao khỏa. Cái này Diệp Huyền trừ có kiếm khí hộ thể bên ngoài, còn có Long Diễm Giáp. Bành. Bất quá, đối mặt kia Long Diễm Giáp phun ra hỏa diễm, Hứa Thái Bình cũng không có né tránh. Hắn tùy ý ngọn lửa kia một điểm đem thân thể bao khỏa đồng thời, sớm đã nhấc lên quyền trái, đột nhiên hướng kia Diệp Huyền ném ra. Ầm. Một quyền này vừa vặn kẹt tại Long Diễm Giáp chưa hoàn toàn khôi phục đứng không, nặng nề mà nện ở kia Diệp Huyền đầu vai. Ma một quyền, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Quyền trái đánh ra về sau, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng nắm tay phải lấy cực nhanh tốc độ thay nhau mà lên. Phanh 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 phanh. Buôn nhu tạc trận. Toàn thân dục hỏa Hứa Thái Bình, thân hình tựa như đỉnh trệ tại không trung bình thường, song quyền thay nhau hóa thành đạo đạo tàn ảnh, quyền thế điên cuồng đánh tới hướng kia Diệp Huyền. Chương 103, chiến Diệp Huyền, ngươi bị xem như con rơi. Chương 103, chiến Diệp Huyền, ngươi bị xem như con rơi. Kia Diệp Huyền cũng không phải không có phản kháng. Từ quanh người hắn càng không ngừng tuôn ra hỏa diễm chân khí đến xem, hắn ngay tại càng không ngừng nếm thử phóng thích chân nguyên trong cơ thể, dùng cái này đến cưỡng ép thôi động Long Diễm Giáp ngăn cản Hứa Thái Bình buôn nhu tạc trận. Nhưng mỗi lần Long Diễm Giáp mới sinh ra, liền sẽ bị Hứa Thái Bình nắm đấm đánh nát. Như lúc trước như vậy, buôn nhu tạc trận một khi khởi thế, liền có thể khó bị đè xuống. Thời khắc này Diệp Huyền chỉ cảm thấy vô cùng khuất đủ. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại bị trước mắt thân phận này đê tiện thiếu niên áp chế được không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn là chỉ có thể càng không ngừng nếm thử, bởi vì chỉ cần dừng lại hắn liền muốn lấy nhục thân đi ngạnh kháng Hứa Thái Bình nắm đấm. Hắn cũng không phải võ phu, thể phách không có mạnh mẽ như vậy, gánh không được mấy quyền. Vâng. Cuối cùng, tại Hứa Thái Bình ném ra 107 quyền thời điểm, Diệp Huyền cuối cùng là cố nén trên người kịch liệt đau nhức, đem khí tức ba động thôi động đến vọng hư cảnh. Một thân chân nguyên biến thành hỏa diễm lập tức phóng lên tận trời, đem Hứa Thái Bình thân thể xông đến ngửa về sau một cái. Hắn muốn dùng cảnh giới đến phá mất Hứa Thái Bình quyền thế. Có thể mặc dù là như thế, Hứa Thái Bình nắm đấm cũng không có dừng lại. Vâng. Thân ở hỏa diễm bên trong tâm hắn, thân hình một lần nữa bay ngay ngắn về sau, đem xúc tích 107 quyền quyền thế, toàn bộ hội tụ đến một quyền bên trong, sau đó lại đem một quyền này lấy thiên trọng tỉnh ra quyền phương thức hướng kia Diệp Huyền đập tới. Cút ngay cho ta. Gặp tình hình này, kia Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Oanh nương theo lấy một đạo khí bạo tiếng vang, hắn kia một thân chân khí biến thành liệt diễm, đột nhiên ở giữa hội tụ thành một mặt to lớn long văn tấm khiên ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Long Diễm Thuẫn. Long Diễm công đệ tam trọng đại viên mãn về sau, tu sĩ tự động nắm giữ năng lực. Ầm. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình buôn nhu tạc trận cuối cùng một quyền, nặng nề màn đện ở kia Long Diễm Thuẫn bên trên. Oanh. Dung mạnh âm thanh bên trong Long Diễm Thuẫn xuất hiện mấy đạo khe hở, nhưng cũng không có vỡ. Thấy thế, kia Diệp Huyền mang huyết khỏe miệng đột nhiên giơ lên. Có thể sau một khắc, khoe miệng của hắn nụ cười liền cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được, đang có một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ đang từ Long Diễm Thuẫn bên trên truyền đến. Phanh, phanh, ầm. Theo liên tục 9 đạo kịch liệt rung động âm thanh tự hắn Long Văn Thuẫn bên trên truyền đến, cựu trọng tựa như đồi núi áp đỉnh giống nhau lực đạo, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hướng hắn đánh tới. Phanh. Cuối cùng, Long Diễm Thuẫn vỡ vụn. Hứa Thái Bình nằm đấm, xuyên qua Long Diễm Thuẫn mảnh vỡ, nặng nề mà đánh vào Diệp Huyền trên người. Ầm. Mãnh liệt tiếng va đập bên trong, cả tòa lôi đài bỗng nhiên run lên. Từ trên đài cao nhìn lại, đám người chỉ thấy kia sương mù mờ mịt trên lôi đài, tên kia toàn thân dục hỏa thiếu niên, một quyền đánh nát Long Diễm Thuẫn, đem kia có được Kim Linh Cốt Thiên Tư Diệp Huyền ầm vang đập ngã trên mặt đất. Toàn bộ lôi đài đều bị một quyền này đệ đến che kín với dạng. Toàn trường tĩnh mịch. Đám người chưa hề nghĩ tới, đệ nhất phong đệ tử chính thức, Thanh Huyền Tông chữ chân bối đệ nhất nhân, có được hỏa dị xương Diệp Huyền sẽ đang hỏi kiếm bên trong bại trận. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Thanh Tiêu cùng Triệu Linh Lung cũng đều một mặt khó có thể tin. Đem tá vụ thuật cùng khai môn cảnh đại thành tu vi ẩn tàng đến bây giờ, chẳng lẽ chính là vì chuẩn bị một kích này? Hồi tưởng lại lúc trước Hứa Thái Bình tại đối mặt Cơ Vô Ưu kia chờ trong hiểm cảnh, đều chưa từng hiện lộ qua cái này tá vụ thuật cùng khai môn cảnh đại thành tu vi, Thanh Tiêu không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, nụ cười này cởi mở thiếu niên, thế mà như vậy có thể ẩn nhẫn. Phải biết đây chính là 10 lần cắt thịt quét xương thống khổ A Triệu Linh Lung cùng Tử Yên cái này lúc cũng sử sốt, hai người cũng tương tự vì Hứa Thái Bình ẩn nhận chi lực cảm thấy khiếp sợ. Vâng. Mà đúng lúc này, trên lôi đài, nguyên bản Diệp Huyền ngã xuống vị trí, đột nhiên nổ tan ra một đoàn liệt diễm. Cái này liệt diễm, lập tức liền đem kia toàn trường xương mù thổi tan. Sau đó đám người liền nhìn thấy, kia cùng là thiếu niên Diệp Huyền từ giữa lôi đài cái hố bên trong bò lên, sau đó đứng thẳng người, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, hỏi kiếm, không có kết thúc. Tại cái này trong tiếng giống giận dữ, đám người chẳng những ngầm trộm nghe đến tiếng long ngầm, thật đúng cắt cảm thụ đến kia Diệp Huyền quanh thân khí tức ba động ngay tại điên cuồng kéo lên. Và u cảnh chút thành tựu. Cảm ứng được kia Diệp Huyền trên thân lúc này quyết tán ra đến khí tức về sau, từ trước đến nay tỉnh táo Thanh Tiêu, đột nhiên một mặt động dung mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Đại khái là nửa năm trước, hắn mới biết được kia Diệp Huyền đột phá vào u cảnh tin tức, bây giờ mới trôi qua nửa năm, cái này Diệp Huyền cũng đã vào u cảnh chút thành tựu, như thế tu hành tốc độ, như thế nào không cứ gọi người cảm thấy khiếp sợ. Vừa mới bất quá là hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Nguyên bản sắc mặt ngưng trọng Kim Hà Chi, cái này lúc khỏe miệng lần nữa giơ lên. Sư Minh, để một tên vọng u cảnh chút thành tựu đệ tử đến thử kiếm, cái này không hợp quy củ. Triệu Linh Lung cái này lúc một mặt nghiêm túc nhìn về phía Thanh Tiêu. Mà liên tại nàng nói như vậy thời điểm, đối diện tòa kia Vân Lâu bên trên, đệ nhất phong phong chủ âm thanh bỗng nhiên giằng giặc vang lên, Diệp Huyền, đủ rồi, đã đủ. Nghe xong lời này, Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Có đệ nhất phong phong chủ mở miệng, liền không cần bọn hắn đến cưỡng ép gián đoạn hỏi kiếm. Các ngươi a, vẫn là không hiểu rõ lắm ta vị sư đệ này. Kia Kim Hà Chi nghe được thanh âm này về sau ngược lại là cười. Ngươi có ý gì? Thanh Tiêu lạnh giọng hỏi. Ngươi nhìn cho thật kỹ là được. Kim Hà Chi hướng trên lôi đài chép miệng. Sư phụ, hôm nay nếu không thể tại trong tỷ thí bại hắn, ta đạo tâm khó bình. Đúng lúc này, quanh thân quấn quanh chân khí biến thành liệt diễm Diệp Huyền, đột nhiên cũng không quay đầu lại hô to một tiếng. Một tiếng này phảng phất giống như tiếng sấm tại trấn kiếm bãi thượng nổ vang. Nghe xong lời này, Thanh Tiêu lập tức nhăn lại lông mày. Đạo tâm khó bình bốn chữ, nếu là từ đệ tử tầm thường trong miệng nói ra, tự nhiên là không quan trọng. Có thể cái này Diệp Huyền không giống, Kim Linh Cốt vốn là hi hữu, mà hắn càng là Kim Linh Cốt bên trong, trăm năm khó gặp hỏa dị xương. Bây giờ, Diệp Huyền nhập môn bất quá 3 năm, cũng đã vọng ngũ cảnh chút thành tựu, đủ để chứng minh này Linh Cốt thần dị. Đạo tâm của hắn nếu là băng, đối với Thanh Huyền Tông đến nói, chính là trăm năm, thậm chí từ ngàn năm nay lớn nhất tổn thất. Cái này Diệp Huyền, là tại lấy chính mình đạo tâm uy hiếp bảy phong phong chủ cùng trưởng môn. Triệu Linh Lung cái này lúc cũng nghe ra kia Diệp Huyền ý tứ trong lời nói, lúc này một mặt phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng vô luận là Thanh Tiêu, vẫn là Triệu Linh Lung, trong lòng đều rất rõ ràng, vô luận là trưởng môn vẫn là đệ nhất phong phong chủ, lúc này khẳng định đều là đứng ở Diệp Huyền bên kia. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn một vị thiên tài đạo tâm sụp đổ? Hứa Thái Bình chỉ là một cái bạch linh cốt, dù là tại trên võ đạo có không tầm thường biểu hiện, cũng không cách nào cùng có được hỏa dị xương Diệp Huyền đánh đồng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay. Trong lúc nhất thời, chấn kiếm bại thượng lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Đệ nhất phong phong chủ không có lại để cho Diệp Huyền thu tay lại, trưởng môn cũng không có nói lời phản đối, thậm chí liền kia Hắc Long trưởng lão cũng đều không có lại nói tiếp. Hiển nhiên, Hứa Thái Bình tại thời khắc này bị xem như con rơi. Chương 104, chiến Diệp Huyền, 2000 cân áp thuyền thiết. Chương 104, chiến Diệp Huyền, 2000 cân áp thuyền thiết. Sau đó cho dù là Diệp Huyền đem hắn giết chết ở trên sàn đấu, cũng không có người nhúng tay, nhiều nhất tại sau đó cho một chút tượng trưng trừng phạt. Cái này không công bằng, cái này không công bằng. Triệu Linh Lung tay nắm lấy lan can, gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. Thanh Tiêu ngầm thở dài, thầm nghĩ, thế đạo này từ trước đến nay liền không có công bằng đáng nói, ngươi nếu là Thiên Linh Cốt, kia từ ngươi xuất sinh lúc liền định trước hơn người một bậc, ngươi nếu chỉ là một giới phàm cốt, như vậy liền định trước biến thành thế gian này một hạt nho nhỏ bụi bặm. Sư muội, ta rời đi một chút. Trầm mặc mấy hơi về sau, Thanh Tiêu vô vô Triệu Linh Lung bả vai. Nhị sư minh. Thanh Tiêu sư minh. Triệu Linh Lung cùng Tử Yên một thanh đứng lên. Hai người đều đoán ra Độc Cô Thanh Tiêu muốn làm gì. Không làm như vậy, ta cũng đạo tâm có bình. Thanh Tiêu nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó dứt khoát quyết nhiên đi xuống ngồi vào. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị kết cục ngăn cản trận này hỏi kiếm. Thấy cảnh này, Kim Hà Chi bỗng nhiên khỏe miệng giơ lên, lộ ra một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Trên lôi đài, Hứa Thái Bình, ngươi có bằng lòng hay không nhận thua? Tại một mảnh như là tĩnh mịch trong trầm mặc, bên sân tên kia trưởng lao áo xám bỗng nhiên cau mày nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng Hứa Thái Bình đã bị xem như trước mắt kia Diệp Huyền đá mài đao, nhưng khoảng cách gần nhìn qua Hứa Thái Bình cả chàng so tài hắn, thực tế không đành lòng nhìn thấy tên này có được lớn lao nghị lực thiếu niên như vậy chết. Chính một chút xíu kéo xuống bị đốt cháy khét quần áo Hứa Thái Bình, đang nghe lời này về sau, trong lòng tuôn ra một cô ấm áp. Tâm tư nhạy cảm như hắn, tự nhiên cũng đã nhìn ra, mình đã bị Thanh Huyền Tông xem như con rơi sự thật. Cho nên trưởng lão này còn có thể vì chính mình suy xét, thực tế khó được. Trưởng lão ngươi, lao ra hỏa. Hứa Thái Bình vừa định đáp lời, lại bị đối diện bởi vì phẫn nộ mà đỏ mắt Diệp Huyền một thanh đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. Kia Diệp Huyền hung hăng trừng trưởng lão áo xám liếc mắt một cái. Lão phu chính là đốc kiểm tra, đây là chỗ chức trách. Kia trưởng lão áo xám lạnh lùng cùng kia Diệp Huyền nhìn nhau. Tề trưởng lão, hỏi kiếm chưa kết thúc, ngươi lùi ra sau. Đúng lúc này, Vân Lâu thượng vang lên một đạo giàn mua, nhưng lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Cùng thanh âm kia cùng nhau chút xuống, còn có một đạo nặng nề như là đồi núi uy áp. Ê! Kia uy áp hạ xuống về sau, trưởng lão áo xám mặt đống nhiên trở nên trắng bệch một mảnh. Hiển nhiên, cái này uy áp là hướng về phía hắn đi. Đúng, trưởng môn. Trưởng lão áo xám sông kia cao nhất Vân Lâu chắc tay, sau đó quay người hướng dưới lôi đài đi đến. Thế mà là trưởng môn tự mình tạo áp lực. Hứa Thái Bình không hiểu cảm thấy có chút trái tim băng giá, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Từ nhỏ đến lớn, công bằng hai chữ với hắn mà nói đều là một loại yêu cầu xa vời, cho nên hắn đã thành thói quen. Tề trưởng lão, ngay tại trưởng lão kia sắp đi hướng lôi đài lúc, Hứa Thái Bình đung nhiên một thanh gọi hắn lại. Chuyện gì? Kia trưởng lão áo xám thần sắc phức tạp nhìn về phía Hứa Thái Bình. Trưởng lão xưng hô như thế nào? Hứa Thái Bình cười hướng trưởng lão kia hỏi. Lão hủ, họ Tề, tên Hạo Nhiên. Trưởng lão áo xám thật sâu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó hồi đáp. Đa tạ Tề tiên sinh hôm nay bên vực lẽ phải. Hứa Thái Bình mười phần nghiêm túc hướng Tề tiên sinh nói một tiếng cảm ơn. Hổ thẹn. Tề tiên sinh cười khổ, sau đó lại đối Hứa Thái Bình chắp tay nói, bảo trọng. Hứa Thái Bình gật đầu cười. Chuẩn bị kỹ càng đến nhận lấy cái chết sao? Cái này lúc, kia đứng ở lôi đài đối diện Diệp Huyền, ngựa khí hơi không kiên nhận hướng Hứa Thái Bình hỏi. Sau đó so tài tự nhiên cùng hỏi kiếm không quan hệ, hắn chỉ muốn thắng qua Hứa Thái Bình, triệt triệt để mà đem đánh bại, dùng cái này đến bình phục chính mình, kia ngay tại không ngừng gào rít giận dữ đạo tâm. Chờ một lát, lập tức liền tốt. Hứa Thái Bình không có ngẩng đầu, tiếp tục xé rách lấy bởi vì đốt cháy khét mà dính tại trên da quần áo. Hắn cũng không lo lắng kia Diệp Huyền sẽ đánh lén mình, bởi vì loại này thắng lợi, rất hiển nhiên không phải kia Diệp Huyền muốn. Xoẹt. Tại đem dính tại trên da đốt cháy khét quần áo làm sạch sẽ về sau, Hứa Thái Bình trực tiếp đem trên người mặc món kia vải bố đoạn đá xé mở, lộ ra đầy lưng vết thương, cùng bó kia tại eo chỗ từng cây tản ra màu chạm sáng bóng kim loại đầu. Cái này chẳng lẽ là áp thuyền thiết? Có người liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Thái Bình rắn chắc nơi bụng buộc chặt lấy kia từng cây kim loại đầu. Áp thuyền thiết. Đây không phải là thuyền thương lấy ra ép con tàu, phòng ngừa không thuyền bị sóng biển lật tung bí sát sao? Triệu Linh Lung cái này lúc cũng nhận ra Hứa Thái Bình trên thân buộc kia từng cây sắt. Áp thuyền thiết là một loại bí sắt, nho nhỏ một cây liền có nặng trăm cân, bởi vì không chiếm địa phương, rất nhiều thuyền thương đô dùng nó đến ép con tàu, cho nên bởi vậy gọi tên. 13, 14. chí ít 14 căn áp tuyến thiết, đây chẳng phải là có 1400 cân. Hứa Thái Bình vừa mới thế mà là cột 1400 cân ép khoang thuyền sắt cùng Diệp Huyền so tài. Từ Yên tại thô sơ giản lược đến một chút Hứa Thái Bình trên thân cột áp thuyền thiết về sau, đột nhiên một mặt khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên đạo. Võ tu hoàn toàn chính xác hữu dụng ép khoang thuyền sắt đến rèn luyện khí lực, nhưng giống Hứa Thái Bình như vậy, trực tiếp ở trên người cột lên 14 căn, quả thực chính là người điên cách làm. Chớ đừng nói chi là, Hứa Thái Bình vừa mới cột cái này 14 căn áp thuyền thiết đến cùng kia Diệp Huyền so tài. Triệu Linh Lung đã không biết nên nói cái gì. Nguyên bản vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch bao lâu, cái này lúc cũng là một mảnh xôn xao. Nhưng đa số người vẫn còn có chút hoài nghi Hứa Thái Bình trên thân cột đến cùng có phải hay không áp truyền thiết. Ngay tại hoài nghi âm thanh càng ngày càng nhiều thời điểm, Hứa Thái Bình cởi xuống trên người kia từng cây sâu trôi lấy cây sắt, sau đó một tay lấy này ném tới dưới đài. Oeng! Vật nặng nện tiếng vang cực lớn, trực tiếp để tất cả tiếng chất vấn biến mất. Mà cái này còn chưa kết thúc. Hắn tiếp lấy lại cuốn lên ống quần, sau đó tại bắp chân mắt cá chân chỗ, cởi xuống cùng loại với xiển xích hai cái chân vòng, sau đó lại một lần nữa đem này ném tới dưới lôi đài. Ầm! Lại là một tiếng vật nặng nện âm thanh vang lên. Một tiếng này cũng tương tự nặng nề màn đện ở đây tất cả tu sĩ trong tấm khảm. Chỉ ít có 2000 cân. Hắn ở trên người buộc chí ít 2000 cân áp truyền thiết. Từ Tử Yên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Giờ khắc này, đám người bỗng nhiên ý thức đến, kia trên lôi đài không chỉ đứng Diệp Huyền như thế một cái tu đạo thiên tài, còn đứng lấy một tên võ đạo tiên điên. Ta buồn phàm cốt, đương nhiên phải càng cố gắng một chút. Đối với kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, Hứa Thái Bình biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Hắn biết rõ, chính mình không phải tiên điên, chính mình chỉ là làm chính mình đủ khả năng chuyện. Nghĩ như vậy đồng thời, hắn một tay đặt tại bên hông trường đao trên chuôi đao, một tay nắm tay triển khai thanh lưu quyền về giá, sau đó dương mắt nhìn về phía đối diện ánh mắt phức tạp Diệp Huyền, ánh mắt kiên định nói: "Thanh trúc cư, Hứa Thái Bình, hướng đệ nhất phong Diệp Huyền hỏi kiếm." Chương 105, chiến Diệp Huyền, ngươi cũng xứng hướng ta hỏi kiếm. Chương 105, chiến Diệp Huyền, ngươi cũng xứng hướng ta hỏi kiếm. Có lẽ là bởi vì trong lồng ngực nghẹn thở ra một hơi. Hứa Thái Bình câu nói này, nói được âm vang có lực, từng chữ như lôi đỉnh tại trấn kiếm bãi nổ vang. Để không ít nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác đệ tử, trên mặt nhau nhau hiện ra vẻ xấu hổ. Nhưng câu nói này, tại kia Diệp Huyền nghe tới, không thể nghi ngờ chính là khiêu khích. Ngươi cũng xứng hướng ta hỏi kiếm. Diệp Huyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay vụt một tiếng ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm reo bên trong, thân hình cùng trường kiếm trong tay tựa như hợp hai làm một bình thường, hóa thành một đạo chướng mắt kiếm quang, mang theo như là như mưa to mấy chục đạo kiếm ảnh, một kiếm như mưa rào ầm vang đâm về Hứa Thái Bình. Một kiếm này, danh như hình, gọi là mưa to. Đồng dạng là thập phương kiếm một thức tuyệt chiêu. Bây giờ phối hợp Diệp Huyền vọng ngũ cảnh tu vi thi triển đi ra, uy lực của nó hoàn toàn không giống võ đạo kiếm pháp. Vâng. Mà liên tại Vân Lâu nhìn trên đài đám người, hoặc là kinh ngạc tại Diệp Huyền một thức này mưa to uy lực, hoặc là nghĩ ngợi Hứa Thái Bình nên như thế nào ứng đối lúc, chấn kiếm bài thượng lôi đài đống nhiên run lên bần bật. Theo sát lấy, Hứa Thái Bình thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo liên tiếp khí nổ cho âm thanh, xuất hiện tại Diệp Huyền đạo kiếm quang kia phía sau. Một quyền đập ầm ầm hạ. Ầm. Trong tiếng nổ, nguyên bản cùng kiếm quang hòa làm một thể Diệp Huyền, bị Hứa Thái Bình một quyền này lệ đến cả người mang kiếm bay ngược mà ra. Vâng. Không đợi kia Diệp Huyền rơi xuống, Hứa Thái Bình thân hình lại một lần nữa tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, liền lại mang theo tiếng xé gió xuất hiện tại kia Diệp Huyền sau lưng. Lưu Giác Băng Sơn, hắn kia trùng điệp nằm đấm, mang theo hình như sừng châu quyền cương, nặng nề mà đánh vào kia Diệp Huyền phía sau lưng. Ầm. Diệp Huyền thân thể lại một lần bị đập bay, mà thẳng đến bay ra ngoài một cái chớp mắt, hắn kia long diễm giáp thượng liệt diễm lúc này mới ầm vang khuyết tán ra tới. Rất rõ ràng, Hứa Thái Bình quyền tốc độ đã nhanh qua kia long diễm giáp tốc độ phản ứng. Ầm. Long diễm giáp thượng hỏa diễm mới vừa vặn tiêu tán, Hứa Thái Bình lại một lần nữa xuất hiện tại kia Diệp Huyền sau lưng, lại là một cái như giác băng sơn nặng nề màn đện ở này trên thân. Vâng. Một kích này, suýt nữa đánh nát kia Diệp Huyền long diễm giáp. Thật nhanh thân pháp, thật nặng nắm đấm. Thấy cảnh này, Vân Lâu thượng không ít tu sĩ cùng nhau lên tiếng kinh hô. Vừa mới vậy căn bản cũng không phải là thân pháp gì, kia là Hứa Thái Bình cỗ thân thể này, tại gỡ xuống 2000 cân áp truyền thiết về sau bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng. Từ Tử Yên trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì vừa mới Hứa Thái Bình bay lượn mà ra thời điểm, nàng trên người Hứa Thái Bình không có cảm nhận được bất luận cái gì chân khí ba động. Nàng là biết một chút võ tu, có thể đem tự thân thể phách rèn luyện đến cùng sắt thép thậm chí bảo vật ngang hàng trình độ, nhưng vấn đề là những người kia không có chỗ nào mà không phải là cấp bậc tông sư võ tu, hoặc là thế tục bá chủ một phương, hoặc là võ đạo môn phái trưởng môn, mà Hứa Thái Bình hiện tại mới bay lớn 15, 16. Nàng có chút không dám nghĩ, chỉ sợ Thái Bình hắn không chỉ là tại cuộc tỷ thí này thượng cột áp thuyền thiết, 2 năm này, thậm chí 3 năm, hắn hẳn là đều tại dùng cái này 2000 cân áp thuyền thiết rèn thể. Từ Tử Yên trong miệng lẩm bẩm nói, nàng đối võ đạo tu hành có hiểu biết, biết thời gian ngắn lấy áp truyền thiết rèn thể là không hiệu quả gì, nhất định phải thời gian dài, ngày qua ngày dùng cái này áp truyền thiết đến rèn thể, mới có thể đạt tới Hứa Thái Bình hiện tại trình độ. Ken. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình đột nhiên rút đao, một đao chém về phía kia Diệp Huyền bụng dưới. Hắn bụng dưới vị trí long diễm giáp, bởi vì Hứa Thái Bình vừa mới kia một cái như giáp băng sơn, xuất hiện một mảnh trống chỗ, nếu là bị một đao kia chém vào bên trong, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Đám người chưa hề nghĩ tới, Thanh Huyền Tông thế hệ này thiên kiêu, thế mà bị một cái dưới núi thiếu niên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hoa kiếm vì lao. Mà đúng lúc này, một mực đang bị động bị đánh Diệp Huyền, đột nhiên có chút điên cuồng mà gầm thét một tiếng. Cong. Oeng. Đó lấy, kiếm minh liệt không thanh âm, cùng kiếm khí tiếng xé gió đồng thời vang lên. Chỉ thấy Diệp Huyền thể nội lập tức tuôn ra mấy chục đạo tinh thuần kiếm khí, những này kiếm khí trong tay hắn trường kiếm chỉ dẫn phía dưới, trên lôi đài vẽ ra một đạo rưỡi kính chừng 10 trượng hơn vòng tròn lớn, đem này bảo hộ ở trung gian. Ầm. Hứa Thái Bình đao cuối cùng chém vào kia từng đạo kiếm khí tạo thành trên vách tường, trường đao ứng thanh mà nát. Mà tại ngăn lại Hứa Thái Bình một kích này về sau, kia Diệp Huyền rốt cuộc đạt được cơ hội thở dốc. Sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Thẹn quá hóa giận, Diệp Huyền tay cầm trường kiếm, tại kia mấy chục đạo tinh thuần kiếm khí dưới hộ vệ, một kiếm hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Cong. Tiếng kiếm reo bên trong, thân hình của hắn cùng trường kiếm trong tay lần nữa hợp hai là một, hóa thành một bôi kiếm quang bay lượn mà ra. Phẫn nộ Diệp Huyền lần nữa sử xuất thập phương kiếm. Oeng. Chỉ một thoáng, khí bạo âm thanh bên trong, đạo đạo kiếm quang ở trên sàn đấu giăng khắp nơi. Lấy vọng u cảnh chút thành tựu cảnh giới đến thi triển thập phương kiếm, uy lực so với lúc trước đại xuất mấy lần không thôi. Bụt. Mà tại kia giăng khắp nơi kiếm quang bên trong, Hứa Thái Bình đột nhiên rút ra bên hông cuối cùng một thanh tinh cương trường đao. Oeng. Mà tại rút đao một cái chớp mắt, quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Một cỗ chỉ có vọng u cảnh mới có khí tức ba động trên lôi đài ầm vang nổ tan ra, đạo đạo kiếm ảnh băng tinh ngưng kết mà thành giáp mảnh bay múa tại quanh người hắn, thay hắn ngăn lại Diệp Huyền một kiếm lại một kiếm. Bạch. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình quả quyết chém ra một đao. Chỉ một thoáng, này thân ảnh cùng trường đao dung hợp, trên lôi đài vẽ ra một đạo trăng tròn, phá vỡ kia Diệp Huyền kiếm khí đồng thời vây quanh kia Diệp Huyền sau lưng, sau đó hướng phía sau hắn một đao đánh xuống. Trường đao mang theo dài một hai trượng đao ảnh, nặng nề mà chém vào tại kia Diệp Huyền trên lưng. Tam sát, đoạn thép. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia Diệp Huyền quanh thân hộ thể kiếm khí, đúng là bị Hứa Thái Bình một đao kia trực tiếp chém ra. Chương 106, Chiến Diệp Huyền, Linh Cốt Bia chọn chúng đệ tử. Chương 106, Chiến Diệp Huyền, Linh Cốt Bia chọn chúng đệ tử. Bạch. Bất quá tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia Diệp Huyền cũng rốt cuộc thay đổi qua thân hình đến, tay cầm trường kiếm ngăn lại Hứa Thái Bình một đao kia. Ầm. Nhưng dù vậy, đao kia bên trong to lớn lực đạo, vẫn là đem kia Diệp Huyền chặt té xuống đất. Lan lộn ra xa vài chục trượng, lúc này mới lấy kiếm cắm ngừng lại lan lộn chi thế. Thấy cảnh này, lại cảm thụ được giờ phút này Hứa Thái Bình trên thân toát ra vọng ngũ cảnh khí tức ba động, toàn trường xôn xao âm thanh, đột nhiên biến thành kinh hô. Kẻ này, thế mà cũng đột phá vọng ngũ cảnh. Không biết là ai, đột nhiên âm thanh tràn đầy kinh ngạc hô to một tiếng. Mà so với những người này, Tử Yên cùng Triệu Linh Lung lúc này trên mặt biểu lộ càng khiếp sợ hơn. Bởi vì bọn họ là số rất ít biết, Hứa Thái Bình căn cốt là Bạch Linh cốt người. Một bộ Bạch cốt, 3 năm phá vọng ngũ, đây là làm sao làm được? Từ Tử Yên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Triệu Linh Lung cái này lúc lại là một mặt kích động lắc đầu nói, "Tử Yên sư tỷ, ngươi nhưng chớ có quên, Thái Bình là Linh Cốt Bia chọn chúng đệ tử." Nghe xong lời này, Từ Tử Yên đầu tiên là sức sở, đi theo một mặt giật mình nói, "Đúng vậy à, hắn nhưng là Linh Cốt Bia tự mình chọn chúng đệ tử." Nếu như không phải Triệu Linh Lung nhắc lên, nàng đều nhanh muốn quên đi điểm này. Bạch Linh Cốt tu đạo tiên tài không phải là chưa từng có, chỉ là thiếu, mà lại ít đến thương cảm, nhưng mỗi một vị Bạch Linh Cốt bên trong dị loại, về sau cơ hồ đều trở thành một phương đại năng. Cong. Mà liên tại đám người tiếng nghị luận cùng xôn xao âm thanh bên trong, kia Diệp Huyền đem toàn bộ chân nguyên rót vào trong tay bảo kiếm. Đi theo hắn nhảy lên một cái, lại một lần nữa thân kiếm từng dùng, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, tự lôi đài phía đông, một kiếm hướng Hứa Thái Bình quét ngang mà qua. Hiển nhiên, hắn còn không nghĩ cứ như vậy nhận thua. Siêu. Đối mặt một kiếm này, Hứa Thái Bình hai chân đống nhiên phát lực, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Diệp Huyền kiếm chém hụt, chạm tại trên lôi đài. Oeng. Mà liên tại lúc này, Hứa Thái Bình thi triển phong ảnh bộ nhảy lên một cái, xuất hiện tại kia Diệp Huyền đỉnh đầu. Lập tức, trong tay tràn đầy lỗ hổng trường đao, mang theo tiếng xé gió, một đao đánh rớt. Cong. Diệp Huyền không có lùi bước, gương mặt giữ tận hắn, vận chuyển chân nguyên toàn lực xuất kiếm một đâm. Ầm. Đao kiếm chạm vào nhau phía dưới, khuấy động lên khí lãng, đột nhiên càn quét chân kiếm bãi. Giang giác. Hứa Thái Bình trong tay cuối cùng một cây đao đứt gãy. Thấy thế, Diệp Huyền khỏe miệng giơ lên. Hắn thấy, không có đao, Hứa Thái Bình chỉ dựa vào nắm đấm căn bản không phá nổi hắn Long Diệp giáp. Nhưng để Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, Hứa Thái Bình tại trường đao vỡ vụn một cái chớp mắt, dùng tàn hà chân khí lấy trên cánh tay máu tươi ngưng kết ra một thanh huyết sắc băng đao, bá một tiếng, không có chút nào dừng lại một đao chém xuống. Ầm. Diệp Huyền bị một đao kia bổ đến bay ngược mà ra. Một đao kia hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, Long Diễm Giáp bị chém vỡ không nói, ngực xuất hiện một đạo thật dài vết thương. Từ tu hành đến nay, đây là hắn lần thứ nhất chịu nặng như thế tổn thương. Càng mấu chốt chính là, Hứa Thái Bình tay trái chém ra một đao về sau, tay phải đã nắm tay xúc thế, mang theo phong lôi thanh âm chuẩn bị hướng hắn đệm xuống. Phẫn nộ cùng hoảng sợ phía dưới, hắn tay nắm kiếm chỉ, miệng tụng chú ngữ, sau đó gầm thét một tiếng, "Hỏa Long kiếm, cho ta chạm hắn thủ cấp." Vừa dứt lời, sau lưng của hắn thanh phi kiếm kia chanh một tiếng từ trong vỏ bay ra, sau đó như là điện quang thạch hỏa giống nhau đâm về Hứa Thái Bình. Giờ phút này, hắn cũng mặc kệ cái gì hỏi kiếm quy củ, hắn chỉ muốn giết thiếu niên trước mắt này. Ầm. Hứa Thái Bình tự nhiên rõ ràng, chính mình có khả năng bị phi kiếm này một kiếm xuyên qua thân thể, nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng, chính mình một quyền này nếu không ném ra, kế tiếp cục diện càng thêm nguy hiểm. Cho nên, hắn quyết định đánh cược một lần. Hắn tại toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ thành huyền băng giáp đồng thời, quyền thế không giảm, trùng điệp hướng kia Diệp Huyền chán đập tới. Thấy cảnh này, kia Diệp Huyền nguyên bản chỉ có phẫn nộ trong đồng tử, đột nhiên toát ra vẻ kinh hoàng thần sắc. Oeng. Ầm. Sau một khắc, tiếng xé gió cùng tiếng va đập, cơ hồ là đồng thời vang lên. Bạch. Kia Diệp Huyền có thể là bởi vì nhận kinh hãi, bị này khống chế phi kiếm, xuất hiện một tia lắc lư, lập tức mất đi chính xác, chỉ là từ Hứa Thái Bình chỗ cổ lao qua, vẫn chưa thương tới này yếu hại. Nhưng Hứa Thái Bình liền không giống. Nắm đấm của hắn, tựa như ánh mắt của hắn giống nhau kiên định như lúc ban đầu, nặng nề mà nện ở kia Diệp Huyền trên trán. Nên đến kia Diệp Huyền thân hình đột nhiên té ngửa. Ầm. Bất quá, tại Hứa Thái Bình nắm đấm, sắp đánh nát Diệp Huyền chán lúc, một đạo thanh quang từ hắn mi tâm bay ra, đem này toàn bộ bao phủ trong đó, ngăn trở Hứa Thái Bình cái này nặng nề một quyền. Hiển nhiên, đây cũng là Thanh Huyền Tông lưu tại Diệp Huyền thể nội bảo mệnh cấm chế. Bất quá Hứa Thái Bình căn bản không quản cái khác, trầm giọng giống to, buôn lưu tạc trận. Sau đó, liền bắt đầu song quyền cùng sử dụng, một quyền tiếp lấy một quyền, thay nhau hướng kia Diệp Huyền trước người màn ánh sáng màu xanh bật tới. Trước mắt cho dù là một ngọn núi, hắn cũng muốn đem hắn đục xuyên. Phanh 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 phanh. Hứa Thái Bình kia nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh nắm đấm, một quyền đi theo một quyền đánh vào kia thanh quang phía trên. Mà hắn nắm đấm bên trong thiên trọng đỉnh, càng là chấn động đến kia Diệp Huyền từ đầu đến cuối vô pháp ngưng tụ chân khí, chỉ có thể đầy mắt sợ hãi nhìn xem kia lồng ánh sáng màu xanh tại Hứa Thái Bình dưới nắm tay một chút xíu địa biến nhạt. Ngay tại Hứa Thái Bình buôn lưu tạc trận, đánh tới thứ 101 cái lúc, Diệp Huyền cái chán đạo phù ban kia, đột nhiên xuất hiện một cái khe, máu tươi lập tức từ đó tràn ra. Chỉ một thoáng, kia Diệp Huyền trong đồng tử, lập tức chỉ còn lại hoảng sợ. Tuy nói hắn bây giờ ra phá quốc vong, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất được che chở hắn, đừng nói kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, trên thân ngay cả nho nhỏ sát đụng đều chưa từng có qua. Cho nên giờ phút này, tại ý thức đến chính mình thật sự có khả năng chết ở trước mắt thiếu niên này dưới nắm tay lúc, hắn lập tức trở nên chân tay luôn cuống lên. Dù là tu vi của hắn cao hơn Hứa Thái Bình nửa cái cảnh giới, dù là hắn còn có áp đáy hòm thuật pháp không có thi triển, làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm sao bây giờ? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn nằm trên mặt đất, trong óc hỗn loạn tương mừng. Cùng này trái lại, dù là thắng lợi đang ở trước mắt, Hứa Thái Bình đầu não vẫn như cũ rõ ràng, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không từng có qua mảy may lười biếng. Phanh, 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 ầm. Theo lại là liên tục năm quyền đánh ra, buôn như tạc trận rốt cuộc bị Hứa Thái Bình đánh tới thứ 107 quyền. Ầm. Theo 107 quyền ném ra, từ nghiêm chỉnh khối thanh kim thạch cắt chém mà thành to lớn lôi đài, đột nhiên run lên. Trên lôi đài bụi bặm, ầm vang rung động mà lên. Đồng thời, kia Diệp Huyền trước người màn ánh sáng màu xanh, lập tức trở nên phi thường trong suốt, nguyên bản ẩn ẩn hiện hiện này thượng đạo đạo phù văn, đã vỡ vụn hơn phân nửa. Mà kia Diệp Huyền trên trán phù văn, càng là tính cả làn da cùng nhau, từ trung gian đột nhiên nứt ra, để trán của hắn lập tức máu me đồng địa. Ách, một mực dáng chống đỡ lấy Diệp Huyền, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng rên thống khổ. Chương 107, chiến Diệp Huyền, một quyền này đang phong tạo cực chương 107, chiến Diệp Huyền, một quyền này đang phong tạo cực một quyền này, quyền thế chi mãnh, uy lực to lớn, thấy giới lôi đài mặt khác 6 tên đệ tử một trận sợ hãi. Đều chỉ cảm thấy, nếu là lúc trước gặp gỡ Hứa Thái Bình chính là mình, đoạn vô chiến thắng chi khả năng. Vâng, bất quá làm Hứa Thái Bình lần nữa nâng lên tay, chuẩn bị vung ra cuối cùng này thứ 108 quyền lúc, vừa mới kia 107 quyền, liền lập tức bị đám người lãng quên. Bởi vì, Hứa Thái Bình vẹn vẹn chỉ là nâng lên năm đấm, kia cổ mãnh liệt quyền thế liền trên lôi đài ẩm vàng cuốn lên một đạo mãnh liệt khí lãng. Vân Lâu thượng một đám sơn môn đệ tử cùng nhau há nhiên. Trong bọn họ, có lẽ có rất nhiều người có thể vung ra so Hứa Thái Bình càng có uy lực, càng có khí thế một quyền, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vì Hứa Thái Bình lúc này một quyền này cảm thấy kinh hãi. Bởi vì, bọn họ tại thiếu niên một quyền này bên trên, người được một loại cực cảnh hương vị. Luyện thể cực cảnh, thanh lưu quyền cực cảnh, bạch linh cốt cực cảnh. Chân chính đạp lên tu hành ngưỡng cửa các tu sĩ trong lòng đều rất rõ ràng bất kỳ người nào, một khi tại một chuyện nào đó thượng làm được cực cảnh, bước kế tiếp hoặc là ngã hồi đáy cốc, hoặc là phá kén thành bướm. Ta từng nghe sư phụ nói qua, như huyền cốt, bạch cốt bậc này thiên tư, chỉ có đem mình có thể nắm giữ công pháp thuật pháp luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh, mới có thể vì chính mình con đường tu hành bổ ra một đầu hướng lên trời đại đạo. Khi thấy Hứa Thái Bình chuẩn bị vung ra cuối cùng một quyền lúc, Vân Lâu thượng tử Tử Yên chợt nhớ tới sư phụ nàng từng nói với hắn một câu. Nàng vẫn cho là đây chính là sư phụ vì động viên huyền cốt tư chất nàng, thuận miệng nói một câu lời an ủi. Nhưng tại lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được kia có lẽ cũng không phải là cái gì lời an ủi, có thể là bởi vì sư phụ đã từng cũng gặp gỡ như thiếu niên trước mắt như vậy người, mới có thể nói như vậy. Đang phong tạo cực cảnh, đột nhiên Tử Tử Yên thân thể không hiểu bắt đầu hưng phấn run rẩy đứng dậy, chỉ vì có thể nhìn một lần cái kia trong truyền thuyết đang phong tạo cực. Hứa Thái Bình, đủ. Nhưng vào lúc này, đối diện kia tòa lớn nhất Vân Lâu bên trên, đột nhiên vang lên trưởng môn kia lạnh như băng nhưng tràn ngập uy áp âm thanh. Hiển nhiên, cho dù Diệp Huyền giờ phút này bại, hắn cũng vẫn là không nghĩ để Thanh Huyền Tông mất đi một tên có được Kim Linh dị xương đệ tử. Nhưng Hứa Thái Bình cũng không muốn nghe lệnh. Hắn từ Diệp Huyền trong mắt nhìn thấy đối với mình hận ý cùng sát ý hai người chưa từng gặp mặt, đều có thể đối với mình sinh ra như vậy nồng đậm sát ý, tỉ thí lần này về sau hai người tất nhiên là không chết không thôi hoàn cảnh. Mà lại, hắn dù không tin nhân quả, nhưng lại từ trước mắt cái này Diệp Huyền trên thân người được số mệnh chi địch hương vị. Quan trọng hơn chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác được cuối cùng này một quyền đối với hắn rất trọng yếu. Hắn tin tưởng chỉ cần vung ra một quyền này, chính mình đối với Thanh Nhu quyền, đối với con đường tu hành lĩnh ngộ đều đem trèo lên một tòa mới ngọn núi, thậm chí có thể đụng chạm đến Linh Nguyệt tỷ trong miệng nói tới cực cảnh. Trái lại, nếu là không thể vung ra một quyền này, kia đạo tâm của hắn tất nhiên long đong, thậm chí có khả năng như vậy không gượng dậy nổi. Hắn tự nhiên không nguyện ý bước lên loại này phong hiểm, dù sao hắn muốn đi con đường còn rất dài rất dài. Mất đi bản tâm, mất đi hết thảy. Người có thể nhục ta, lấn ta, duy chỉ có không thể mặc kệ tổn hại ta bản tâm. Cùng lắm thì, cái này nội môn đệ tử ta không làm, cái này Thanh Huyền Tông ta không đợi. Theo từng đạo ý niệm cực nhanh tại Hứa Thái Bình trong óc hiện lên, Hứa Thái Bình nội tâm trở nên càng thêm kiên định, quyền ý trở nên càng thêm cố động, quyền thế trở nên càng là hùng hậu. Liên giống bị giải trừ một loại nào đó gông xiềng đồng dạng. Ầm ầm. Khí bạo âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình bỗng nhiên mở ra toàn thân khiếu huyệt, điều động toàn thân huyết khí, khí lực vận chuyển trong khí hải toàn bộ chân nguyên, đem hết toàn lực hướng kia Diệp Huyền ném ra một quyền này. Ngươi làm càn. Mà liên tại một quyền này của hắn rơi đập một cái chớp mắt, một đạo kiếm minh tranh một tiếng tại chấn kiếm bay trên không nổ vang, đi theo một thanh sáng như tuyết phi kiếm liệt không mà tới, lập tức ngăn tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Trong phi kiếm kia cổ to lớn mà rộng lớn uy áp, giống như là một cái mãnh liệt một côn, nặng nề màn đện ở Hứa Thái Bình ngực, nện đến hắn huyết khí ngực dòng, nện đến hắn khí tức bốc lên, nện đến hắn gân cốt răng rắc rung động. Nhưng mặc dù là như thế, Hứa Thái Bình ánh mắt vẫn như cũ kiên định, quyền thế vẫn như cũ vững chắc. Đối với hắn giờ phút này đến nói, ngăn tại trước mắt hắn là Diệp Huyền hay là phi kiếm, đã không quan trọng. Hắn chỉ muốn bung ra một quyền này, đạp nát trước mắt hắn có thể nhìn thấy hết thảy. Lập tức, nắm đấm của hắn không có nửa điểm chần chờ, nặng nề mà đánh tới hướng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt trôi này sáng như tuyết phi kiếm. Ầm. Một tiếng sen lẫn khí bạo âm thanh chói hai kim loại chiến minh thanh âm, như là từng cây kim nhọn, đâm vào trong thai mọi người. Một chút tu vi thấp tu sĩ, như giới lôi đài những cái kia ngoại môn đệ tử, thậm chí bị thanh âm này trực tiếp chấn động đến hai lỗ tai chảy máu đã bất tỉnh. Hứa Thái Bình tình huống càng hỏng bét. Cho dù là hắn lấy đám châu đục trận toàn lực vung ra một quyền này, cũng vẹn vẹn chỉ là để trưởng môn trôi phi kiếm chấn động một cái. Mà phi kiếm kia phía trên lực đạo phản chấn, còn có tự trong phi kiếm thổ lộ mà ra lệnh thấu xương kiếm ý, cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn hắn huyền băng giáp, sau đó đem hắn trên cánh tay ra thịt xé rách, lộ ra màu xanh gân, màu trắng xương, cùng đỏ thắm huyết. Đón lấy, to lớn lực trùng kích, đem Hứa Thái Bình đâm đến bay ngược mà lên. Ầm. Thân thể của hắn trùng điệp đổ vào lôi đài biên giới. Phúc. Nằm trên mặt đất Hứa Thái Bình miệng lớn nôn ra máu. Hắn có thể cảm giác được phi kiếm kia thượng kiếm khí đã xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, nếu không phải hai năm này không muốn sống rèn luyện thể phách, chỉ sợ giờ phút này ngũ tạng lục phủ đã biến thành một bãi thịt nát. Nhưng giờ phút này nằm trên mặt đất Hứa Thái Bình, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười. Bởi vì vừa mới nắm đấm đập trúng phi kiếm kia một đạo tiếng vang, nghe vào trong thai của hắn lúc, so kia tiên âm còn tươi đẹp hơn. Cảm giác kia giống như là tuổi nhỏ linh dương lần thứ nhất phóng qua khe núi, trăm sông chuyển vào biển cả lúc kích động sóng lớn, thiên đế rèn đúc thần binh lúc rơi xuống cuối cùng một truy. Cái này như là tiên âm tiếng va chạm chỉ dẫn dưới, hắn tại chính mình che kín mê vụ tiên đồ bên trong, tìm được một đầu nhỏ hẹp nhưng có quang minh làm bạn con đường phía trước. Thuận con đường này đi lên phía trước, hắn tại hoảng hốt ở giữa, thậm chí trông thấy một ngọn núi, một tòa cao vút trong mây ngọn núi, một tòa tên là Thiên Đạo ngọn núi. Cứ việc chân núi hắn vẫn như cũ như là sâu kiến, nhưng vô luận như thế nào, hắn nhìn thấy, hắn như những cái kia sinh ra đã có linh cốt, sinh ra liền có thể trông thấy ngọn núi này người giống nhau, hắn nhìn thấy, ta một giới phàm cốt, cũng rốt cuộc cũng có thể cùng những người này giống nhau, trông thấy ngọn núi kia sao? Hứa Thái Bình lại cười. Ra ra, trên núi kia phong cảnh khẳng định rất tốt, tôn nhi ta nhất định thay ngươi đi lên đi nhìn một chút. Hứa Thái Bình nuốt một cái máu trên khóe miệng ô, tự lẩm bẩm một câu. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ước ao hắn, một bên một tay sử ra sức bỏ lên. Chương 108, bại Diệp Huyền, Hứa Thái Bình làm sai chỗ nào? Chương 108, bại Diệp Huyền, Hứa Thái Bình làm sai chỗ nào? Phúc. Mới như thế xê dịch một chút thân hình, hắn lập tức lại quỳ một chân trên đất, hoẹ ra một ngụm máu tươi. Trôi phi kiếm thượng kiếm khí, căn bản không phải hắn cảnh giới này tu sĩ đủ khả năng tiếp nhận. Bởi vì hưng phấn mà bị áp chế lại đau đớn, giờ phút này bắt đầu giống như thủy triều vọt khắp toàn thân của hắn. Hứa Thái Bình, ngươi có biết sai? Cái này lúc trưởng môn kia âm thanh lần nữa như là như lôi đỉnh tại chấn kiếm bãi trên không nổ vang. Đồng thời, trôi này sáng như tuyết phi kiếm lần nữa tranh một tiếng bay đến Hứa Thái Bình trước mặt. Một cỗ nặng nề uy áp lại một lần nữa như là sóng lớn đập tại Hứa Thái Bình trên người. Trưởng môn. Hứa Thái Bình cố nén thể nội lăn lộn khí huyết tại toàn thân xương cốt răng rắc âm thanh bên trong, đón kia cổ uy áp đứng lên, sau đó ánh mắt dịch ra trước mắt phi kiếm, nhìn thẳng đối diện Vân Lâu. Ta làm sai chỗ nào? Hắn ngữ khí bình tĩnh nhìn về phía trước mặt tòa kia cao cao Vân Lâu. Đúng vậy a, hắn làm sai chỗ nào? Muốn cùng hắn hỏi kiếm chính là Diệp Huyền. Hỏi kiếm sau khi thất bại muốn giết hắn cũng là Diệp Huyền. Hắn làm sai chỗ nào? Sai tại thắng Diệp Huyền. Cái này lúc, Vân Lâu thượng một đám đệ tử, trong lòng cũng nhao nhao sinh ra nghi vấn. Làm càn. Trưởng môn kia lại là giận dữ mắng mỏ một tiếng, quần quần uy áp lập tức từ kia Vân Lâu phía trên chút xuống. Không có trở thành đệ tử chính thức, liền như thế không phục quản giáo, thành đệ tử chính thức kia còn phải rồi. Trưởng môn cái này lúc lại hừ lạnh một tiếng. Cái này âm thanh hừ lạnh về sau, cứ việc tất cả mọi người rõ ràng, trưởng môn làm như vậy đối Hứa Thái Bình không công bằng, nhưng lại không người dám phát một lời. Bởi vì kia là trưởng môn, kia là Thanh Huyền Tông tu vi người mạnh nhất. Cong. Mà tại hắn đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình trước người trôi phi kiếm, cách hắn lại gần vài thước. Nhận lầm. Đón lấy, trưởng môn kia chỉ nói hai chữ. Hứa Thái Bình trầm mặc. Hắn cũng không phải là một cái chết đầu óc người, cường cung dễ gãy đạo lý hắn không phải không hiểu, nhưng hắn thực tế tìm không ra chính mình nhận lầm lý do. Cong. Phản phất là đang uy hiếp hắn bình thường, trôi phi kiếm lần nữa phát ra bén nhọn chiến minh thanh âm. Điểm ấy khí lượng tại chúng ta kia phương tiên địa, nhiều nhất bất quá là một chút bất nhập lưu bang phái thủ lĩnh. Cái này lúc Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Tiểu Thái Bình, cuộc tỷ thí này ngươi ta mục đích đã đạt tới, cái này Thanh Huyền Tông không đợi cũng được. Thiên hạ chi lớn, có tỷ tỷ ta tại, ngươi chỗ nào cũng đi được. nàng tiếp lấy ngữ khí lạnh như băng nói. Hứa Thái Bình có thể nghe ra, Linh Nguyệt tiên tử đây là sự thực tức giận. "Oan." Hứa Thái Bình vừa định nói chuyện, một thân ảnh bỗng nhiên phá không mà tới, ngăn tại hắn cùng phi kiếm kia ở giữa. Trưởng môn bất giận, Thái Bình hắn ở lâu dưới núi, lại là thế tục chi địa xuất thân, không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn mời trưởng môn xem ở hắn lần này hỏi kiếm biểu hiện xuất chúng phân thượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho hắn một hồi. Người kia ngăn tại Hứa Thái Bình trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti sông kia đối diện Vân Lâu chắp tay nói. Cứ việc lúc này Hứa Thái Bình ý thức đã có chút hỗn độn, nhưng hắn vẫn là lập tức liền nghe ra, đây là Độc Cô Thanh Tiêu âm thanh. "Thanh Tiêu sư minh, đừng nói chuyện, hết thể giao cho ta." Hứa Thái Bình vừa định nói chuyện, liền bị Thanh Tiêu truyền âm đánh gãy. "Thanh Tiêu, nơi này không có chuyện của ngươi, đến một bên chờ lấy." Trưởng môn không có bởi vì Độc Cô Thanh Tiêu xuất hiện mà thay đổi chủ ý, không những như thế, phi kiếm kia phía trên uy áp ngược lại tăng thêm mấy phần, làm cho kia Thanh Tiêu bước chân triệt thoái phía sau, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nhìn qua Thanh Tiêu kiệt lực ngăn cản trên phi kiếm kiếm khí cao lớn thân ảnh, Hứa Thái Bình kia một mực liền nghiêm mặt bên trên, đột nhiên một lần nữa nhu hòa xuống dưới. Tiếp lấy hắn cố gắng ngẩng đầu lên, hướng một bên Vân Lâu thượng mắt nhìn. Phát hiện Vân Lâu thượng Triệu Linh Lung mấy người đồng dạng một mặt khẩn trước lúc, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu ấm áp. Có thể tại Thanh Huyền Tông gặp được như thế hai cái, có thể thật tỉnh vì ta người, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đạo. "Linh Nguyệt tỷ chúng ta đi." "Công." Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị xuống định quyết tâm, cùng Linh Nguyệt tiên tử cùng đi lúc, lại một đạo kiếm minh thanh âm phá không mà tới. Dù cùng là kiếm minh, có thể cái này đạo kiếm minh thanh âm rõ ràng muốn càng thêm hùng hậu thoải mái, hoàn toàn không có trước mặt phi kiếm loại kia lệ khí. Hứa Thái Bình còn đang nghi hoặc kiếm này minh thanh từ đâu mà tới. Ầm. Một thanh phi kiếm thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, một kiếm cắm vào tại Thanh Tiêu cùng trưởng môn trôi phi kiếm ở giữa. "Oanh." Một cú càng thêm to lớn rộng lớn kiếm uy, trong nháy mắt càn quét toàn bộ chấn kiếm bãi, đem trưởng môn kia uy thế của phi kiếm quét sạch sành sanh. "Ong ong ong." Mà trưởng môn phi kiếm, tại trôi này từ trên trời giáng xuống phi kiếm trước mặt, càng là phát ra rằng giặc chiến minh thanh âm. Dường như tại e ngại kia cắm trên mặt đất trôi phi kiếm. Kinh ngạc sau khi, Hứa Thái Bình nhìn chăm chú hướng kia trên đất phi kiếm nhìn lại. Sau đó hắn liền phát hiện, phi kiếm kia chẳng những kiểu dáng cũ kỹ, kiếm tuệ cũng là tan cảnh, ngay cả trên thân kiếm cũng đều vết rỉ loang lổ. "Chu trưởng môn." Đang lúc Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, một đạo giống như đã từng quen biết âm thanh, đột nhiên tại chấn kiếm bãi trên không rằng giặc quanh quẩn. Là vị kia cửu thúc. Chỉ một thoáng, Hứa Thái Bình trong óc đột nhiên xuất hiện một tấm say khướt mặt. "Làm sao ta mới vừa về đến, Thanh Huyền Tông liền huyên náo gà bay chó chạy, ngươi chẳng lẽ là không nghĩ để ta trở về à?" Cái này lúc, kia giản mua thanh âm hùng hậu cái này lúc vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, tại thanh âm kia vang lên đồng thời, một tên say khướt tiểu lão đầu ghé vào một con hồ lô rượu bên trên, như là một mảnh lá rụng, khoan thai từ không trung chậm rãi bay xuống. Vừa bắt đầu rơi tại kia cổ kiếm phi kiếm bên cạnh. Không sai, người này chính là cửu thúc. Chỉ bất quá Hứa Thái Bình đã biết, hắn trừ bỏ bị người gọi là cửu thúc bên ngoài, còn có một cái Thanh Huyền Tông đám người càng thêm biết rõ tên sư thúc tổ, Lữ Đạo Huyền. Đệ tử gặp qua tiểu sư thúc. Cơ hồ là tại cửu thúc xuất hiện đồng thời, trưởng môn kia cũng dường như một ngọn gió bình thường, từ kia Vân Lâu phía trên bay thấp. Mà sau lưng hắn, còn đi theo bảy tên phong chủ. "Tiểu sư thúc ngươi từ Bắc Cảnh trở về, vì sao không đề cập tới trước thông báo đệ tử một tiếng?" Chu trưởng môn một mặt kinh sợ hướng say khướt cửu thúc hỏi. "Thông báo ngươi, còn có thể nhìn thấy trận này trò hay sao?" Cửu thúc trận nhìn kia Chu Thông liếc mắt một cái. "Để tiểu sư thúc ngươi chê cười, bậc này thực sự vẫn là để đệ tử đến xử lý đi." Chu trưởng môn nghe vậy tranh thủ thời gian bồi tội đạo. "Đừng phiền phức, tiếp tục đi." Cửu thúc duỗi lưng một cái đứng thẳng người, cả người lập tức trở nên cực kỳ cao lớn. "Tiếp tục." Chu trưởng môn một mặt hoang mang. Bên cạnh hắn bảy phong chủ cũng đều mười phần không hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. "Trận này hỏi kiếm không phải đã kết thúc rồi hả?" Chu Thông mắt nhìn kia ngồi dưới đất chữa thương Diệp Huyền, lại nhìn mắt Thanh Tiêu sau lưng Hứa Thái Bình, sau đó ánh mắt vòng qua Chu trưởng môn nhìn về phía kia bảy phong chủ nói, "Đừng lo lắng nha, các ngươi bảy phòng, bắt đầu chọn lựa đệ tử đi." "Hay là nói, các ngươi đều chướng mắt tiểu tử này?" "Chương 1, trèo lên bảy phong, vào ta đệ nhất phong như thế nào?" "Chương 1, trèo lên bảy phong, vào ta đệ nhất phong như thế nào?" Nghe xong lời này, bảy phong chủ nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không biết tiểu sư thúc cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ai cũng không muốn làm kia chim đầu đàn. Khu khu cụ. Ngay tại trên lôi đài bầu không khí trở nên có chút xấu hổ lúc, một tên dáng người có chút mập ra, râu ria sồm soàm, lôi thôi lết thiết hán tử ho nhẹ vài tiếng đi ra. "Đã các ngươi đều không quá muốn tiểu tử này, vậy ta Triệu Khiêm liền thay thứ bảy phòng, bất đắc dĩ thu cất đi." Hán tử kia dùng một loại ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ngữ khí nói. "Không sai, người này chính là bảy phong chủ, Triệu Linh Lung cha hắn, Triệu Khiêm. Dù sao tiểu tử này, nguyên bản là linh cốt bia vì ta bảy phong chọn chúng đệ tử, bây giờ xem ra, hắn cùng ta thứ bảy phong duyên phận vẫn như cũ vẫn còn ở đó." Triệu Khiêm cười ha hả đi đến Thanh Tiêu cùng Hứa Thái Bình bên cạnh. Hắn lúc nói chuyện, vẫn là mười phần dầu mỡ sông Hứa Thái Bình trừng mắt nhìn, dường như đang nói, "Tiểu tử ta rất xem trọng ngươi." "Chờ một chút, cái gì gọi là ngươi bất đắc dĩ nhận lấy rồi? Chúng ta không có hỏi đâu." Nghe xong lời này, cái khác mấy phong chủ cái này lúc cũng phản ứng lại. Bọn hắn vừa mới đều chỉ là tại quan sát, ai nghĩ tới bị Triệu Khiêm đoạt cái trước. Đến nỗi muốn hay không tuyển Hứa Thái Bình, bọn họ cũng không phải người mù, chỉ bằng Hứa Thái Bình tại cùng Diệp Huyền trận kia hỏi trên thân kiếm biểu hiện, coi như bị giới hạn căn cốt cảnh giới rất khó lại để thăng, về sau tại Thanh Huyền Tông làm trưởng lao vẫn là dư xài. "Ha ha, ngươi Triệu Khiêm nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng." Một tên thân mang màu đen đã bảo, dung mạo lãnh diễm phụ nữ càng là bước nhanh đến phía trước. Tiểu Thái Bình, ngươi có thể nghĩ tốt rồi, hắn thứ 7 phong nghèo được đinh đương vang, muốn cái gì không có gì, ta thứ 6 phong, huyền nữ phong coi như không giống, chỉ cần ngươi đến 6 phong, ta cam đoan, ngươi tiếp xuống tu hành cần thiết đang dược, bao no. Một tay lấy Triệu Khiêm đặt mở. Sau đó nụ cười hiền lành nhìn về phía Hứa Thái Bình, lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Cái này lãnh diễm phụ dĩ nhiên chính là thứ 6 phong phong chủ, Từ Tử Yên sư phụ, Mạnh Thanh Thu. A. Hứa Thái Bình bị hỏi đến có chút không biết làm sao. Hắn bị lần này 7 phong tuyển chọn làm các loại suy nghĩ cùng chuẩn bị, duy chỉ có không ngờ đến giờ phút này một màn. Hắn bản năng muốn đi vào đầu, lại không muốn xé rách đến tay phải bị Chu trưởng môn kiếm khí mở ra vết thương, đau đến khỏe miệng co giật một chút. Đùng. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không trước phong bế huyệt đạo ngừng lại đau đớn lúc, nguyên bản ngay tại ngửa đầu rầm rầm long hướng trong miệng rót rượu cứu thúc, đột nhiên giỗi ra một cái tay, cách không tại trên bả vai hắn một chảo. Chỉ một thoáng, chẳng những cánh tay hắn đau đớn biến mất, ngay cả huyết cũng ngừng lại. Đa tạ cứu thúc. Hứa Thái Bình liền nói ngay một tiếng. Các ngươi tiếp tục. Cứu thúc khoát tay áo, một bộ ta là đến xem trò vui bộ dáng, tiếp tục ở một bên uống rượu. Thái Bình, vẫn là đến chúng ta thứ 5 phòng đi, chúng ta thứ 5 phòng vừa bạn có một tên trưởng lão chính là võ đạo tông sư, có hắn chỉ điểm, ngươi tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Ha, võ đạo tông sư. Đỗ phong chủ, ngươi nói sẽ không là ta thủ hạ kia bại tướng võ liệt a? Thái Bình, đến chúng ta thứ 3 phòng, ta tự mình chỉ điểm ngươi võ đạo tu hành. Võ đạo chi lộ có thể đi bao xa? Đến chúng ta thứ 2 phòng, Thái Bình ngươi chính là bạch cốt, ta cũng có thể bảo chứng để ngươi tại trong vòng 30 năm đột phá thông huyền. Có Triệu Khiêm cùng 6 phong phong chủ ngẩng đầu lên, trừ lệ nhất phong bên ngoài, còn lại 7 phong cũng nhao nhao đối Hứa Thái Bình phát ra mời, lại cả đám đều mở ra cực kỳ phong phú điều kiện. Hứa Thái Bình trước đó biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Chỉ lấy một bộ bạch cốt thân thể, đều có thể tại trong 3 năm đột phá vọng vũ cảnh, tất nhiên là có được cực lớn ngộ tính cùng nghị lực, bọn họ nơi nào sẽ bỏ lỡ. Huống chi, Hứa Thái Bình trên võ đạo bày ra thiên phú, đã rất có khí tượng. Mặc dù Thanh Huyền Tông là tu sĩ tông môn, nhưng thực lực mạnh tu sĩ võ đạo có thể bổ đủ tu sĩ thể phách suy nhược được điểm, đi ra ngoài lịch luyện lúc có thể cùng tu sĩ bổ sung, 10 phần khan hiếm. Đến nỗi ngày sau tiềm lực, Hứa Thái Bình đã là vọng vũ cảnh, coi như ngày sau không có tiến tiến, chỉ cần có thể tiếp tục củng cố cảnh, ngày sau cũng tương tự có thể có một phen thành tựu. Khu khu cụ. Mà tại nhìn thấy mấy phong đều phát ra mời sau, kia đệ nhất phong phong chủ cái này lúc cũng rốt cuộc nhẫn mại không ngừng, ho nhẹ vài tiếng sau đó đối Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, mặc dù vừa mới có chút không thoải mái, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi đến chúng ta đệ nhất phong." Nghe nói như thế, trưởng môn kia Chu Thông mặc dù sắc mặt hơi có không vui, nhưng cũng không nói cái gì. Thấy trưởng môn không có lên tiếng phản đối, kia đệ nhất phong phong chủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nhẹ nhàng tiếp tục mời chào Hứa Thái Bình nói, "Chúng ta đệ nhất phong có được 7 phong bên trong linh khí nhất là dư giả phúc địa, niên đại cao nhất linh dược, Thanh Huyền Tông tam đại công pháp một trong Long Diễm công, Thiên Sư quyết đều tại ta phong. Chỉ cần Thái Bình ngươi nguyện ý gia nhập ta phong, ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi, để ngươi tùy ý chọn lựa trong đó một môn công pháp." Nghe nói như thế, sau lưng bị Kim Hà Chi đỡ lấy Diệp Huyền, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy lửa giận. Nếu không có Kim Hà Chi lôi kéo, hắn khả năng liền muốn xông về phía trước cùng đệ nhất phong phong chủ lý luận. Hắn không rõ vì Hà phong chủ sẽ cho đối đầu của mình mở ra như thế phong phú điều kiện, mà còn lại mấy phong phong chủ đang nghe lời này về sau thì là nhao nhao nhăn lại lông mày. Bởi vì so sánh dưới, bọn họ có thể lấy ra điều kiện hoàn toàn chính xác muốn so đệ nhất phong kém rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì hàng năm tốt nhất đệ tử đều là bị đệ nhất phong chọn lấy nguyên nhân chủ yếu. Kim Nhạc, ngươi trực tiếp đem Long Diễm công cùng Thiên Sương quyết chuyển ra, vậy liền không có ý nghĩa nha. Triệu Khiêm hùng hùng hổ hổ trận nhìn kia đệ nhất phong phong chủ liếc mắt một cái. Lấy Thái Bình hôm nay biểu hiện, tuyệt đối xứng với cái này hai môn công pháp. Kim Nhạc cười híp mắt lắc đầu. Đánh không lại, vậy chỉ thu vào môn hạ của mình, đây là đệ nhất phong nhất quán tôn chỉ. Không thể không nói, cái này khẩu Phật tâm xả Kim Nhạc ra mặt là thật dày, mảy may cũng không có nhận vừa mới Hứa Thái Bình cùng Diệp Huyền ở giữa xung đột ảnh hưởng. Ra mặt này là thật dày. Triệu Khiêm nhỏ giọng thầm thì một câu. Nói xong, hắn liền bày ra một bộ ta hết sức, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi biểu lộ sông Thanh Tiêu chép miệng. Thanh Tiêu thấy thế sạm mặt lại. Chính mình người sư phụ này, theo một ý nghĩa nào đó, thật cùng hắn kia tính cách nhảy thoát sư muội rất giống. Bất quá Thanh Tiêu cũng không có nói chuyện, chỉ coi là không nhìn thấy, đem đầu thiết hướng một bên. Hắn mặc dù rất muốn cho Hứa Thái Bình gia nhập bảy phòng, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc, can thiệp lựa chọn của hắn. Thấy thế, kia Triệu Khiêm lập tức liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì một câu đạo, danh con ra mặt làm sao mỏng như vậy, hoặc một ít người ta Kim Phong chủ a, hắn lời này có một nửa là cố ý nói cho Kim Nhạc nghe. Bất quá Kim Nhạc lại là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười lặng lặng nhìn xem Hứa Thái Bình. Thế là còn lại mấy phong phong chủ cũng không nói chuyện, đều là đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình có thể khai ra điều kiện không có khả năng so ra mà vượt đệ nhất phong, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn chính Hứa Thái Bình lựa chọn. Chương 2, trèo lên bảy phong, ngươi tiểu tử dám cự tuyệt ta. Chương 2, trèo lên bảy phong, ngươi tiểu tử dám cự tuyệt ta. Xin lỗi, Kim phong chủ, ta không phải rất muốn đi đệ nhất phong. Hứa Thái Bình không thế nào do dự, trực tiếp liền cự tuyệt đệ nhất phong phong chủ. Nghe xong lời này, kia Kim Nhạc khẽ miệng giật một cái, ánh mắt bên trong có một tia nổi nóng chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá lập tức hắn liền lại cười dạng dỡ nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, lựa chọn cái nào một phòng, đây là Thái Bình tự do của ngươi, cũng là chúng ta Thanh Huyền Tông quý củ. Nói lời này lúc hắn còn lơ đãng liếc kia cựu thúc liếc mắt một cái. Nếu không có cựu thúc tại, hắn nơi nào sẽ đối Hứa Thái Bình khách khí như thế, đoán chừng tại chỗ liền vất tay áo đi. mà còn lại mấy phong tại nhìn thấy Hứa Thái Bình cự tuyệt đệ nhất phong về sau, từng cái lại tới tinh thần, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình thấy thế lại nghĩ vào đầu, ta chờ một chút. Hắn vừa định cùng những người này nói thẳng, chính mình chỉ muốn đi thứ bảy phong, không nghĩ lại là bị một bên cựu thúc đánh gãy. Tiểu gia hỏa, ta lại cho ngươi một lựa chọn. Cựu thúc đem trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. 9. Sư thúc tổ ngài nói. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ cựu thúc đến cùng muốn nói cái gì. Tiểu tử ngươi, mặc dù căn cốt kém một chút, bộ dáng cũng không có ta lúc tuổi còn trẻ như vậy anh tuấn, bất quá xem ở ngươi hôm nay trận này hỏi kiếm biểu hiện phân thượng, ta miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thu ngươi làm ta quan môn đệ tử. Cựu thúc một bên cầm ngón út móc lấy lốt hai, một bên giả vờ như không có việc gì nói. Mà như vậy sao hời hợt một câu, lại là để trong chàng bên ngoài sân lập tức sôi trào. Cái gì? Ta không phải nghe lầm đi? Sư thúc tổ muốn thu đồ? Không thể nào, sư thúc tổ hơn trăm năm tịch thu qua đồ. Trên sân dưới sân trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ kia Chu trưởng môn cái này lúc rốt cuộc đứng không vững. Tiểu sư thúc ngươi muốn ở chỗ này thu đồ? Hắn tiến lên một bước hướng Cựu thúc hỏi. Mặc dù nói chuyện lúc, hắn đang cực lực duy trì trấn định, có thể kia tràn đầy hoang mang cùng ánh mắt khiếp sợ vẫn là bản hắn. Không được. Cựu thúc lạnh lùng ngang kia Chu trưởng môn liếc mắt một cái. Cái này khó tránh khỏi có chút đường đột ta. Ngài thu đồ chính là bản môn đại sự, không thể như thế trò đùa. Chu trưởng môn quên. Những năm này, hắn từng cho Cựu thúc đưa đi qua rất nhiều có không sai căn cốt đệ tử, muốn để bọn hắn truyền thừa Cựu thúc kiếm thuật, cũng không có một cái là Cựu thúc có thể thấy vừa mắt. Mà trong đó, liền bao quát giờ phút này bị Kim Hà Chi bị Diệp Huyền. Phúc. Nghe được Cựu thúc nói muốn thu Hứa Thái Bình làm đồ đệ, vốn là bởi vì buồn giận trong lòng khí huyết khó bình Diệp Huyền, rốt cuộc nhịn không được tức giận đến miệng phun máu tươi. Kim Hà Chi thấy thế lắc đầu, trực tiếp đem hắn mang rời khỏi lôi đài. Ngươi nói ta trò đùa. Đang nghe Chu trưởng môn thuyết phục về sau, Cựu thúc buông xuống hồ lô rượu lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào kia Chu trưởng môn hỏi. Chỉ liếc mắt một cái liền để kia Chu trưởng môn câm như hến, toát ra một đầu mồ hôi lạnh, không dám nói nữa ngữ một câu. Tiểu gia hỏa, làm đồ đệ của ta, khác ta không dám hứa chắc, nhưng ít ra ta cái này suốt đời sở học, đều sẽ đối ngươi dốc túi dạy dỗ. Cựu thúc cái này lúc vừa cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Lời này, lần nữa để một đám phong chủ trong lòng run lên. Dốc túi dạy dỗ bốn chữ này, nếu là người bên ngoài đến nói kia còn tốt, nhưng từ Cựu thúc trong miệng nói ra lúc, này phân lượng chi trọng, đủ để cho cái này bảy vị thành danh đã lâu phong chủ cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Cựu thúc là ai? Khả năng tại người bình thường trong mắt chỉ là trong tông môn bối phận kỳ cao tiền bối, nhưng tại bảy người này trong mắt, Cựu thúc cũng không chỉ là bối phận cao đơn giản như vậy. Cựu thúc, danh kiếm Cựu, hào đạo Huyền, là phương thiên địa này chín đại tiên phủ bên trong, từng duy nhất dám cùng ma chủ giao thủ, cũng đem này trọng thương tồn tại. Cứ việc kia là Cựu thúc lúc tuổi còn trẻ làm chuyện, nhưng tận mắt thấy qua một màn này bảy người vẫn tin tưởng, Cựu thúc trong vỏ trường kiếm vẫn như cũ có thể đổ ma, cho nên có thể tưởng tượng được, Cựu thúc cái này dốc túi dạy dỗ bốn chữ có bao nhiêu trọng. Thấy thế, bảy người đều là lui lại một bước, không nói nữa. Tại Cựu thúc trước mặt, bọn họ không có phần thắng chút nào. Nhìn thấy bảy phong phong chủ chủ động lui ra phía sau, toàn trường xôn xao âm thanh lập tức tĩnh lại, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bao quát kia Cựu thúc, bao quát Vân Lâu nhìn trên đài Triệu Linh Lung. Kỳ thật Triệu Linh Lung cũng cùng bảy vị phong chủ giống nhau, cảm thấy Cựu thúc sau khi đi ra, Hứa Thái Bình sẽ chọn ai đã không cần nói cũng biết, nhưng trong lòng cuối cùng còn ôm một phần kỳ vọng. Ừm. Hứa Thái Bình lúc này thật có chút khó xử. Bất quá hắn khó xử không phải là lựa chọn ra sao, mà là nên như thế nào cự tuyệt Cựu thúc. Không sai, đối với hắn mà nói, đi đâu một phòng, bài ai là thầy, sớm tại lúc lên núi liền có đán. Sư thúc tổ, ta hôm nay có thể đứng ở nơi đây, nhờ có bảy phong thanh tiêu sư minh cùng Linh Lung sư tỷ năm đó dẫn ta lên núi. Mà tại 3 năm trước, ta liền cùng bảy phong thanh tiêu sư minh cùng Linh Lung sư tỷ có qua ước định, sẽ tại 3 năm sau thông qua bảy phong tuyển chọn trở thành đệ tử chính thức, leo lên thứ bảy phong. Hứa Thái Bình tại nghiêm túc suy tư một chút về sau, rất là trịnh trọng hướng Cựu thúc trả lời đạo. Lời vừa nói ra, lại là toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Hứa Thái Bình vậy mà lại cự tuyệt Cựu thúc. Triệu Linh Lung đang nghe lời này về sau, càng làm một mặt khó có thể tin sững sờ ngay tại chỗ, đi theo thần sắc có chút đờ đẫn hướng bên cạnh Tử Yên sư tỷ xác nhận nói, "Tử Yên sư tỷ, ta không có nghe lầm chứ?" Từ Tử Yên cái này lúc cũng là người, sau đó mới cười gật đầu một cái nói, "Ngươi không nghe lầm, Thái Bình hắn nói hắn muốn đi các ngươi bảy phòng." Mà đứng tại Hứa Thái Bình bên cạnh Thanh Tiêu, ngay từ đầu cũng đồng dạng là một mặt kinh ngạc, bất quá lập tức hắn liền nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ngươi chớ có vờ ngớ ngẩn, sư thúc tổ nguyện thu ngươi làm đồ, đây là cơ duyên lớn lao." Cùng Triệu Linh Lung bất động, hắn hết sức rõ ràng Cựu thúc truyền nhân phất lượng. "Ta..." "Ha ha ha." Hứa Thái Bình đang muốn cùng Thanh Tiêu giải thích, lại là bị Cựu thúc một tiếng cởi mở cười to đánh gãy. "Tiểu gia hỏa, đây bất quá là ta đưa cho ngươi một cọc khảo nghiệm mà thôi, ngươi thật làm ta Lữ Đạo Huyền nghĩ thu ngươi cái này một giới bạch cốt làm đệ tử." Cựu thúc một bộ ngươi nghĩ hay lắm biểu lộ trừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó rồi nói tiếp, "Bất quá biểu hiện của ngươi cũng không tệ, cũng không có bởi vì ngoại giới dụ hoặc mà mất phương hướng bản tâm, ngày sau ngươi liền tại bảy phong hảo hảo tu hành đi." Nói lấy hắn vỗ vỗ Hứa Thái Bình bà bay, sau đó liền tiêu sái quay người rời đi. Chỉ bất quá quay người lúc, hắn đột nhiên nghe răng trợn mắt lấy chính mình mới có thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọng thầm thì một câu, tiểu tử thúi, lao tử thật vất vả bước xuống mặt mũi đến cầu người một lần, ngươi tiểu tử lại dám cự tuyệt ta. Không được, không được, lao tử không thể mất người này, ngươi trở lấy, lao tử nhất định phải làm cho ngươi đến cầu ta thu ngươi làm đồ. Chương 3, trèo lên bảy phong, ta vẫn là tuyển thứ bảy phong chương 3, trèo lên bảy phong, ta vẫn là tuyển thứ bảy phong đạo huyền. Lời nói này những người còn lại tự nhiên không nghe thấy. Mà kia Chu trưởng môn cùng mấy vị phong chủ lúc nghe đạo huyền chỉ là đang khảo nghiệm Hứa Thái Bình về sau, cũng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn mặc dù đều rất tán thành Hứa Thái Bình tại trận này hỏi kiếm bên trong biểu hiện, nhưng đạo huyền như thật muốn tuyển một tên căn cốt vì Bạch Linh cốt đệ tử làm truyền nhân, đối với toàn bộ Thanh Huyền Tông đến nói không thể nghi ngờ đều là một cọc tổn thất. Dù sao trăm ngàn năm tu hành kinh nghiệm nói cho bọn hắn, Bạch Linh cốt tiềm lực là có hạn mức cao nhất, có thể đột phá thông huyền, liền đã xem như vạn người không được một chi tư. Nếu là không thể đột phá thông huyền, hơn trăm năm về sau, Hứa Thái Bình thọ nguyên tan hết, tiểu sư thúc kiếm thuật chẳng phải là muốn thất truyền. Loại tổn thất này, Thanh Huyền Tông không thể thừa nhận. Đúng rồi. Ngay tại Cửu Thúc chuẩn bị từ trên lôi đài ngự kiếm mà đi thời điểm, đột nhiên lại dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía trưởng môn kia Chu Thông nói, đệ tử còn lại hỏi kiếm kết thúc về sau, ngươi hồi chủ phong chờ ta, ta có việc phải thật tốt hỏi một chút ngươi. Vâng. Nghe xong lời này, kia Chu Thông lập tức sắc mặt run lên, lúc này chắp tay lên tiếng. Hắn mặc dù là trưởng môn, nhưng tại Cửu Thúc trước mặt, nhưng cũng không dám có nửa điểm giả đỡ. Ha ha, chư vị, đã nhường. Cửu Thúc vừa đi, thứ bảy phong phong chủ Triệu Khiêm Phi thường đắc ý xông mấy người chắp tay, sau đó cười ha hả vô vô Hứa Thái Bình bả vai, chỉ đối diện sáu phong mấy vị phong nói, tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt, chúng ta thứ bảy phong nhìn như xếp hạng cuối cùng, nhưng các mặt, một điểm không thể so bọn hắn kém. Mở mắt nói lời bịa đặt. Nghe vậy, một bên kia sáu phong chủ Mạnh Thanh Thu lúc này đối Triệu Khiêm liếc mắt. Ừm, ta cũng cảm thấy. Mà càng thêm để sáu người mở rộng tầm mắt chính là, Hứa Thái Bình thế mà phi thường kiên định tán thành Triệu Khiêm câu nói này. Triệu Khiêm nghe xong lời này, càng là vui vẻ, hận không thể tại chỗ liền để Hứa Thái Bình bái sư. Thái Bình, nửa năm sau chính là bảy phong thi đấu, ngươi đến lúc đó nhìn thi đấu, khẳng định sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Mạnh Thanh Thu thực tế là nhìn không được, thế là lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Sẽ không. Hứa Thái Bình nghe vậy, vẫn như cũ mười phần kiên định lắc đầu. Một bên Triệu Khiêm nghe vậy lại là một trận ha ha cởi mở cười to. Đứa nhỏ này thật là một cái cố chấp, không có cứu. Mạnh Thanh Thu nâng chán. Tiểu Thái Bình. Đúng lúc này, Triệu Linh Lung cùng Từ Tử Yên cùng Lâm Bất Ngữ cùng nhau từ Vân Lâu bên trên xuống tới, một đường chạy chậm hướng Hứa Thái Bình. Linh Lung tỷ. Hứa Thái Bình cười nhìn về phía Triệu Linh Lung. Gọi sư tỷ. Triệu Linh Lung cười cải chính. Hứa Thái Bình mà người, sau đó cười gật đầu một cái nói, sư tỷ. Triệu Linh Lung nghe vậy lúc này hết sức vui mừng địa lạc lạc cười ra tiếng. Tốt rồi, kế tiếp còn có 6 chàng hỏi kiếm, những người không liên quan, rời sân đi. Cái này lúc, Chu trưởng môn bỗng nhiên mở miệng nói. Cửu Thúc vừa đi, hắn liền lại một lần nữa khôi phục vừa mới kia phó cao cao tại thượng, không ai bị nổi tư thái. Lúc nói chuyện, càng là có ý phóng xuất ra trên người hắn kia cổ khổng lồ uy áp. Linh Lung, Thanh Tiêu, mang Thái Bình hồi thứ bảy phong chữa thương. Triệu Khiêm sở trường móc móc lỗ tai, cười nhắc nhở Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu một câu. Lúc nói chuyện, trên người hắn cũng khuyết tán ra đến một cỗ vô hình uy áp, đem Chu trưởng môn uy áp ngăn ở phía sau. Vâng. Hai người lập tức vui vẻ đồng ý Thái Bình, ta trước dẫn ngươi đi chữa thương, chờ ngươi thương thế tốt rồi, ta lại dẫn ngươi đi chúng ta bảy phong từng cái địa phương khắp nơi dạo chơi, an bài cho ngươi trạch viện hẳn là rất nhanh liền có thể xuống tới. Đúng, đúng. Còn phải dẫn ngươi đi bạn quyển lâu chọn lựa công pháp, đây là chúng ta bảy phong hứa hẹn đưa cho ngươi phần thưởng. Triệu Linh Lung lôi kéo Hứa Thái Bình tay, liễu diễu nói không ngừng. Hứa Thái Bình lúc này trạng thái kỳ thật cũng không làm sao tốt. Hắn cảm giác đầu não u ám, khí huyết suy yếu, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại đối bên cạnh nữ tử liễu diễu, chẳng những không cảm thấy phiền chán, ngược lại không hiểu cảm thấy an tâm. A, ta nhớ tới, mẫu thân nàng giống như cũng rất thích lại nhại. Hứa Thái Bình bỗng nhiên hồi tưởng lại hắn mẫu thân tấm kia đã sẽ chỉ xuất hiện trong mặt. Hứa Thái Bình. Đúng lúc này, lại một thiếu nữ âm thanh đông nhiên tại ba người sau lưng văng lên. Hứa Thái Bình quay đầu đi, mơ mơ màng màng hắn chỉ thấy một trương dung mạo khuynh thành mặt. Chỉ độn mấy hơi về sau, trong óc hắn rốt cuộc xuất hiện một cái tên Lâm Bất Ngữ. Rốt cuộc lại gặp mặt, Bất Ngữ cô nương. Hứa Thái Bình xông Lâm Bất Ngữ cười cười, không phải lại gặp, là gặp lại. Lâm Bất Ngữ nói lời này lúc khoe miệng lơ đãng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác rào hoạt đủ cười. Nói xong lời này, nàng cũng không đợi Hứa Thái Bình trả lời, liền quay người cùng Từ Tử Yên một khối rời đi. Gặp lại. Triệu Linh Lung hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Trừ vừa lên núi môn lần kia, các ngươi còn gặp qua? Nàng tò mò hướng Hứa Thái Bình hỏi. Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngày đó tại Hồng Phong Lâm, nàng kỳ thật đã nhận ra ta? Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình nhịn không được trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Thái Bình. Triệu Linh Lung thấy Hứa Thái Bình đang sững sờ, lúc này lại gọi hắn một tiếng. Ách, không có, chưa thấy qua. Đoán chừng Bất Ngữ cô nương nói gặp lại, chính là trước đó từ Long Môn Điện trở về lần kia. Hứa Thái Bình qua loa tắt trách một câu, sau đó tranh thủ thời gian nói tránh đi. Linh Lung sư tỷ, Thanh Tiêu sư minh. Tinh lực của ta sói mòn đến cực liệt, cần tìm một chỗ an tĩnh chữa thương. Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu nghe xong lời này, lập tức hơi khẩn trương lên. Sư muội, ta trước mang Thái Bình hồi thứ bảy phong. Thanh Tiêu quay đầu nhìn Triệu Linh Lung liếc mắt một cái. Tốt, ta lập tức liền đến. Triệu Linh Lung lúc này nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người theo thứ tự tế lên sau lưng phi kiếm, một trước một sau phá không mà ra. Là đêm. Trường môn Chu Thông ở chỗ đó chủ phong trích tinh đài bên trên. Trường môn, vừa mới tiểu sư thúc nói gì với ngươi? Đệ nhất phong phong chủ Kim Nhạc nhìn qua cựu thúc phi kiếm bay ra trên không trung cái kia đạo ngân sắc quý tích, có chút hiếu kỳ hướng một bên trưởng môn hỏi. Bạch Hồng không chết, chẳng những không chết, còn tại Bắc Cảnh được một phần đại cơ duyên. Nhanh nhất một năm, chậm nhất ba năm, nó liền có hy vọng đột phá yêu tôn cảnh. Đến lúc đó, nếu không mượn nhờ bảy phong cấm chế, chỉ sợ người ta liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt giữ nó, cho nên tiểu sư thúc đến cảnh cáo ta, để ta suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào cho Bạch Hồng một cái công đạo. Chu Thông chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn trời. Cái này coi như phiền phức. Kim Nhạc nhíu mày. Không phiền phức. Chu Thông cười lắc đầu. Không phiền phức. Kim Nhạc có chút không hiểu nhìn về phía Chu Thông. Tiểu sư thúc để ta chuẩn bị kỹ càng cho Bạch Hồng một cái công đạo, vậy ta cho nó một cái công đạo không phải liền là rồi. Dù sao việc này chủ mưu chính là Tây Phong các chủ còn có con kia không tước. Chu Thông ha ha cười một tiếng. Kim Nhạc nghe vậy cảm thấy hiểu rõ. Cái này một người một yêu, trưởng môn ngươi nuôi dưỡng rất nhiều năm, có chút đáng tiếc. Hắn tiếp lấy lại thở dài. Hoàn toàn chính xác, nhưng nếu là có thể lấy bọn hắn đến thay đổi Bạch Hồng tính mệnh, vậy liền đáng giá. Chu Thông khỏe miệng có chút giơ lên đạo. Trưởng môn, ngươi có nắm chắc không? Kim Nhạc con ngươi đột nhiên một tấm, lập tức rõ ràng trưởng môn trong lời nói thâm ý, lúc này thấp giọng dò hỏi. Trưởng môn, trèo lên bảy phong, để hắn đến bái ta làm thầy. Trưởng môn, trèo lên bảy phong, để hắn đến bái ta làm thầy. Bạch Hồng là tiểu sư thúc một đầu cuối cùng cánh tay, chỉ cần đưa nó chạm, không bao lâu, cái này Thanh Huyền Tông liền có thể triệt để từ ta Chu Thông định đoạt. Trưởng môn Chu Thông ánh mắt lạnh lẽo đạo. Có thể tiểu sư thúc nơi đó. Kim Nhạc vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi có không phát hiện? Tiểu sư thúc hôm nay trở về sau, uống rượu phải có điểm nhiều. Trưởng môn Chu Thông hướng Kim Nhạc hỏi ngược lại. Kim Nhạc nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp theo một mặt kinh ngạc nói, trưởng môn ý của ngài là, tiểu sư thúc hắn kỳ thật cũng bị thương rồi. Chu Thông từ chối cho ý kiến cười cười. Nhưng coi như tiểu sư thúc bị thương, trưởng môn ngươi ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kim Nhạc như trước vẫn là có chút bận tâm. Ta năm ngoái đọc qua sư phụ lưu lại di vật lúc phát hiện, tiểu sư thúc vì học kia bộ kiếm quyết lúc, từng hướng sư tổ thể, tại tính mệnh không chịu đến uy hiếp điều kiện tiên quyết, kiếm của hắn tuyệt không thể đâm về đồng môn. Chu Thông đống nhiên quay đầu, ngữ khí sâu kín nói. Nghe xong lời này, Kim Nhạc lập tức trên mặt vui mừng, một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc buông xuống. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng, vì Hà trưởng môn trước đó vài ngày đống nhiên quyết định xuống tay với Phong Lai Cốc. Trưởng môn, việc này giao cho ta đến toàn quyền lưu đồ đi. Dù là kia Bạch Hồng đột phá yêu tôn cảnh, chỉ cần nó tại Thanh Huyền Tông bên trong, ta liền có biện pháp đưa nó vào chỗ chết. Kim Nhạc ánh mắt bên trong mang theo một bôi hương phấn nói. Được. Chu Thông nhẹ gật đầu. Còn có một việc. Chu Thông đống nhiên lại gọi lại kia Kim Nhạc. Mời trưởng môn dặn dò. Kim Nhạc cung cung kính kính gật đầu nói. Ý gì theo Thanh Huyền Tông truyền thống, làm dưới núi đệ tử mới nhập môn, trong vòng 3 tháng nhất định phải một mình xuống núi hoàn thành một lần tông môn rèn luyện. Chu Thông ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn về phía Kim Nhạc. Ngài là muốn để ta cho kia Hứa Thái Bình an bài một lần rèn luyện. Kim Nhạc lập tức liền lĩnh ngộ Chu Thông lời nói bên ngoài chi ý. Đoạn thời gian trước, dưới núi Bạch Thụ Quốc một vị từng cùng Thanh Huyền kết duyên vương thất, cầm một kiện tín vật, đến cầu chúng ta giúp hắn một việc, ngươi có lẽ có thể đem việc này giao cho kia Hứa Thái Bình đến xử lý. Chu Thông lại nói tiếp, Bạch Thụ Quốc vương thất, không phải là Bạch Thụ Quốc vị kia tiểu công chúa. Đây chính là một cái tử cục nha. Kim Nhạc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức cười gật đầu một cái nói, thuộc hạ quay đầu liền đi an bài. Bất quá, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi. Nói, Chu Thông giờ phút này tâm tình thật tốt, cho nên không ngại nhiều cùng Kim Nhạc nói vài lời. Trưởng môn ngài vì sao như thế không thích kia Hứa Thái Bình? Cũng bởi vì hắn là tiểu sư thúc xem trọng người. Kim Nhạc trang lên lá gan hỏi, ngươi nghe nói qua vật cực tất yêu cái từ này sao? Chu Thông hỏi lại. Tự nhiên là nghe nói qua. Kim Nhạc nhẹ gật đầu. Thế gian này căn cốt, sở dĩ có Bạch Linh Cốt, Kim Linh Cốt cùng Thiên Linh Cốt chi phân, đó là bởi vì đây chính là thiên đạo quyết định quy tắc. Bạch Linh Cốt liền nên có Bạch Linh Cốt tự giác, không muốn mưu toan khiêu chiến thiên đạo pháp tắc, không phải vậy tất chịu này hại. Tựa như nói đến đây lúc, Chu Thông dừng lại một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia thâm thúy bầu trời đêm, sau đó mới nói tiếp, tựa như ta kia sư ca Tô Thiền, rõ ràng chỉ là khu một giới bạch cốt, lại mưu toan khiêu chiến thiên đạo pháp tắc, kết quả vì ta Thanh Huyền Tông đưa tới đại họa, khiến cho ta Thanh Huyền Tông đến nay đều không thể không có đầu rút cổ đến cái này một góc nhỏ. Nghe xong lời này, Kim Nhạc thần sắc lập tức giật mình. Tô Thiền cái tên này, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Dù sao, năm đó cái tên này chính là bọn hắn đời này Thanh Huyền Tông đệ tử vô cùng ngưỡng mộ tồn tại. Quan trọng hơn chính là, hắn là tiểu sư thúc đệ tử duy nhất. Năm đó Tô Thiền, tuy là Bạch Linh Quốc, nhưng lại vẫn như cũ kinh tài tuyệt diễm, dựa vào vượt qua thường nhân nghị lực cùng tiểu sư thúc tận hết sức lực bồi dưỡng, cuối cùng lấy Bạch Cốt chi tư, bại tận Cửu Phủ kiếm tu, vấn đỉnh Cửu Phủ kiếm khôi chi tịch. Danh tiếng nhất thời có 102. Nếu như không phải hắn cuối cùng rơi vào ma đạo, bây giờ Thanh Huyền Tông trưởng môn chi tịch, làm sao cũng không tới phiên Chu Thông. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, bên cạnh mình vị này trưởng môn, năm đó đối Tô Thiền đấu kỵ đã đến cùng nhiệt tình trạng, đến mức cho đến ngày nay cũng không cách nào tiêu tan. Việc này thuộc hạ định là trưởng môn làm thỏa đáng. Kim Nhạc lúc này đáp ứng. Chuyện này, ngươi cũng là không cần quá mức phí sức, cho tiểu tử kia một chút trừng trị liền tốt rồi, để hắn có chút tự mình hiểu lấy, về sau chớ có lại giống hôm nay cuồng vọng như vậy. Triệu Khiêm tên kia, nhìn như thô bị kỳ thực tâm tư cẩn thận, ngươi làm được cho dù tốt chỉ sợ cũng không gạt được hắn, không thể bởi vì chuyện này đem hắn đẩy lên cựu thúc bên kia. Chu Thông tiếp lấy lại dặn dò. Bảy phong phong chủ cùng trưởng môn quan hệ trong đó kỳ thật thập phần vi diệu, giống như thế tục chi điệu thiên tử cùng chư hầu, thiên tử tự nhiên là có quyền lợi mệnh lệnh chư hầu, nhưng cũng không dám đem chư hầu ức hiếp được quá thịnh, kia là sẽ khiến phản loạn. Điểm này trưởng môn xin yên tâm, thuộc hạ an bài, hết thảy theo tông môn luật lệ làm việc, cho dù kia Triệu Khiêm có phát giác, cũng không có khả năng chọn mắt lỗi. Kim Nhạc một mặt tự tin cười nói. Người đi đi. Chu Thông nhẹ gật đầu. Cùng một đêm, Thứ bảy phong, phong chủ Triệu Khiêm phủ đệ. Tiểu sư thúc, ta sai. Mặt mũi bầm dập Triệu Khiêm ngồi quỳ chân tại lạnh như băng trên mặt đất, ủy khuất ba ba nhìn về phía trước mặt lão giả. Lão giả không phải người khác, chính là Thanh Huyền Tông tiểu sư thúc, Lữ Đạo Huyền. Sai cái nào, nói một chút. Đạo Huyền bỉnh lên cái chân bắt chéo, một bên có phun có vị ăn trên bàn cụ lạc, một bên cười híp mắt hướng Triệu Khiêm hỏi. Ta không nên, không nên như vậy vội vã để Hứa Thái Bình bái ta làm thầy. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Triệu Khiêm âm thanh có chút run rẩy nói. Sai. Đạo Huyền trừng Triệu Khiêm liếc mắt một cái. A. Triệu Khiêm có chút hồ đồ. Tiểu sư thúc, ngươi đánh ta, không phải liền là bởi vì ta đêm nay liền muốn để kia Hứa Thái Bình bái sư sao? Hắn không hiểu hướng Đạo Huyền hỏi. Ngươi sai tại căn bản là không nên để kia Hứa Thái Bình bái ngươi làm thầy. Đạo Huyền lấy một bộ ngươi chính là một đầu heo biểu lộ lại trừng kia Triệu Khiêm liếc mắt một cái. Tiểu sư thúc, ngươi lời này ta liền không rõ, không để Hứa Thái Bình bái ta làm thầy, chẳng lẽ tùy tiện tìm một vị trưởng lão để hắn bái sư? Cái này không ổn đâu. Thái Bình tuy nói chỉ là Bạch Linh Quốc, nhưng tiểu tử này tâm tính nghị lực còn có ngộ tính đều là cực tốt, ta cũng không muốn trả đạp viên này hạt giống tốt. Triệu Khiêm phản bác, để hắn bái ngươi làm thầy mới là trả đạp. Đạo Huyền cũng trợn nhìn kia Triệu Khiêm liếc mắt một cái. Kia để hắn bái ai là thầy mới không coi là trả đạp. Trưởng môn. Trưởng môn khẳng định không được, hắn từ trước đến nay không nhìn chúng Bạch Linh Quốc, Thái Bình lúc trước lại chống đối hắn không có khả năng thu hắn làm đồ. Triệu Khiêm phối hợp nói, Thanh Huyền Tông trưởng môn là có quyền lợi tại bảy phong chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đệ tử bái chính mình vi sư, thật giống như kia đệ nhất phong Diệp Huyền. Đúng. Đạo Huyền cái này lúc đột nhiên đứng dậy, một cước đá vào kia Triệu Khiêm trên người, đem hắn đạp bốn chân chồng lên trời, sau đó chỉ vào mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng hoang mang Triệu Khiêm nói, tiểu tử ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ a? Nói đến đây, hắn dùng sức đem tay chỉ lồng ngực của mình nói, ta để hắn đến bái ta làm thầy. Nghe xong lời này, Triệu Khiêm một cái phì ngư đánh rất đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Tiểu sư thúc, ngươi đến thật a? Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kia Đạo Huyền. Chương 5, tiểu sư thúc, cái này không quá hợp với a. Chương 5, tiểu sư thúc, cái này không quá hợp với a. Triệu Khiêm còn tưởng rằng, tiểu sư thúc lúc trước trên trấn kiếm bình đưa ra muốn thu Hứa Thái Bình làm đồ đệ, thật chỉ là đang khảo nghiệm Hứa Thái Bình tâm tính, làm sao cũng không nghĩ ra tiểu sư thúc thật động thu đồ ý niệm. Cần phải lừa người sao? Đạo Huyền một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, sau đó bắt đầu tự rót tự uống lên. Chính là, tiểu sư thúc, cái này không hợp quy củ a. Lúc trước mắt bao người, Hứa Thái Bình bái nhập thứ bảy phong chuyện, chư phong cũng đều biết hiện tại để hắn rời đi bảy phong, bái ngài làm thầy, không hợp Thanh Huyền Tông quy củ a. Triệu Khiêm thấy Đạo Huyền là thật động thu đồ ý niệm, biểu lộ lập tức cũng biến thành nghiêm túc. Tiểu sư thúc cùng hắn muốn người, hắn tự nhiên không dám phản đối. Nhưng Thanh Huyền Tông tổ sư ra quyết định quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, một khi phá hư quy củ, là phải bị sơn môn giới luật trừng phạt, không chỉ là hắn, thậm chí tiểu sư thúc cũng không ngoại lệ. Quy củ là chết, người là sống, Hứa Thái Bình không thể rời đi bảy phong, không có nghĩa là ta không thể tới. Đạo Huyền đối với cái này không để ý, nghe xong lời này, Triệu Khiêm đột nhiên đại hỉ. Tiểu sư thúc, chẳng lẽ ngài muốn gia nhập chúng ta thứ bảy phong? Hắn một mặt khó có thể tin nói. Đừng nằm mơ. Đạo Huyền trợn nhìn Triệu Khiêm liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, ngươi an bài cho ta một trưởng lão hoặc là cung phụng thân phận, ta về sau liền lấy thân phận này đến giáo thụ Hứa Thái Bình kiếm thuật, đến nội sư đổ danh phận, lao già ta cũng không quan tâm loại vật này. Nghe xong lời này, Triệu Khiêm cả kinh cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống. Tiểu sư thúc, vì sao a? Nho nhỏ một cái Hứa Thái Bình, vì sao có thể để ngươi không tiết hạ mình ngụy trang thành ta bảy phong trưởng lão, hơn nữa còn không muốn sư đồ danh phận giáo thụ hắn kiếm thuật, ta không hiểu a. Triệu Khiêm trắng lên lá gan hướng Đạo Huyền tỉnh giáo. Sư đồ danh phận loại vật này, có đôi khi ngược lại là một loại liên lụy. Đạo Huyền lắc đầu cảm khái một tiếng, lập tức lại hỏi ngược lại, ngươi có cảm giác hay không được, cái này Hứa Thái Bình rất giống một người. Triệu Khiêm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt run lên, ngựa khí mang theo vài phần trầm trọng hỏi, tiểu sư thúc, ngươi nói không phải là Tô Thiền đại sư mình, cùng là Bạch Linh Quốc, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Triệu Khiêm lập tức liền nghĩ đến năm đó vị kia để hắn vô cùng ngưỡng mộ đại sư mình. Ừm. Đạo Huyền thần sắc có chút đạm nhiên nhẹ gật đầu. Tiểu sư thúc, ngươi vì sao còn không bỏ xuống được đại sư mình? Triệu Khiêm thở dài. Bởi vì ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ vì sao Tô Thiền hắn năm đó có nhập ma sẽ phản bội Thanh Huyền. Đạo Huyền ngẩng đầu lên đến quan thai thở dài nói. Có thể tiểu sư thúc, Hứa Thái Bình cuối cùng không phải đại sư mình, ngươi như coi đây là lý do đến thu hắn làm đồ, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Đối ngươi như vậy không tốt, đối Thái Bình càng không tốt, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi. Mặt mũi bầm dập Triệu Khiêm, đột nhiên từ chối thẳng thắn Đạo Huyền. Đạo Huyền nghe vậy thật sâu nhìn Triệu Khiêm liếc mắt một cái, sau đó để bầu rượu xuống, khoan thai nói, thu hắn làm đồ không phải là ta lâm thời khởi ý. Lập tức, Đạo Huyền liền đem ngày ấy tại Dương Lộc Sơn, trùng hợp gặp được Hứa Thái Bình cùng đầu kia Trành Quỷ giằng co, tha rằng khốn thủ Thanh Trúc Cư cũng không nguyện ý nối giáo cho giặc một mặt kia, cùng về sau thiết kế chém giết Trành Quỷ chẳng cảnh toàn diện cùng Triệu Khiêm giảng thuật một lần. Sinh mà vì người, ngươi lại tu thân, ngươi lại độ người, ngươi lại như nước, cứ ác quên mà vì thiện. Nghe xong tiểu sư thúc giảng thuật về sau, Triệu Khiêm một bên trở về chỗ vừa mới châu nghe được kia từng cọc sự tích, một bên trong miệng tự lẩm bẩm một câu: Ta kiếm cựu thích kiếm, không nhất định phải xuất từ danh sư chi thủ, không nhất định phải dùng tốt nhất vật liệu, cũng không nhất định phải mài đến có bao nhiêu sắc bén, nhưng có một chút rất trọng yếu, đó chính là thanh kiếm này kiếm tích nhất định phải thẳng, tốt nhất là một điểm bốn lượn độ cong đều không có. Tiểu sư thúc vừa nói, một bên cởi xuống chính mình trên lưng trôi này cổ phát trường kiếm, sau đó vụt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm này chính như trong miệng hắn lời nói như vậy, vẻ ngoài giản dị đơn sơ, đúc kiếm vật liệu cũng chỉ là phổ thông huyền sắt, thậm chí có thể trên thân kiếm nhìn thấy xấu xí hoa văn. Nhưng cùng cái khác kiếm không giống chính là, thanh kiếm này kiếm tích cùng lưỡi kiếm đều phi thường thẳng, thẳng đến bằng vào nhìn bằng mắt thường không ra bất kỳ đường cong. Tiểu sư thúc, loại này kiếm rất dễ dàng gãy. Triệu Kiêm nhíu mày, đây chẳng qua là bởi vì sử kiếm người không đủ mạnh. Đạo Huyền lắc đầu, sau đó cầm trong tay thanh kiếm này thu nhập trong vỏ. Nếu tiểu sư thúc khăng khăng như thế, kia hết thảy liền do đệ tử đến an bài đi. Triệu Kiêm nhẹ gật đầu, chỉ là thân phận của ngài coi là thật không cần tiết lộ cho Hứa Thái Bình. Hắn lần nữa hướng tiểu sư thúc xác nhận nói, không cần, chỉ là một sư đồ danh phận, ta kiếm cửu không quan tâm. Tiểu sư thúc một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, đồng thời cũng đứng dậy, dường như chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay tại hắn cất bước đi ra cửa lúc, đột nhiên lại quay đầu mắt nhìn Triệu Kiêm, đi theo thấm tiếng nói, Triệu Kiêm, năm đó đám kia đệ tử bên trong, ta không thích nhất chính là ngươi, ngươi lời biếng, khéo đưa đẩy, nhát gan, nhưng bây giờ lại quay đầu nhìn, ngươi lại là nhóm này đệ tử bên trong, biến hóa một cái nhỏ nhất. Tiểu sư thúc là muốn nói ta vẫn là như lúc tuổi còn trẻ như vậy lời biếng, nhát gan còn có khéo đưa đẩy. Triệu Kiêm nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Tiểu sư thúc không có trả lời, mà là lắc đầu, đem trên bàn hồ lô rượu cầm ở trong tay, một bên hướng ngoài cửa đi một bên cũng không quay đầu lại mà nói, tiểu mập mạp, ta thời gian đã không nhiều, mà ngươi lại có thể trốn đến bao lâu đâu? Từ ngươi trong ổ đi ra đi, đem ngươi ném tới dưới vách thanh kiếm này cũng nhặt lên, ngươi có thể ủy khuất chính ngươi, nhưng tuyệt không thể ủy khuất kiếm của ngươi. Nghe xong lời này, Triệu Kiêm toàn thân run lên, một tấm râu ria sồn xoàm mặt, đột nhiên trắng bệnh một mảnh. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái này Thanh Huyền Tông bên trong, hiểu rõ nhất chính mình không phải là chính mình đã qua đời sư phụ, mà là trước mắt vị này từ trước đến nay không thích chính mình tiểu sư thúc. Một đêm này, Triệu Kiêm ngồi tại bên cạnh bàn, một đêm chưa ngủ. Hơn 10 ngày sau, thứ bảy phong, vạn quyển lâu trước. Thái Bình, ngươi coi là thật không còn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Thanh Tiêu quay đầu mắt nhìn bên cạnh đang mục quang nhìn về phía vạn quyển lâu tấm biển Hứa Thái Bình. Sư Minh yên tâm, ta mấy năm này ta một mực tại rèn luyện thể phách, chỉ cần vết thương trên người không thương tổn cùng căn bản, liền sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Hứa Thái Bình vỗ vỗ bộ ngực của mình đạo, ngươi thân thể này hoàn toàn chính xác rèn luyện được không tệ, 10 ngày không đến, thương thế thế mà đã khỏi hẳn được không sai biệt lắm. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Đi thôi, ta mang ngươi đi lên. Hắn bên cạnh hướng vạn quyển lâu bên trong đi đến, bên cạnh sông Hứa Thái Bình vây vây tay. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu đi theo. Bình thường mới nhập môn đệ tử, chỉ có thể tại lầu một chọn lựa một môn bình thường hoàng giai thuật pháp, bất quá ngươi bởi vì tại bảy phong tuyển chọn thượng biểu hiện ưu dị, cho nên có thể lên đến vạn quyển lâu lầu 2, tùy ý chọn tuyển một môn huyền giai thuật pháp cùng một môn huyền giai tâm pháp. Đi vào cầu thang bên cạnh lúc, Thanh Tiêu chợt dừng bước hướng Hứa Thái Bình giới thiệu. Chương 6, vạn quyển lâu, quyết định linh nguyện chương 6, vạn quyển lâu, quyết định linh nguyện mặt khác, liên quan tới kia bộ huyền giai tâm pháp, bởi vì ngươi trên núi trước đó tu chính là Tản Hà công, cho nên đề nghị ngươi tốt nhất còn tuyển Đan Hà kinh, bởi vì bộ này Đan Hà kinh kỳ thật chính là hoàn chỉnh Tản Hà công. Nếu là lại đổi tu cái khác luyện khí công pháp, cũng không phải là không được, chỉ bất quá ngươi khả năng được tiêu tốn 1-2 năm thời gian đến điều chỉnh. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ừm, ta rõ ràng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Điểm này hai người tại dưỡng thương trong lúc đó kỳ thật liền trò chuyện lên qua. Vậy ngươi lên đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, Linh Lung đoán chừng chờ một chút cũng muốn đi qua, đến lúc đó chúng ta cùng đi ngươi mới chỗ ở. Thanh Tiêu xông trên lầu mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo. Liên quan tới chọn lựa công pháp chuyện, kỳ thật trước khi tới hai người liền đã tán gẫu qua rất nhiều lần, Thanh Tiêu lúc này cũng bất quá là một lần nữa nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Đi vào lầu 2. Tòa này vạn quyển lâu, mặc dù là thiết lập tại thứ 7 phòng, nhưng phụ trách trong lầu sự vụ trưởng lão cùng đệ tử, lại không phải thứ 7 phòng người, mà là tông chủ ở chỗ đó chủ phòng an bài. Đồng dạng, còn lại 6 phòng cũng là như thế. Vị trưởng lão này, ta là đến chọn lựa công pháp. Lầu 2 trước quầy, Hứa Thái Bình đem chính mình chiếc gương đồng kia đưa cho sau quầy một tên lão giả áo xám. Lão giả này cúi đầu, Hứa Thái Bình cũng thấy không rõ hình dạng của hắn. Thả trên bàn, lão giả áo xám đang đánh lấy bản tính, cũng không nhìn Hứa Thái Bình, chỉ là cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, đem kia gương đồng đặt ở trên bàn. Kỳ thật hắn cái này ngoại môn đệ tử dùng gương đồng, là có thể đi đổi thành gương bạc, bất quá phải trước hoàn thành lên núi sau lần thứ nhất rèn luyện mới được. Cái này lúc lão giả bản tính em thanh rốt cuộc ngừng. Bất quá khi hắn chuẩn bị đi tiếp kia gương đồng lúc, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh nghi, đi theo mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ngươi là? Hứa Thái Bình a. Vâng. Hứa Thái Bình đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó liền cũng một mặt kinh hỉ nói, ngài là ngày đó tại Trấn Kiếm Bình làm đốc kiểm tra tể trưởng lão. Trước mặt lão nhân kia, chính là ngày đó tại Trấn Kiếm Bình nhắc nhở Hứa Thái Bình có thể nhận thua rời sân vị kia tể trưởng lão, Tề Hạo Nhiên. Mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng bởi vì cái này tể trưởng lão là ngày đó đang hỏi kiếm thử bên trong ít có quan tâm chính mình người, cho nên Hứa quá vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Không nghĩ tới Thái Bình ngươi cũng còn nhớ rõ lão hủ. Tề Hạo Nhiên nghe vậy cởi mở cười một tiếng. Tự nhiên nhớ kỹ. Hứa Thái Bình cười cười, sau đó nói tiếp, chỉ là không nghĩ tới tể trưởng lao thêm mà là tại thứ bảy phong vạn quyển lâu làm việc. Năm nay ta vừa vặn được an bài ở đây đang trực. Tể trưởng lão nhẹ gật đầu. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra một cây bút tại Hứa Thái Bình gương đồng trên mặt kính, lấy đỏ và đen viết xuống một đạo phù văn. Đi theo một chuyến kim sắc chữ triện ở phía trên hiện ra, thứ bảy phong Hứa Thái Bình, bởi vì thất phong hội biểu hiện ưu dị, được thưởng công đức 20 vạn. Tốt rồi, thân phận xác nhận không sai, cái này 20 vạn công đức, đầy đủ ngươi tại bên trong lầu này tùy ý chọn lựa hai kiện huyền giai công pháp. Tề trưởng lão cười đem kia gương đồng một lần nữa đưa trả lại cho Hứa Thái Bình. Làm phiên Tề lão. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm. Lầu hai này bên trên, lấy đầu này lối đi nhỏ làm giới hạn, phía đông trên kệ trưng bày tất cả đều là hoàng giai công pháp, phía tây trên kệ trưng bày thì là huyền giai công pháp, nhưng chớ có chọn sai. Tề trưởng lão cười chỉ lối đi nhỏ, nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Đa tạ Tề lão nhắc nhở. Hứa Thái Bình gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngươi đi đi, trên tay của ta còn có không ít khoản muốn kiểm kê, liền không cùng ngươi nhiều lời. Tề trưởng lão cười khoát tay áo. Tiếp lấy lạch cạch bàn tính đánh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thái Bình, chậm rãi chọn, nếu là có không tệ thuật pháp, định trốn không thoát con mắt của ta. Chờ Hứa Thái Bình đi đến bảy gia truyền công ngọc giản giá đỡ lúc trước, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Được. Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng. Đối với Linh Nguyệt Tiên Tử nhãn lực, hắn tự nhiên là tin được. Xích Vân Trưởng, bảy bước công, tiến là tay. Cái này Thanh Huyền Tông, đến cùng là từ đâu khuấy động tới này chút bất nhập lưu công pháp. Liên tiếp đi qua tốt mấy hàng giá đỡ về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên có chút thất vọng. Hắn thấy, đây đều là chút không quá giống dạng công pháp, coi là thật không chịu được như thế. Dù sao cũng là huyền giai công pháp. Hứa Thái Bình một bên tiếp tục tìm, vừa có chút tò mò hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi. Hoàn toàn chính xác có thể tính huyền giai, nhưng những này thuật pháp phần lớn đều dở dở ương ương, có lần đầu thi triển lúc khả năng uy lực to lớn, nhưng chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, thuật pháp uy lực khả năng vẫn như cũ còn cùng nguyên bản giống nhau. Có một chút thì là tại tát ao bắt cá, thời gian dài thi triển những này thuật pháp, đối với ngươi tu hành có hại vô ích. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói. Nàng muốn vì Hứa Thái Bình tìm kiếm thuật pháp, cũng không cầu phẩm giai cao bao nhiêu, mà là loại kia có lâu dài tu hành tiềm lực, lại tốt nhất có thể cùng nàng biết một chút thượng cổ thuật pháp đồng căn đồng nguyên thuật pháp. Chỉ có thuật pháp như vậy, uy lực mới có thể cùng Hứa Thái Bình tu vi cùng nhau tăng lên, mà nàng cũng có thể từ đó đối Hứa Thái Bình cho ra chỉ điểm, tu bổ những này thuật pháp không đủ, thậm chí là tăng lên những này thuật pháp uy lực. Loại này thuật pháp, cho dù là phẩm giai thấp một chút, nàng cũng sẽ không chút do dự để Hứa Thái Bình đi chọn. Tại lại tìm một vòng như cũng không thu hoạch được gì về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm nói, nếu thật là tìm không thấy, dứt khoát ta tự mình tới tìm mấy môn thuật pháp hơi thay đổi một chút, lại để cho Thái Bình đến tu tập đi. Nàng sở dĩ một mực không có để Hứa Thái Bình tu tập nàng môn hạ công pháp, thứ nhất là lo lắng bị cửu gia phát hiện, thứ hai thì là nàng biết công pháp, dù là kém nhất nhất đẳng cũng đều là băng tức quyết loại cấp bậc kia, thậm chí băng tức quyết đều vẫn là nàng suy yếu qua, Hứa Thái Bình lúc này cảnh giới căn bản là không có cách tu luyện. Còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng đời này trải qua quá nhiều lừa gạt cùng phản bội, cho nên dù là cùng Hứa Thái Bình cùng nhau sinh sống 3 năm, cũng vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Bất quá lần này, Hứa Thái Bình tại trận kia hỏi trên thân kiếm biểu hiện, chỉ để nàng dưới đáy lòng tiêu trừ cảnh giác. Linh Nguyệt tỷ, bằng không chúng ta đi thả hoàng giai công pháp bên kia nhìn một cái a. Ta lần này hỏi trên thân kiếm góp nhặt công đức, đầy đủ mua 2 bộ thượng thừa hoàng giai công pháp. Hứa Thái Bình chỉ phía tây kia sắp xếp 7 gia công pháp giá đỡ. Linh Nguyệt tiên tử đối với nơi này thuật pháp không hài lòng, hắn cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, dù sao có băng tức quyết cái kia tham chiếu ở nơi đó. Tuy nói Linh Nguyệt tiên tử cũng không có nói băng tức quyết phẩm giai, nhưng chỉ bằng khả năng một hơi đông kết kia hổ yêu về điểm này đến xem, nó uy lực chỉ có thể tại những này huyền giai công pháp phía trên. Cũng tốt. Linh Nguyệt tiên tử đáp ứng. Nếu như thực tế là không có hài lòng, ta đề nghị ngươi đem cái này công đức để dành đến, đi đổi một kiện tiện tay binh khí hoặc là pháp khí, đến nội thuật pháp, chúng ta thả thiếu không đầu. Tại Hứa Thái Bình hướng kia sắp xếp giá đỡ đi đến lúc, Linh Nguyệt tiên tử lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Chương 7, Vạn Quyền Lâu, phân ảnh thuật bên trong bí mật chương 7, Vạn Quyền Lâu, phân ảnh thuật bên trong bí mật ta cũng là nghĩ như vậy. Hứa Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ tán thành. Không nói khác, chỉ là Thanh Nhu Quyền cùng Thất Sát Đao, hắn cũng còn cảm thấy có tiềm lực có thể đào, huống chi hắn còn có băng tức quyết, cho nên hắn cũng không phải là rất gấp học tập cái khác thuật pháp. Bất quá hắn không biết là, lúc này Linh Nguyệt Tiên Tử đã bắt đầu tại trong trí nhớ vì hắn tìm kiếm thích hợp thuật pháp. Giống như so bên kia muốn càng kém một chút. Đi vào phía tây giá đỡ trước, Hứa Thái Bình lại liên tiếp chọn lựa mấy loại thuật pháp, kết quả lần này không riêng gì Linh Nguyệt Tiên Tử không hài lòng, ngay cả chính hắn đều không phải rất hài lòng. Theo lý thuyết, Thanh Huyền Tông loại môn phái này, mỗi một cái phẩm giai chí ít có 2 loại đem ra được thuật pháp mới đúng. Hiện tại loại tình huống này, ta xem chừng, nên thật như ngày đó cái khác mấy phong phong chủ lời nói, bảy phong hoàn toàn chính xác không có cái gì đem ra được đồ vật. Linh Nguyệt Tiên Tử thở dài. Đương nhiên, nàng cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, dù sao ở trong mắt nàng, toàn bộ Thanh Huyền Tông đều không có gì đồ vật ra hồn. Phân ảnh thuật, cái này sẽ không là một loại nào đó huyền thuật a. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình nhìn thấy một khối tên là phân ảnh thuật truyền công ngọc giản. Tò mò, hắn cầm lấy một bên công pháp giới thiệu sách nhỏ tỉ mỉ đọc lên. Giống như đúng là một loại nào đó huyền thuật. Hứa Thái Bình nhìn xuống công pháp nói rõ, lập tức thoáng qua có chút thất vọng. Bởi vì dựa theo công pháp này nói rõ giới thiệu, môn thuật pháp này khi tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, có thể dùng chân khí ngưng tụ thành 2 tôn thân ảnh giống nhau như lúc, dùng cái này đến mê hoặc đối thủ. Nhưng vấn đề là, cái này 2 tôn hư ảnh có hình vô thực, lừa gạt một chút người bình thường còn có thể, tu vi cao một chút đối thủ rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Có hoa không quả. Bất quá tại một chút trường hợp đặc thù phía dưới, có lẽ có thể cần dùng đến, chờ chút thật muốn không chọn được tốt, vậy liền tuyển cái này đi, bắt đầu luyện cũng không phải rất phức tạp. Hứa Thái Bình ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thái Bình, ngươi đem kia công pháp nói rõ sách nhỏ về sau lật một tờ. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, ngựa khí ít có mang theo mấy phần trịnh trọng. Được. Hứa Thái Bình mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đem kia sách nhỏ về sau lật một tờ. Một trang này không có văn tự, chỉ là một tấm vẽ tay thuật pháp vận hành chân khí đồ, giản lược nói một lần ngưng tụ phân ảnh hư tượng pháp môn. Làm sao Linh Nguyệt tỷ tỷ? Bởi vì các công pháp cũng đều là nói rõ như vậy cho nên Hứa Thái Bình cũng không cảm thấy có gì đó quái lạ. Có chút kỳ quái. Linh Nguyệt tiên tử linh thể trực tiếp từ trong hồ lô bay ra. Thời khắc này nàng chỉ có Hứa Thái Bình có thể trông thấy, cho nên cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Viết bộ công pháp kia bí tịch bút tích, vừa mới nhìn qua những cái kia công pháp đều không giống. Quyền bí tịch này thượng một bút một họa, đều rất có thần vận, không có mấy trăm năm khổ công, là luyện không ra loại này chưa đến. Linh Nguyệt tiên tử nói ra nghi ngờ trong lòng. Còn có này tấm kinh lạc đồ giống nhau, ngươi nhìn kỹ kia mỗi một cây đường cong, nhìn như bình thường, nhưng trong đó bút mực phẩm chất đều có khác biệt, quan trọng hơn chính là nó phẩm chất vừa vặn phù hợp vận hành chân khí lúc mạnh yếu, quang chỉ một điểm này đến xem, viết bộ này trong sách quý, tu vi thậm chí khả năng tại các ngươi phong chủ phía trên. Linh Nguyệt tiên tử cùng Hứa Thái Bình song song đứng vững, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình trong tay kia bộ bí tịch, thỉnh thoảng còn biết vươn tay ra chỉ trỏ. Đây chẳng phải là bộ này phân ảnh thuật là xuất từ danh gia thủ bút? Hứa Thái Bình cảm giác có chút kinh hỉ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này. Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ bức kia kinh mạch vận hành đồ tiếp tục nói, cái này đồ thượng vận hành chân khí đường đi cùng quyết thiếu đều là thường thường không có gì lạ, căn bản là không xứng với chữ này còn có tranh này. Đây chính là bộ công pháp kia gây nên Linh Nguyệt tiên tử chú ý nguyên nhân một trong. Nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì nàng đã từng thấy qua một bộ cùng cái này có kém một chữ, nhưng uy lực lại khác nhau rất lớn thuật pháp. Hẳn là quyền bí tịch này có khác bí ẩn. Hứa Thái Bình cảm thấy Linh Nguyệt tiên tử phán đoán rất có đạo lý. Hắn lúc này cầm lấy bí tịch này tỉ mỉ gõ gõ, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra địa phương gì đặc biệt. Ừm. Đột nhiên, Hứa Thái Bình tại kia kinh lạc đổ nơi bàn tay phát hiện một tia không cân đối địa phương. Làm sao rồi? Linh Nguyệt tiên tử tò mò hỏi. Cái này kinh lạc đổ thượng tiểu nhân bàn tay, giống như hỏa phản. Hứa Thái Bình chỉ kia kinh lạc thượng nhân thủ, ở trong lòng nói với Linh Nguyệt tiên tử. Linh Nguyệt tiên tử cúi đầu xem xét, phát hiện quả nhiên như Hứa Thái Bình nói tới như vậy, này tấm kinh lạc đồ nhân thủ là mu bàn tay hướng ra ngoài, lòng bàn tay trong chiều. Cái này cùng đại đa số bí tịch bên trên kinh lạc đồ đều không giống. Chờ một chút. Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Thái Bình, ngươi đem cái này kinh lạc đồ lật đến mặt sau, sau đó lại đem tờ giấy kia đối cửa sổ. Nàng bỗng nhiên ngữ khí mang theo vài phần kích động nói với Hứa Thái Bình. Được. Hứa Thái Bình em thầm lên tiếng. Đi theo hắn đem trong bí tịch vẽ lấy kinh lạc đồ kia một tờ, chính diện hướng phía cửa sổ, mặt sau đối với mình. Mượn cửa sổ ánh nắng, kia kinh lạc đồ xuyên thấu qua trang giấy hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. Sau đó hắn liền một mặt ngạc nhiên phát hiện, dùng loại phương thức này phản lấy đi kia kinh lạc đồ, chính diện trang sách thượng một chút văn tự, vừa vặn cùng một chút kinh mạch tiết điểm phù hợp bên trên. Liền phản phất, đây mới là này tấm kinh lạc đồ chính xác quan sát phương thức đồng dạng. Linh Nguyệt tỷ, chương này kinh lạc đồ, chẳng lẽ là có người cố ý phản lấy họa? Hắn rất là khiếp sợ ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi, mà hắn không biết là, giờ phút này Linh Nguyệt khiếp sợ trong lòng, không thua kém một chút nào Hứa Thái Bình. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tiểu Thái Bình, ngươi lần này nhặt được bảo. Linh Nguyệt tiên tử âm thanh rất là kích động nói. Cái gì? Hứa Thái Bình vẫn như cũng mười phần nghi hoặc. Mặc dù ta cũng không có tu tập qua môn thuật pháp này, nhưng năm đó may mắn tại một vị bạn già trong thư phòng nhìn thấy qua bộ công pháp kia kinh ngạc đồ, vừa vặn liền có một bức là trên tay ngươi bản vẽ này trái lại nhìn dáng vẻ. Linh Nguyệt tiên tử nói đến đây lúc rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Là cái gì thuật pháp? Có thể để cho Linh Nguyệt tiên tử đều kích động như thế, Hứa Thái Bình ẩn ẩn cảm thấy môn thuật pháp này khẳng định không đơn giản. Phân thân thuật, lại xưng quá thanh huyền nguyên phân thân thuật. Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp quá thanh huyền nguyên phân thân thuật. Hứa Thái Bình chưa từng nghe nói qua môn thuật pháp này. Phân thân cùng phân ảnh mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng thuật pháp uy năng lại là ngày đêm khác biệt, đơn chỉ nói một điểm, phân ảnh thuật chỉ có thể để mà giả đánh cháo hư ảnh nghi ngờ địch, mà phân thân thuật luyện ra phân thân, tất có thể bị điều khiển đến công kích đối thủ. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức giật mình. Đây chẳng phải là chỉ cần ta liền đa phần ra một bộ phân thân, thực lực liền có thể tăng gấp bội. Hứa Thái Bình có chút động dung nói, tăng gấp bội chỉ sợ có chút khó, bất quá nếu là vận dụng được tốt, kia phân thân chí ít có thể phát huy ngươi năm thành công lực. Linh Nguyệt tiên tử cải chính. Năm thành, cái kia cũng rất tốt rồi, nếu là ta có thể phân ra hai cốt thậm chí ba bộ phân thân, coi như gặp được so ta tu vi muốn cao tu sĩ, cũng có thể có được rất lớn phần thắng. Hứa Thái Bình ở trong lòng đối Linh Nguyệt tiên tử đạo. Phân thân thuật công dụng kỳ thật xa không chỉ nơi này, bất quá trong tay ngươi cái này một bộ, hẳn là chỉ có phân thân thuật tiến tâm trọng, bởi vì ta ngày đó nhìn thấy kinh lạc đồ hết thảy có ba bước, đây chỉ là một trong số đó. Linh Nguyệt tiên tử dường như cảm thấy có chút đáng tiếc. Chương 8, Vạn Quyền Lâu, truyền hai bộ hoàng giai thuật pháp. Chương 8, Vạn Quyền Lâu, truyền hai bộ hoàng giai thuật pháp. Đối bây giờ ta đến nói, coi như chỉ tu luyện tiền tam trọng cũng đầy đủ. Hứa Thái Bình ngược lại là mười phần lạc quan. Không sai. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó lại âm thầm suy nghĩ nói, theo lý thuyết như vậy tinh xảo tàng thư phương thức, lưu lại bí tịch vị cao nhân kia sẽ không chỉ dùng một lần, chúng ta có thể lại đến tìm xem nhìn. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình cũng cảm thấy mười phần có đạo lý. Lập tức hắn liền tràn đầy phấn khởi cùng Linh Nguyệt tiên tử một khối tìm kiếm. Bất quá tìm gần nửa canh giờ, cũng vẫn là không có phát hiện cái khác dùng loại phương thức này cất giấu thuật pháp, nhưng cũng tình không phải không thu hoạch được gì. Thế mà tại cái này đống hoàng giai thuật pháp bên trong, tìm được một môn từ thiên hỏa quyết diễn biến mà đến đạn hỏa chỉ, coi là thật xem như chuyến đi này không tệ. Nhìn qua Hứa Thái Bình trong tay tuyển định kia hai khối ngọc giản, Linh Nguyệt tiên tử vẻ mặt tươi cười. "Linh Nguyệt tỷ, cái này đạn hỏa chỉ giống như uy lực rất bình thường a." Hứa Thái Bình đi một bên tìm kia cuối cùng đan hạ quyết, một bên ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. "Hoàn toàn chính xác, cái này đạn hỏa chỉ coi như ngươi tu luyện tới thượng thừa nhất, một chỉ bắn ra hỏa diễm cũng chưa chắc có thể phá vỡ kia Diệp Huyền Long diễm giáp. Bất quá, ta chỉ cần giúp ngươi sửa chữa trong đó hai đầu kinh mạch vận hành chân khí phương thức, ngươi cái này đạn hỏa chỉ uy lực liền có thể gia tăng 3 lần, thậm chí không thôi. Mà đợi đến ngươi đột phá thông huyền cảnh về sau, ta liền có thể đem còn thừa mấy đầu kinh mạch vận hành chân khí phương thức cải tiến chi pháp dạy cho ngươi, đến lúc đó ngươi cái này đạn hỏa chỉ liền có thể gọi là thiên hỏa chỉ. Mặc dù so với chân chính thiên hỏa quyết, kém không chỉ một sao nửa điểm, nhưng đối trước mắt cái này tu vi ngươi đến nói đã đầy đủ." Linh Nguyệt tiên tử rất là kỹ càng hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe được Linh Nguyệt tiên tử giải thích, Hứa Thái Bình lập tức rõ ràng nàng vì sao coi trọng như thế môn công pháp này. Ý gì theo Linh Nguyệt tỷ ngươi thuyết pháp, cái này đạn hỏa chỉ dường như thoạt nhìn như là một chút tông môn trường bối, đem thiên hỏa quyết cắt giảm về sau cho một chút tu vi không đủ đệ tử tu hành thuật pháp. Hứa Thái Bình suy đoán nói, ngươi đoán được không sai. Linh Nguyệt tiên tử cười cười, sau đó nói tiếp, một chút đại thế gia tông môn, vì gia tăng tộc nhân hoặc là đệ tử thực lực, lại không đến nỗi để công pháp truyền ra ngoài, bọn họ cũng sẽ đem cắt giảm qua thuật pháp giao cho đệ tử hoặc là môn nhân tu tập, chờ lưu truyền tới về sau, liền biến thành những này không chọn vẹn công pháp. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Bất quá chân chính thiên hỏa quyết, ta kỳ thật cũng chưa từng gặp qua, cho nên chỉ có thể dựa theo cái này đạn hỏa chỉ thượng lưu lại dấu vết để lại thay người tu bổ một hai, uy lực khẳng định là không kịp chân chính thiên hỏa quyết. Linh Nguyệt tiên tử lại bổ sung một câu, cái này đối ta đến nói đã đầy đủ. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Đối với Linh Nguyệt tiên tử giúp hắn chọn cái này hai môn thuật pháp, hắn rất hài lòng. Bởi vì hai bộ thuật pháp đều chọn lựa tốt rồi, hai người trực tiếp đi lấy đan hà quyết truyền công ngọc giản. Chính như nhị sư Minh Thanh Tiêu nói như vậy, Hứa Thái Bình tu luyện tản hà công chính là xuất từ đan hà quyết. Kia tản hà công tản chữ chính là như vậy đến cho nên trước mắt Hứa Thái Bình tu luyện đan hà quyết thích hợp nhất. Nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi Thanh Huyền Tông bộ này đan hà quyết hẳn là xuất từ thượng cổ che mây lão tổ thừa mây kinh bộ này kinh thư bày ra vật tượng, hậu nhân dựa vào này suy diễn ra mấy chục bộ thượng thừa công pháp. Cứ việc so với những cái kia công pháp, cái này đan hà quyết có chút bất nhập lưu, nhưng bởi vì đồng căn đồng nguyên, ngươi ngày sau thay đổi công pháp lúc có thể lựa chọn nào khác rất lớn. Linh Nguyệt tiên tử cũng hướng Hứa Thái Bình giải thích một chút chính mình để hắn tuyển đan hà quyết nguyên do. Lúc trước lần thứ nhất luyện tập tản hà công lúc, đã cảm thấy 10 phần hài lòng, cho nên kỳ thật ta cũng không quá nghĩ thay đổi những công pháp khác. Hứa Thái Bình một bên hướng lầu 2 quầy hàng đi đến, một bên hướng Linh Nguyệt tiên tử nói một chút mình ý nghĩ. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, dù sao có thể tìm tới một môn thuận hợp chính mình tâm ý công pháp, đặc biệt là luyện khí dẫn đạo chi pháp, so với tìm một bộ cao giai công pháp càng khó. Linh Nguyệt tiên tử đối với Hứa Thái Bình ý nghĩ 10 phần tán thành. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi vào trước quầy. Chọn lựa tốt rồi. Kia tể trưởng lão dường như đã làm xong trên tay chuyện, chính vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ừm, đều chọn tốt. Hứa Thái Bình đem kia ba khối ngọc giản đặt ở trên quầy. Những ngọc giản này thượng đều sắp đặt phong ấn, coi như cầm đi cũng không có cách nào truyền công, cần phải để tể trưởng lão trước mở ra phong ấn. Ngươi tuyển ba khối truyền công ngọc giản. Tể trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Ngươi điểm công đức số đủ sao? Hắn một bên cầm lấy những cái kia ngọc giản, vừa có chút lo lắng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Tề lão không cần lo lắng, trừ kia đan hà kinh bên ngoài, mà khác hai kiện đều là hoàng giai thuật pháp, y theo bảng giá đến xem, khả năng còn biết còn lại một chút. Hứa Thái Bình cười cười. A, hóa ra là hoàng giai thuật pháp a, cái gì? Ngươi tuyển hai kiện hoàng giai thuật pháp? Tề trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, lập tức nghiêm túc nhìn một chút trong tay mấy khối ngọc giản, sau đó liền cau mày nói, cái này, ngươi làm sao tuyển hai kiện hoàng giai thuật pháp? Loại này phẩm cấp thuật pháp, ngươi cho dù là tuyển ba kiện, cũng không kịp nổi một kiện huyền giai thuật pháp nha. Nhìn ra được, hắn là thật tại thay Hứa Thái Bình suy xét. Tề lão không cần lo lắng, cái này hai môn hoàng giai thuật pháp, ta tự có tác dụng. Hứa Thái Bình cười lắc đầu, cũng không có làm qua giải thích thêm, chỉ nói là lúc ngự khí trở nên càng thêm kiên định một chút. Tốt a. Tề trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ. Bản thân hắn liền không thể can thiệp đệ tử lựa chọn, huống chi Hứa Thái Bình thái độ còn kiên quyết như thế. Ngươi còn thừa lại một vạn điểm công đức, cần có thể đi bách luyện các chọn lựa một thanh không sai đao. Tề trưởng lão tại trên gương đồng câu một bút, sau đó một mặt đem gương đồng còn cho Hứa Thái Bình, một mặt hướng hắn đề nghị. Ngày đó so tài hắn là nhìn qua. Hắn thấy, nếu như Hứa Thái Bình trên tay có một kiện tiện tay binh khí, coi như không phải bảo binh, đối phó lên kia Diệp Huyền đến cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Đa tạ Tề trưởng lão nhắc nhở. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc trước thật đúng không có suy xét nhiều như vậy. Như cái này một vạn điểm công đức có thể đổi được một thanh tiện tay đao, kia hắn cũng liền không cần giống ngày ấy như vậy, trên người mình treo 6 thanh đao. Bái biệt Tề trưởng lão về sau, Hứa Thái Bình trực tiếp đi xuống lầu đi. Thái Bình, mới một chút lâu, hắn liền nhìn thấy một tên hồng y thiếu nữ ngay tại hướng hắn càng không ngừng vẫy tay. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất thấy, nhưng thiếu nữ kia sáng rỡ nụ cười, vẫn là không hiểu để người cảm thấy thân thiết. Linh Lung sư tỷ, Hứa Thái Bình ôm chứa truyền công ngọc giản hộp đi tới. Nhanh như vậy liền chọn tốt rồi. Thanh Tiêu cái này lúc cũng đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. Cứ việc Hứa Thái Bình đã hoa gần một canh giờ, nhưng tương đối những đệ tử mới nhập môn khác đến nói, như cũng được cho nhanh. Ừm, chọn tốt. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Cho ta xem một chút, ngươi đều tuyển thứ gì thuật pháp? Triệu Linh Lung rất là tò mò sẽ tới. Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình vừa định mở hộp ra, chợt nghe được Vạn Quyển lâu bên ngoài có người đang gọi tên của hắn. Ừm, ba người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy kia vạn quyển lâu ngoài cửa, đứng một tên thân hình gầy gò, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lục y nữ tử. "Sư đệ ngươi biết vị sư muội này?" Triệu Linh lung mắt nhìn ngoài cửa nữ tử, sau đó lại nhìn về phía sau lưng Hứa Thái Bình, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nàng không nghĩ tới trừ bọn hắn bên ngoài, Hứa Thái Bình tại Thanh Huyền Tông còn nhận biết đệ tử khác. Hứa Thái Bình chỉ là giật mình, lập tức trong óc liền hiện ra một cái tên, Liêu Tử Câm. "Chương 9, Liêu Tử Câm, đem kia một cây cũng cho ta." "Chương 9, Liêu Tử Câm, đem kia một cây cũng cho ta." "Là Liêu sư tỷ đúng không?" Hứa Thái Bình sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa nữ tử kia. "Là ta." Thấy Hứa Thái Bình còn nhận biết mình, kia Liêu Tử Câm trên mặt lúc này lộ ra nụ cười. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Hứa Thái Bình lúc trước cũng chỉ là tại Thanh Trúc cứ lúc có qua gặp mặt một lần. "Thái Bình sư đệ, ta có một chuyện muốn hướng ngươi xác nhận một phen." Liêu Tử Câm trực tiếp nói với Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình thật sâu nhìn kia Liêu Tử Câm liếc mắt một cái, lập tức gật đầu nói, "Sư tỷ chờ một chút." Hắn suy đoán cái này Liêu Tử Câm nên là nhận ra chính mình, chính là ngày đó tại Hồng Phong Lâm bên trong cùng Hồ Yêu giao thủ thiếu niên kia. "Thanh Tiêu sư minh, Linh Lung sư tỷ, ta có một số việc muốn cùng vị này Tử Câm sư tỷ nói riêng một chút nói, cụ thể ra sao chuyện, ta quay đầu sẽ đến cùng các ngươi mà báo." Hứa Thái Bình đối độc cô Thanh Tiêu nói với Triệu Linh Lung. "Đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, đến lúc đó cùng đi an bài cho ngươi sân." Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn từ trước đến nay sẽ không can thiệp chính mình các sư minh đệ việc tư. Vạn Quyền lâu bên ngoài một chỗ ngắm cảnh trong đỉnh. "Thái Bình sư đệ, ngươi chính là ngày đó kia Hồng Phong Lâm bên trong, từ trên trời giáng xuống vị thiếu niên kia đúng không?" Liêu Tử Câm ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ban sơ thời điểm, nàng căn bản không có đem Thanh Trúc cư Hứa Thái Bình cùng Hồng Phong Lâm bên trong vị thiếu niên kia liên hệ với nhau, dù sao hai người thực lực tu vi chênh lệch quá lớn. Thẳng đến Thất Phong hội ngày đó, nàng nhìn thấy Hứa Thái Bình sử xuất cùng Hồng Phong Lâm thiếu niên giống nhau như lúc Thanh Lưu Quyền, lúc này mới đem hai người liên hệ tại một khối. "Là ta." Hứa Thái Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tại Hồng Phong Lâm cùng Hổ Yêu trận chiến kia, hắn kỳ thật cũng không sợ bị người biết được. Dù sao trận chiến kia, hắn có thể thắng Hổ Yêu, càng nhiều hay là bởi vì lúc ấy Hổ Yêu vốn là trọng thương, mà hắn càng là đánh kia Hổ Yêu một cái xuất kỳ bất ý, cho nên coi như có người hỏi, hắn cũng có thể giải thích được. Cho nên chớ đừng nói chi là, nhận ra hắn người, vẫn là trước mắt cái này Liêu Tử Câm. "Quả là thế, ta liền nói như thế nào như thế chi xảo, thiếu niên kia trùng hợp sẽ đang lúc nguy nan xuất hiện." Liêu Tử Câm như chút được cái nặng. Đó lấy, nàng lại thần tình nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Thái Bình ngươi ngày đó trước khi rời đi, vì sao muốn cứ gọi ta cẩn thận lục thần? Có phải hay không cùng ta tỷ tỷ mất tích có quan hệ?" Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thoáng qua có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Liêu Tử Câm trực giác cư nhiên như thế nhạy cảm. "Vâng." Cuối cùng, hắn lần nữa nhẹ gật đầu. "Ta đoán quả nhiên không sai." Liêu Tử Câm nghe vậy đôi mắt đột nhiên sáng lên, đi theo nàng lần nữa ánh mắt thấp thỏm hướng Hứa Thái Bình xác nhận nói, "Có phải hay không tỷ tỷ của ta nói cho ngươi, để ta cẩn thận kia lục thần? Chỉ dựa vào điểm ấy dấu vết để lại, liền có thể đoán ra nhiều như vậy." Hứa Thái Bình đối trước mắt thiếu nữ này không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. "Vâng." Hắn lần nữa nhẹ gật đầu. "Thật là tỷ tỷ, thật là tỷ tỷ." Liêu Tử Câm đại hỉ. "Kia, vậy ta tỷ tỷ của ta nàng người đâu? Nàng ngươi thế nào rồi?" Liêu Tử Câm có chút khẩn trương hướng Hứa Thái Bình truy vấn. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trầm mặc. Mà hắn cái này trầm xuống mặc, đối diện Liêu Tử Câm ánh mắt bên trong kích động, lập tức biến thành bất an. "Tử Câm sư tỷ, ta gặp được Thanh Mai tỷ tỷ lúc, nàng đã biến thành một đầu chảnh quỷ quỷ bộ." Hứa Thái Bình rốt cục vẫn là quyết định nói cho Liêu Tử Câm tình hình thực tế. Nghe nói như thế, Liêu Tử Câm toàn thân đột nhiên run lên. "Làm sao có thể, tỷ tỷ làm sao lại trở thành quỷ bộc, tỷ tỷ rõ ràng cũng nhanh đột phá khai môn cảnh nha." "Hứa Thái Bình, ngươi có thể hay không, ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi? Ngươi nhìn thấy cái kia, căn bản không phải là tỷ tỷ của ta." Liêu Tử Câm bỗng nhiên có chút thất thố bắt lấy Hứa Thái Bình bả vai nói. Bất quá lập tức, nàng liền lại giống là nghĩ đến cái gì dường như một mặt chợt nói, chẳng lẽ nói là Lục Thần sư minh? Là kia Lục Thần sư minh làm. Những ngày này, bởi vì Hứa Thái Bình nhắc nhở, nàng cũng dần dần phát hiện kia Lục Thần tựa hồ đối với chính mình giấu giếm những chuyện gì. Bây giờ lại nghe Hứa Thái Bình tiểu nói này, nàng lập tức liền đem hai chuyện liên quan lên. "Tỷ tỷ ngươi nói không sai, nàng có một cái phi thường thông minh muội muội." Hứa Thái Bình gật đầu nói. Nhìn thấy chính mình phỏng đoán được chứng thực, Liêu Tử Câm như rơi vào hầm băng. Là ta hại tỷ của ta, ta liền không nên để Lục Thần cái kia bại hoại đi gặp nàng." Liêu Tử Câm đem nắm đấm đến xít sao nơi khỏe mắt từng biên lớn nước mắt, càng không ngừng chảy xuống. "Trong này có một cây tầm trần hương, là Thanh Mai tỷ tỷ lúc ấy phó thác ta giao cho ngươi, sau khi đốt liền có thể nhìn thấy kia Lục Thần tội ác, ngươi trực tiếp đưa nó giao đến Tơ Thất Luật Đường các trưởng lao trong tay, liền có thể để kia Lục Thần trói lại." Hứa Thái Bình từ trong hồ lô lấy ra chứa tầm trần hương kia chỉ hộ. Kỳ thật nguyên bản còn có hai cây tầm trần hương, nhưng hắn lo lắng Liêu Tử Câm sau khi xem không kiềm chế được nỗi lòng, cho nên cố ý nói chỉ có một cây, như vậy Liêu Tử Câm cũng chỉ có thể đem này giao cho Tơ Thất Luật Đường. Liên quan tới Tơ Thất Luật Đường, là hắn dưỡng thương khoảng thời gian này mới hiểu rõ đến, kia là một chỗ chuyên môn xử lý bảy phong đệ tử làm trái luật sự tình ở chỗ đó, độc lập với bảy phong bên ngoài, đường chủ cùng bảy phong phong chủ đồng cấp. Dựa theo Thanh Tiêu sư huynh thuyết pháp, nếu là Tơ Thất Luật Đường đều không thể lo liệu công chính, vậy nói rõ chuyện này đã vượt qua bình thường đệ tử có thể xử lý phạm chủ. "Còn có một cây tầm trần hương, cho ta." Liêu Tử Câm nghe vậy lại là lắc đầu, một thanh hướng Hứa Thái Bình vươn tay. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liêu Tử Câm thế mà đoán được trong tay hắn còn có một cây. "Không có." Hứa Thái Bình lắc đầu. ngươi lừa gạt không được ta, bởi vì cái này tầm trần hương là ta đưa cho, là ta đưa cho tỷ tỷ. Cái này lúc kia Liễu Tử Câm đống nhiên mang theo một tia giọng nghẹn ngào, cắn răng nghiến lợi nói, hết thảy 4 cây, tỷ tỷ đốt 1 cây, ngươi đốt 1 cây, kia hẳn là còn thừa lại 2 cây. Nàng âm thanh có chút run rẩy tiếp tục đem bàn tay hướng Hứa Thái Bình. Hô. Hứa Thái Bình thật dài thở dài ra, thở ra một hơi. Hắn vẫn là không muốn cho. Hứa Thái Bình, đem kia 1 cây cũng cho ta. Ta không thể liền tỷ tỷ của ta là thế nào chết cũng không biết. Liễu Tử Câm mắt đỏ nhìn về phía Hứa Thái Bình, nàng duỗi ra cái tay kia, ngay tại càng không ngừng đang run rẩy. Tốt ta. Cuối cùng, Hứa Thái Bình vẫn gật đầu. Hắn đem chính mình giấu đi cây kia tầm trần hương cũng giao cho Liễu Tử Câm. Tử Câm sư tỷ, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, đừng nhìn, Thanh Mai tỷ nàng khẳng định cũng không nghĩ để ngươi nhìn thấy. Hứa Thái Bình vẫn là không nhịn được nhắc nhở Liễu Tử Câm một câu. Nàng luôn là như vậy, luôn luôn sự tình gì đều giấu ở trong lòng, sự tình gì cũng không chịu nói với ta. Liễu Tử Câm cảm xúc trở nên hơi không khống chế được. Hứa Thái Bình không biết an ủi ra sao không kiềm chế được nỗi lòng Liễu Tử Câm, chỉ có thể lần nữa lựa chọn trầm mặc. Sau một hồi lâu, nhìn thấy Liễu Tử Câm cảm xúc rốt cuộc ổn định một chút, hắn mới đưa một cái khăn tay đưa cho đã khóc hoa mặt Liễu Tử Câm. Tử Câm sư tỷ, nếu là cần hỗ trợ, có thể tới thứ 7 phòng tìm ta. Hắn tiếp lấy đối Liễu Tử Câm đạo. Chương 10, Liễu Tử Câm, tỷ tỷ thủ ta đến báo chương 10, Liễu Tử Câm, tỷ tỷ thủ ta đến báo những ngày gần đây, dù chỉ là từ Linh Lung sư tỷ trong miệng nghe được đôi câu vài lời, cũng đủ làm cho hắn đối cái này trên núi rắc rối phức tạp thế lực có hiểu biết. Cho nên hắn hôm nay rất rõ ràng, muốn xử lý kia lục thần, còn lâu mới có được hắn ban sơ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng cái này căn tầm trần hương căn bản đưa không đến thơ thất luật đường. Nếu có thể, hắn nguyện ý giúp một chút đủ khả năng bận hiệu. Hứa Thái Bình, ngươi chớ có xem thường ta. Liêu Tử Câm gắt gao ôm lấy kia tầm trần hương hộ, sau đó một mặt quật cường nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tỷ tỷ thủ, ta đến báo, ta một người báo, nếu là liền chuyện này cũng làm không được, ta như vậy sống tạm bỡ có ý nghĩa gì? Nói xong lời này, nàng đột nhiên lau mặt một cái thượng nước mắt, sau đó quay người liền đi. Chỉ là tại sắp đi ra Hứa Thái Bình ánh mắt bên ngoài lúc, nàng đột nhiên xoay đầu lại, thật sâu xông Hứa Thái Bình thi cái lễ, sau đó nói, cảm ơn ngươi, Thái Bình sư đệ, cảm ơn ngươi tại tỷ tỷ của ta nhất tuyệt vọng thời điểm, lôi nàng một cái. Nói xong lời này, nàng không còn có do dự, quay người liền đi. Hứa Thái Bình xa xa đáp lễ lại. Linh Nguyệt tỷ, ta đem cái này tầm trần hương giao cho kia Tử Câm sư tỷ, có lẽ không phải một cái ý kiến hay. Hứa Thái Bình nhìn qua Liễu Tử Câm bóng lưng rời đi, trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Thái Bình, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại cũng bất quá là Thanh Huyền Tông một tên đệ tử mới nhập môn, mà kia Liễu Tử Câm đã coi như là tại ngũ phong đứng vững gốc chân. Linh Nguyệt tiên tử ngữ khí bình tĩnh nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Nghe vậy, Hứa Thái Bình tựa như đỉnh đầu bị tưới một chậu nước lạnh, lập tức thanh tỉnh lại. Đúng vậy à, hắn bây giờ cũng bất quá là thứ 7 phong một tên phổ thông đệ tử, có thể làm chuyện, khả năng không có kia Liễu Tử Câm nhiều. Đương nhiên, hơi có khác biệt chính là, hắn có một đôi bảo vệ sư tỷ của hắn sư minh. Hứa Thái Bình một mặt nghĩ như vậy, một mặt quay đầu nhìn về Vạn Quyền lâu cổng. Lúc này Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu đã ra Vạn Quyền lâu. Gặp hắn nhìn sang, Triệu Linh Lung lại là nhếch miệng cười hướng hắn dùng sức phất tay. "Tiểu sư đệ, mau mau, mau mau, ta dẫn ngươi đi xem người mới sơn." Triệu Linh Lung giắt cuống họng sông Hứa Thái Bình hô. Một tiếng này, đem Hứa Thái Bình trong lòng kia một tia khói mù lập tức cọ rửa được sạch sẽ. "Đến." Hứa Thái Bình gật đầu cười. Thứ 7 phong, giang giặc bầu trời xanh phía trên, một thanh phi kiếm cùng một cây tiên lăng một trước một sau từ không trung sẽ qua. Trên phi kiếm đứng chính là Hứa Thái Bình cùng Thanh Tiêu, mà tiên lăng thượng một mình đứng dĩ nhiên chính là Triệu Linh Lung. Không nghĩ tới, kia ngũ phong lục thần, thế mà dưới chân núi phạm phải như thế bế tắc. Nghe xong Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, Độc Cô Thanh Tiêu nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Không phải là Độc Cô Thanh Tiêu máu lạnh, chỉ bất quá loại chuyện này, hắn ở trên núi những năm này đã thấy nhiều. Bất quá, coi như có kia tầm trần hương, kia lục thần nhiều lắm là cũng liền bị trục xuống núi, sau đó qua mấy năm lại thông qua 7 phong tuyển chọn trở lại trên núi. Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, phạm phải như thế bế tắc, thế mà chỉ có chút trừng phạt này. Hứa Thái Bình rất không minh bạch. Kia Liễu Thanh Mai dù sao chỉ là một giới Bạch Linh Cốt ngoại môn đệ tử, mà kia Lục Thần thì là có được Huyền Linh căn nội môn đệ tử, cả hai nặng nhẹ ngươi cảm thấy thơ thất luận biểu diễn tại nhà như thế nào cân nhắc? Độc Cô Thanh Tiêu thản nhiên nói. Hứa Thái Bình trầm mặc. Đúng vậy a, ở trên núi đệ tử trong mắt, dưới núi đệ tử mệnh liền cùng có giác đồng dạng. Bất quá việc này liên quan đến một tên khác nội môn đệ tử, kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Mà lại theo ta biết, kia Liễu Tử Câm tu hành thiên tư 10 phần không tầm thường, tuy là Huyền Linh Cốt, nhưng là Huyền Linh Cốt bên trong rất ít gặp Huyền Hỏa Sương, việc này đến tột cùng nên như thế nào phán? Thật đúng phải nhìn Liễu Tử Câm xử lý như thế nào. Độc Cô Thanh Tiêu tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thoáng yên tâm chút. Trước mắt xem ra, Liễu Tử Câm ở trên núi đệ tử bên trong phân lượng xa so với hắn trọng, việc này hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể từ chính nàng đến xử lý. Ta cho dù là muốn giúp, đoán chừng cũng giúp không được gấp cái gì. Hứa Thái Bình trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Thái Bình sư đệ, ngươi mau nhìn, tòa kia lơ lửng ở ngọn núi một bên, dùng một cây khóa sắt kết nối lấy Huyền Không Sơn, chính là ngươi về sau tu hành đạo trưởng. Cái này lúc chân đạp tiên lăng Triệu Linh Lung, một mặt hưng phấn chỉ phía dưới cách đó không xa một tòa Huyền Không Sơn. Đi thôi sư đệ, chúng ta đi trước nhìn xem chỗ ở của ngươi. Thanh Tiêu quay đầu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Làm phiên sư minh. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn không suy nghĩ thêm nữa Liêu Thanh Mai tỉ mọi chuyện, bắt đầu đầy cõi lòng mong đợi hướng kia Huyền Không Sơn nhìn lại. mộ cổ núi, tên Nguyệt Hiên. Huyền Không Sơn bên trên, Triệu Linh Lung rất là vui vẻ chỉ vào trước mặt một tòa biệt viện tấm biển nói, đây chính là Thái Bình ngươi kế tiếp ở lại cùng tu hành địa phương. Cảnh tượng này, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ cảm thấy 3 năm trước, Linh Lung sư tỷ cũng là như vậy hướng nàng giới thiệu Thanh Trúc Cư. Chỉ bất quá tòa này tên là Tê Nguyệt Hiên biệt viện, so Thanh Trúc Cư đại không chỉ gấp 10 lần, chớ đừng nói chi là tòa này lơ lửng không trung mộ cổ núi, cũng đồng dạng là tại hắn danh nghĩa. Nội môn đệ tử cùng ngoài núi đệ tử đãi ngộ chênh lệch, có thể thấy được chút ít. Đó lấy, tại Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu chỉ dẫn dưới, Hứa Thái Bình tỉ mỉ hiểu rõ một chút tương lai mình trụ sở. Đầu tiên, đây là một chỗ 3 tiến sân. Đầu tiên vừa mở ra cửa sân, đập vào mi mắt chính là phủ kín thanh kim thạch lạch sân rộng, chỉ là viện này diện tích liền cùng hắn nguyên bản thành trúc cư không sai biệt lắm. Tiền viện cũng có mấy gian phòng ở, cửa sân người gác cổng, còn có hai bên trái phải cất đặt tạp vật gian phòng. Hứa Thái Bình tại những phòng ốc này bên trong người được nồng đậm mùi dược thảo, đoán chừng chủ nhân đời trước đều là dùng bọn chúng đến cất đặt phơi khô dược liệu. Tiền viện tương đối trống trải, trừ một gốc hai người ôm hết phẩm chất đại cây ngân hạnh bên ngoài, chính là một cái treo đầy nho giàn cây nho, dưới kệ mặt còn để một cái bàn ghế dựa. Xuyên qua tiền viện, chính là một gian rất lớn nhà chính, chính giữa phòng thờ phụng Thanh Huyền Ngũ Tổ chân dung. Lại tiếp tục về sau đi, chính là trung đình. Cái này trung đình bố trí được 10 phần tinh xảo, sân trung gian thậm chí có một chỗ có nước chảy lưu động ao nước nhỏ, mà tại hồ nước hai bên thì là dùng để ngắm cảnh hành lang. Từ hành lang bên trong xuyên qua, liền đi vào sân chủ nhân thư phòng cùng phòng ngủ. Nơi này thư phòng cùng phòng ngủ đều có to lớn cửa sổ thủy tinh hộ, ngồi tại bên cửa sổ bên trên, trung đình bên trong cảnh trí nhìn một cái không sót gì, rất là hài lòng. Lại đi vào trong liền đến hậu viện. Hậu viện này hoàn toàn chính là một chỗ độc lập đình viện. Cùng tiên viện cùng trung đình bất động, nơi này không có gì trang trí, vừa tiến vào viện bên trong liền có thể nhìn thấy một chỗ cửa hàng huyền thiết nham chống trải diễn võ trường, bốn phía càng là trưng bày từng dãy giá binh khí tử. Mà tại hậu viện này cuối cùng, có một tòa dựa vào núi sườn núi xây lên 3 tầng thạch lâu.